Chương 58, hôm nay đều phải chết. Chương 58, hôm nay đều phải chết ra ra. Tiểu Nam Hải vàng gọn trên mặt, tràn đầy hoảng sợ, ôm ông lão không ngừng hô hoán. Ông lão ý thức từ từ tiêu tán, thân ảnh khô gầy chậm rãi ngã xuống bùn lầy con đường bên trên. Không cam lòng cùng ánh mắt tuyệt vọng, Thủy Trung nhìn về phía Triệu Trường Không phương hướng. Ngươi liền theo lão già này đi chết đi. Nam tử rút ra trường đao, hướng Tiểu Nam Hải trên thân đâm tới. Phanh! Rốt cuộc, A Hổ bóng dáng động, một cước đá vào nam tử ngực, đem đạp bay xa mười mấy mét, đập ầm ầm ở trên một thân cây. Vì nam tử một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Hắn vẫn nộ nhìn chằm chằm A Hổ, cả gan tập kích con sai, đem bọn họ giết cho ta. Không chừa một ngống. Mấy tên người mặc khôi giáp nam tử rút ra trường đao, hướng A Hổ phong tới. A Hổ sắc mặt tâm trầm, trong tay các ngươi đao là xông về kẻ địch, mà cũng không phải là chăm họ. Vậy mà những người này lại làm như không nghe. Huy động trường đao trong tay, hướng A Hổ chém tới. A Hổ trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình như điện, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kia mấy tên khôi giáp nam tử trường đao phách không, lưới đao phá vỡ không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Vậy mà, chẳng biết lúc nào, A Hổ bóng dáng đã như quỷ mị vậy xuất hiện ở phía sau bọn họ. A Hổ khẽ quát một tiếng, quả đấm đột nhiên nắm chặt, trên nắm tay dâng lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Hắn đột nhiên vung quyền, quyền phong như rồng, mang theo lực lượng cuồng bạo đánh phía một tên trong đó khôi giáp nam tử. Oanh! Tên nam tử kia căn bản không kịp phản ứng, ngực bị A Hổ quả đấm đánh trúng, khôi giáp trong nháy mắt lõm xuống, cả người như diều đứt dây vậy bay ra ngoài, đập ầm ầm ngồi trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cũng nữa không bỏ dậy nổi. Mấy tên khác khôi giáp nam tử thấy vậy, sắc mặt đại biến, nhưng vẫn cố cắn răng vào tới. Trong tay bọn họ trường đao cơ múa như gió, ánh đao lấp lóe, tạo thành một mảnh dày đặc đao võng, cố gắng đem A Hổ chém ở trong đó. A Hổ chém ra một đao, một cỗ đao phong cuốn qua hướng gọn tới mấy tên nam tử. Rắc rắc, mấy tên trong tay nam tử trường đao gãy lịa, thậm chí khôi giáp cũng ở đây trong nháy mắt xuất hiện vết rách, bóng dáng rối rít bay ngược mà đi, cuối cùng hung hăng ngã xuống đất. Xa xa dưới cây lớn nam tử, ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Chú ý tới A Hổ nhìn tới trong ánh mắt, tràn đầy nồng nặc sát khí, không nhịn được cả người run rẩy, nuốt nước miếng một cái. Nam tử ánh mắt hốt hoảng, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cây tín hiệu đồng, kéo động phía dưới ngoài nổ, đem tín hiệu đồng nhắm ngay không trung. Bèo, một viên màu đỏ đạn tín hiệu xông về không trung, trên không trung nổ tung. Thấy cảnh này, A Hổ khẽ nhíu mày. Nam tử lau mép một cái vết máu, nghiến răng nghiến lợi, chúng ta doanh huynh đệ đều ở đây phụ cận, ta bất kể bọn ngươi là người phương nào, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Triệu Trường Không thanh âm chuyển tới, A Hổ, phế hắn, đưa bọn họ mang về Thượng Kinh Quốc tử giám, giao cho phu tử xử lý. Nặng. A Hổ trong tay xách theo trường đao, từng bước đi về phía nam tử. Nam tử có chút hốt hoảng, mong muốn chạy trốn, nhưng là trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ sôi trào, căn bản là không có cách đứng dậy. Vậy mà, đang ở A Hổ đi tới nam tử trước mặt, tính toán chém tới đối phương tay chân gần lúc. Mèo. Một đạo tiếng xe gió từ rừng cây chỗ truyền tới. A Hổ hơi biến sắc mặt, bóng dáng nhanh chóng rút lui, đồng thời một đao bổ đi ra ngoài. Phanh. Một mũi tên cùng trường đao va chạm, sau đó không có vào một bên bùn đất bên trong. Giống. Trong rừng cây vang lên một tiếng gào thét. Một con toàn thân màu đen cực lớn bóng dáng, đục gãy mấy gốc cây sau, bỏ ra. Sau lưng hắn, còn đi theo mười mấy đầu người khoác khôi giáp ác lang mãnh thú, ở trên lưng của bọn nó, phân biệt ngồi một kẻ người mặc khôi giáp binh lính. Đại nhân, nhìn ngươi tới, nam tử thần tình kích động, hướng về phía cực lớn bóng dáng đỉnh đầu hô. Triệu Trường Không đám người lúc này mới thấy rõ, ở đó cực lớn bóng dáng đỉnh đầu, thình lình đứng một người. Đối phương người mặc khôi giáp, trong tay cầm cung tên, hiển nhiên mới vừa rồi bắn về phía A Hổ cái mũi tên này, chính là ra từ tay hắn. A Hổ ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo to lớn thân ảnh. Cả người bộ lông giống như nặng nề lân giáp, đầu lâu giữ tận lộ ra răng nanh, trên đầu còn có một đôi con góc, hai con ngươi tối đen như mực, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Sơn Khôi Thú. A Hổ nhận ra cái đó cự vật tên. Đầu sọ đỉnh đầu nam nhân sắc mặt lạnh lùng, dám đả thương ta Nam Cung Liệt người, muốn chết. Dứt tiếng, dương cung lắp tên, lại là một mũi tên bắn về phía A Hổ. Mũi tên trên không trung xoay tròn cấp tốc, tốc độ nhanh tựa như một đạo lưu quang. Chớp mắt liền đã đến A Hổ trước mặt. A Hổ không dám thất lễ, hoành đao đón đỡ. Phanh, một tiếng. Tia lửa văng khắp nơi. A Hổ bóng dáng lui về sau mấy thước, nhìn lại trường đao trong tay, thình lình đã bị mũi tên sọ xuyên qua, cắm ở thân đao làm tất vị trí, thân đao cũng bởi vì kịch liệt đụng mà ở khẽ run. Nam tử dựa vào cây đứng lên, ánh mắt toán độc, ta mới vừa nói, bất kể các ngươi là ai, hôm nay các ngươi đều phải chết. Hắn lảo đảo nhặt lên trên đất đao gãy, đi về phía máu me khắp người Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải đã sớm bị sợ choáng váng. Hắn nét mặt đờ đẫn ngồi ở tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất đã không có linh hồn cái xác biết đi. Nam tử lần nữa giơ lên trường đao, lộ ra nét cười gằn. A Hổ tung người tiến lên, liền muốn ngăn trở. Bèo, lại là một mũi tên phá không mà tới. A Hổ một đao chém xuống, đem mũi tên chặn. Két. Thế nhưng là hắn trường đao, cũng ứng tiếng mà đứt. A Hổ không để ý tới gãy trường đao, một cước lần nữa đá vào nam tử trên người, ôm lấy trong vũng máu Tiểu Nam Hải, nhanh chóng lui về phía sau. Sơn Khôi Thú đỉnh đầu Nam Cung Liệt, ánh mắt u ám, đã ngươi chờ muốn chết, vậy thì không chừa một ngống. Nghe vậy, Trung Bình Lang Kỵ huy động trường đao, liền muốn xông về A Hổ đám người. Lớn mật, ta là Định Vũ Hầu Thế Tử Triệu Trường Không, ta xem ai dám gây chuyện. Đột nhiên, Triệu Trường Không một tiếng gầm lên, vang dội ở rừng cây giữa. Nam Cung Liệt vẻ mặt mẩn ra, nguyên bản muốn xông hướng Triệu Trường Không một đám lang kỵ, cũng dừng lại thân hình. Lần nữa bị A Hổ gạt ngã nam tử, giữ tợn đứng dậy, chỉ Triệu Trường Không cầm lên, ngươi nói ngươi là Định Vũ Hầu thế tử chính là sao? Ta còn nói ta là Định Vũ Hầu đâu? Đại nhân, ngài dù sao cũng không thể bị tên tiểu tử này lừa gạt. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh lùng, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, trong tay ta là vật gì? Đám người tiềm thức nhìn về phía Triệu Trường Không lệnh bài trong tay, nhất thời sợ tái mặt. Phu tử lệnh, thân là thành phòng doanh binh lính, bọn họ làm sao có thể không nhận biết vật này? Nguyên bản nét mặt giữ tợn nam tử sắc mặt chợt biến, hai chân mềm nhũn, lại là ngồi liệt ở trên mặt đất. Cả gan đụng thế tử điện hạ, đáng chết. Đột nhiên, Nam Cung Liệt trong ánh mắt thoáng qua lau một cái sắc ý, dương cung lắp tên, năm mũi tên nổ bắn ra mà ra. Nam tử đột nhiên kinh hãi, còn chưa kịp nói ra một câu nói, mũi tên đã xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Cái khác mũi tên cũng giống vậy xỏ xuyên qua mấy tên khác binh lính ngực. Nam tử ngạc nhiên, bóng dáng ngã xuống trong vũng máu. Chương 59, chém giết dân bị tai nạn. Chương 59, chém giết dân bị tai nạn. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Triệu Trường Không đám người sắc mặt ngưng lại. Chỉ thấy Nam Cung Liệt tung người nhảy một cái, bóng dáng từ sơn khôi thú trên thân nhảy xuống, rơi vào xe ngựa trước mặt. Bụt. Mười mấy tên hộ vệ lúc này rút ra trường đao, cảnh giác xem Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt cũng không tiến lên nữa một bước, mà là thu hồi trường cung, hướng về phía Triệu Trường Không không mình hành lễ, thành phòng doanh phó tướng Nam Cung Liệt, bái kiến phu tử lệnh, ra mắt thế tử điện hạ. Nam Cung Liệt trước sau thái độ biến chuyển to lớn như thế, Triệu Trường Không khẽ to mày, nhìn về phía ngã trong vũng máu, chết không nhắm mắt mấy cổ thi thể, hỏi, ngươi vì sao giết bọn họ? Nam Cung Liệt nghiêm mặt nói, bọn họ lại dám đắc tội thế tử điện hạ, ấn luật pháp nên chém. Vị lao giả kia, lại là tại sao lại bị bọn ngươi đuổi giết? Nam Cung Liệt lại giả vờ làm hồn nhiên không biết dáng vẻ, hồi bẩm thế tử điện hạ, chuyện này mặt tướng cũng không biết, nói vậy nên là bản thân họ chủ ý, phải không? Triệu Trường Không một trận cười lạnh, bây giờ những người này đã chết, ngược lại biến thành không có chứng cứ. Nam Cung Liệt lần nữa chắp tay, mặt tướng trở về doanh sau, nhất định yêu cầu nghiêm khắc thuộc hạ, tuyệt không để cho chuyện thế này xuất hiện lần nữa. Hy vọng như vậy. Triệu Trường Không nhàn nhạt trở về bốn chữ, ánh mắt nhìn về phía cái đó thân ảnh nhỏ gầy. A Hổ, đem hắn mang đi. Nặng. Thế nhưng là, A Hổ đang muốn tiến lên, nhưng là bị Nam Cung Liệt đưa tay ngăn lại. A Hổ cao mày, Nam Cung tướng quân, ngươi đây là ý gì? Nam Cung Liệt không để ý đến A Hổ, mà là hướng Triệu Trường Không lần nữa chắp tay, hồi bẩm thế tử điện hạ, thân phận của hắn không rõ, rất có thể là Bắc Cảnh nước láng giềng gian tế, nên từ bọn ta mang về điều tra. Triệu Trường Không lạnh nhạt nói, kia nếu chúng ta càng muốn dẫn hắn rời đi đâu? Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, khô vàng lá cây bay xuống, không khí của hiện trường lần nữa trở nên dương cung tuất kiếm. Lang kỵ sĩ binh từng cái một ánh mắt lạnh băng, cả người tiết lộ ra sát ý. Triệu Trường Không hộ vệ bên cạnh đã đem tay đè ở trên trường đao, bắp thịt cả người căng thẳng, tùy thời tính toán ra tay. Ha ha. Đột nhiên, Nam Cung Liệt tiếng cười phá vỡ không khí khẩn trương. Nam Cung Liệt hướng Triệu Trường Không chắp tay, nếu thế tử điện hạ đều đã mở miệng, kia tiểu tử liền do thế tử điện hạ mang đi đi. Sau đó, liền nhường đường ra. A Hổ bước nhanh về phía trước, đem kia gầy yếu sắc mặt vàng bọt thiếu niên bế lên. Ở Triệu Trường Không yêu cầu hạ, hộ vệ bên cạnh ở ven đường đào một cái hố, đem ông lão thi thể chôn ở bên trong. Nam Cung Liệt phóng người lên sơn khôi thú đỉnh đầu, nhắc nhở, thế tử điện hạ, gần đây thượng kinh thành ngoài rất không yên ổn, còn hy vọng thế tử điện hạ sớm đi hồi kinh, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta đi chỗ nào, không cần phải ngươi tới lo lắng, tiếp tục lên đường. Nói xong, Triệu Trường Không mang theo thiếu niên liền tiến xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, hướng Tử Kim Quan phương hướng mà đi. Thấy được xe ngựa biến mất không còn tăm hơi, một kẻ lang kỵ sĩ binh cau mày, tướng quân, bọn họ hình như là đi Tử Kim Quan phương hướng. Nam Cung Liệt ánh mắt lạnh lùng, thoáng qua lau một cái sắc ý, thông chi một chút đi, nếu là bọn họ thấy được không nên thấy được, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đưa bọn họ vĩnh viễn lưu lại. Hải tử kia đâu? Giết. Nặng. Lang kỵ sĩ binh lên tiếng, ngay sau đó xoay người biến mất ở bụi cây bên trong. Bên trong xe ngựa, Triệu Trường Không xem sắc mặt bằng gọn, cả người phát run thiếu niên, lấy ra một chút bánh ngọt cùng nước, đặt ở trước mặt của hắn. Thiếu niên tâm thần rốt cuộc có một tia xúc động, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Triệu Trường Không. Ăn đi. Lấy được Triệu Trường Không khẳng định, thiếu niên lúc này mới cầm lên bánh ngọt, ngấu nghiến nhét vào trong miệng. Hắn thật sự là quá đói, tựa hồ liền nhấm nuốt khí lực cũng bị mất. Một hớp nước uống vào đi, trực tiếp đem trong miệng điểm tâm vọt vào trong dạ dày. Liên tục ăn mấy khối bánh ngọt sau, thiếu niên từ từ đổ đầy động tác, cũng nhịn không được nữa nội tâm tình bi thương, lớn tiếng khóc lên. Triệu Trường Không không có đi an ủi, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Có lúc người tâm tình nhất định phải thả ra ngoài. Qua rất lâu, thiếu niên tâm tình từ từ bước vàng. Triệu Trường Không lúc này mới hỏi, người tên là gì? Lâm Mặc Thành. Nghe được tên của đối phương, Triệu Trường Không hơi kinh ngạc, ngươi cái tên này, nói vậy trong nhà cũng có người đọc sách đi. Tại sao lại luân lạc tới nơi đây? Thiếu niên xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cha ta ở Tây Bắc trong Xương Hoa Thành dạy học, sau đó thiên thai đưa đến trong thành người cũng đi, cha ta vì tìm kiếm đường sống, mang theo người nhà chuẩn bị tiến về Thượng Kinh đầu nhập sư công, thế nhưng là, chúng ta còn chưa đi đến Thượng Kinh, liền gặp phải quan binh phát cháo, những quan binh kia mong muốn bắt đi mẫu thân, phụ thân vì cứu mẫu thân bị bọn họ giết, cũng chỉ còn lại có gia gia cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Nhắc tới gia gia, Lâm Mặc Thành lần nữa rơi lệ. Trước một màn kia, sẽ thành trong lòng hắn bệnh viên đau. Triệu Trường Không nghi ngờ hỏi thăm, vậy các ngươi như thế nào lại bị quan binh đuổi giết? Bịch. Một tiếng. Lâm Mặc Thành quỳ gối Triệu Trường Không trước mặt, khóc khóc không thành tiếng, chúng ta ban đầu mong muốn vào thành, thế nhưng là bị quan binh ngăn trở, bảo là muốn dẫn chúng ta đi một chỗ, nơi đó có ăn có uống, còn có thể tạm thời ở, tất cả chúng ta cũng đi, thế nhưng là đến nơi đó mới biết, nơi đó là cái sơn cốc, bên trong cái gì cũng không có, chung quanh chỉ có vô số binh lính, sau đó bọn họ liền bắt đầu giết người, cha ta cùng mẫu thân, liều mạng mới che chở ta cùng ra ra thoát đi nơi. Đó. Với anh. Làm Triệu Trường không nghe được Lâm Mặc Thành lời nói này sau, như bị sét đánh, kinh hãi không thôi. Hắn khó có thể tin nhìn đối phương, ý của ngươi là, những quan binh kia giết dân bị tai nạn. Lâm Mặc Thành nặng nề giật đầu, quý nhân, cầu ngài cho nhà ta người báo thủ, ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngài. Triệu Trường không ngạc nhiên ngồi ở tại chỗ, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Qua rất lâu, Triệu Trường không lúc này mới lại hỏi, ngươi còn nhớ chỗ đó ở đâu sao? Lâm Mặc Thành chỉ hướng một cái phương hướng, chính ở đằng kia một cái sơn cốc, bên trong đều là người chết. Mở ra màn xe, Triệu Trường không nhìn về phía xa xa phương hướng, mà ở giữa sườn núi vị trí, thình lình đứng vững vàng một tòa đạo quan. Mới vừa rồi trong xe đối thoại, ngoài xe A Hổ nghe rõ ràng, hắn nhíu mày một cái, dặn dò, tiểu hầu gia, chuyện này không phải chúng ta có thể quản. Triệu Trường không hỏi, trước loại chuyện như vậy nhiều không? A Hổ lắc đầu, chưa nghe nói qua, ít nhất ở Bắc Cảnh chưa từng gặp qua. Triệu Trường không hít sâu một hơi, hắn rõ ràng A Hổ ý tứ, cả gan hạ lệnh chém giết dân bị tai nạn, thân phận của người này địa vị tất nhiên không thấp. Thế nhưng là, xem thiếu niên bất lực ánh mắt, cùng lúc trước ở lại phủ Định Vũ hầu chờ chết hắn, có gì khác biệt? Ban đầu nếu như có người trợ giúp bản thân, hắn sao lại linh cốt bị phế, còn suýt nữa bị người độc thủ? Triệu Trường không ánh mắt từ từ kiên định, ngươi yên tâm, chuyện này, bản thế tử sẽ bảo, bất kể người kia là ai, bản thế tử định để cho hắn cấp cái này 11,100 họ chôn theo. Chương 60, Tử Kim Quan chương 60, Tử Kim Quan tiểu hầu gia. Ngoài xe ngựa, A Hổ sắc mặt chợt biến, muốn ngăn cản lại dĩ nhiên không còn kịp rồi. Chỉ có thể thấp giọng nhắc nhở, tiểu hầu gia, chúng ta chỉ có mười mấy người, không bằng về trước thượng kinh thành lại bàn bạc kỹ hơn. Triệu Trường không hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta bất kể chuyện này, bọn họ liền sẽ để bọn ta an toàn rời đi Tử Kim Sơn sao? A Hổ vẻ mặt mở ra, nhất thời liền hiểu Triệu Trường không ý tứ. Bọn họ cứu Lâm Mặc Thành, đối phương nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, thậm chí ra tay với bọn họ. A Hổ khuyên, tiểu hầu gia, không bằng chúng ta bây giờ trở về thành đi. Triệu Trường không xem gần trong gang tấc Tử Kim Quan, trầm giọng nói, bây giờ đi về, tất nhiên sẽ đưa tới chú ý của bọn họ, trước có thể là có chút cố kỵ, không có đối với chúng ta ra tay, nhưng là nếu như chúng ta lúc này xuống núi, bọn họ chắc chắn sẽ không thả bọn ta rời đi. A Hổ lúc này bày tỏ, A Hổ sẽ thề sống chết bảo vệ tiểu hầu gia an toàn, đưa tiểu hầu gia trở về thành. Triệu Trường không nhìn về phía Lâm Mặc Thành cùng những hộ vệ này, vậy bọn họ đâu? A Hổ không có trả lời. Lấy thực lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể đem Triệu Trường không đưa về thượng kinh thành, về phần những người khác, hắn sợ là hữu tâm vô lực. Triệu Trường không nhìn về phía ngoài xe ngựa hộ vệ, hỏi, các ngươi ai đối núi rừng quen thuộc? Đông đảo hộ vệ liếc nhau một cái. Một kẻ làn da ngăm đen nam tử đứng dậy, thế tử điện hạ, ta lão gia ở thủ thành, khi còn bé thường vào núi. Người tên là gì? Trương Tấn. Triệu Trường không đem trong ngực phu tử lệnh lấy ra, giao cho tay của nam tử trong, ngươi bây giờ mau từ núi rừng dưới đường nhỏ núi trở về thành, cần phải trước lúc trời tối chạy tới quốc tử giám, tìm được Hàn Triệu Chi phu tử, nói cho hắn biết ta ở Tử Kim Sơn gặp nạn. Trương Tấn ánh mắt cương nghị, cầm phu tử lệnh cất vào trong ngực, hướng về phía Triệu Trường không quỳ một chân trên đất, thế tử điện hạ yên tâm, Trương Tấn chính là liều mạng điều này tính mạng, cũng sẽ đem phu tử lệnh mang về thượng kinh thành. Triệu Trường không gật gật đầu. Trương Tấn đứng dậy, bóng dáng nhanh chóng nhập trong rừng rậm. A Hổ có chút lo lắng hỏi, tiểu hầu gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Triệu Trường không nhìn về phía cách đó không xa, Tử Kim Quan. Nói xong, Triệu Trường không trở về buồng xe, xe ngựa tiếp tục hướng Tử Kim Quan chậm rãi đi tới. Bánh xe ép qua trong núi đá vụn, phát ra nhỏ nhẹ kéo kẹt âm thanh. Theo khoảng cách rút ngắn, Tử Kim Quan đường nét từ từ rõ ràng. Chỗ ngồi này đạo quan tọa lạc tại Tử Kim Sơn giữa sườn núi, giữa lưng vào dốc đứng vách núi, phía trước là một mảnh rộng mở đất bằng thẳng, bốn phía bị rậm rạp rừng tùng bao quanh, lộ ra đặc biệt u tĩnh. Đạo quan đại môn đóng chặt, trên cửa sơn son đã loang lổ trong ra, lộ ra bên trong xám trắng bằng gỗ. Trên đầu cửa treo một khối tấm biển, thượng thư Tử Kim Quan bà chữ to. Tiểu hầu gia, đến. Ngoài xe ngựa, truyền tới A Hổ thanh âm. Triệu Trường không mang theo Lâm Mặc Thành đi xuống xe ngựa, nhìn về phía trước mặt tàn phá Tử Kim Quan, khẽ cau mày, Phật tu không phải là đi Tây vực, vì sao đạo quan này cũng như vậy tàn phá không chịu nổi? A Hổ giải thích nói, đạo tu cùng Phật tu tranh đoạt sau khi kết thúc, đạo tu lại bị phân liệt thành mấy chục cái hệ phái, tranh đấu lẫn nhau truyền thừa gãy lịa, đạo tu một đường cũng từ từ suy tàn, bây giờ phần lớn là làm một ít pháp sự, duy trì một cái ấm no kế sinh nhai. Triệu Trường không bình tĩnh, không trách một cái thanh lâu, cũng có thể mời đặng đạo tu đưa cho bọn họ cách làm trừ tà. Trên A Hổ trước, mong muốn gõ cổng. Kẹt kẹt. Một tiếng, cửa viện lại thông suốt mở ra, bên trong đi ra một kẻ người mặc đạo bào nam tử, mặt ấy nấy, hướng về phía Triệu Trường không đắng người hơi túi người chào, thí chủ, Tử Kim Quan hôm nay không nhận khách hành hương, còn mời chư vị thí chủ ngày khác trở lại. Triệu Trường không giải thích nói, bọn ta không phải tới dân hương, ta muốn gặp ngươi một chút nhóm phương trượng. Đạo giáo gọi chung cũng là phương trượng, đạo sĩ lại vẻ mặt hơi không kiên nhẫn, chúng ta phương trượng đang tĩnh tu, chư vị thí chủ, hay là ngày khác trở lại đi. Đối phương thái độ, để cho Triệu Trường không khẽ nhíu mày. Theo đạo lý, Tử Kim Quan bây giờ tình cảnh nên không tốt. Không phải một vị lão đạo trưởng cũng sẽ không đích thân tiến về thượng kinh thành cấp thanh lâu cách làm. Lần nữa quan sát đối phương, Triệu Trường không tình lình phát hiện, trước mắt đạo sĩ tràn đầy cổ quái. Ngón tay của đối phương bên trên, thình lình mang theo một cái giá trị không nhỏ chiếc nhẫn. Hơn nữa vóc người khôi ngô, khí tức hùng hậu, căn bản cũng không giống như là một vị đạo tu. các ngươi vội vàng xuống núi thôi. Nói xong, đạo sĩ đưa tay liền muốn đóng cửa. A Hổ. Triệu Trường không kêu một tiếng. A Hổ bước nhanh về phía trước, một thanh ngăn trở trước mặt đóng cửa cửa viện. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là đạo tu thánh địa, không hoan nên bọn ngươi, mau mau rời đi. Đạo sĩ mong muốn phản kháng. A Hổ đưa tay liền bắt đối phương, đem hắn đặt tại trên cửa không thể động đậy. Triệu Trường không thời là mang theo những người khác đi vào Tử Kim Quan. Xem bên trong dị thường yên tĩnh, trừ bên trong viện không có ai quét dọn lá khô, theo gió lay động thanh âm, cũng nữa không nghe được bất kỳ tiếng vang. Hơn nữa, làm Triệu Trường không bước vào cái này Tử Kim Quan một sát na, trái tim đột nhiên châm xuống, có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Triệu Trường không phân phó nói, đi xem một chút trong đạo quan hay không còn có những người khác. Nghe vậy, mười mấy tên hộ vệ phân biệt siêu tầm đạo quan. Rất nhanh, hơn 10 đạo bóng người trở lại, hướng Triệu Trường không đáp lại nói, hồi bẩm thế tử điện hạ, toàn bộ Tử Kim Quan không có phát hiện những người khác. A Hổ đem đạo sĩ nhét vào Triệu Trường không trước mặt, hỏi, Tử Kim Quan những người khác đâu? Đạo sĩ lại ánh mắt lạnh lùng, ngậm miệng không đáp. Triệu Trường không cau mày quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ông, đột nhiên, mặt đất hơi rung động. Một mảnh phù văn bay lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không gian xung quanh cũng ở đây phát sinh biến hóa, trở nên vặn vẹo biến hình, nửa thật nửa giả. Triệu Trường không trong lòng nhất thời có một loại dự cảm xấu. Hắn rốt cuộc nhớ tới trước kia cổ cảm giác quen thuộc là cái gì? Chính là hôm đó ở phủ Định Vũ Hầu hậu viện trong lương đình, thật ở trong trận pháp cái chủng loại kia cảm giác. Mau rời đi nơi này. Triệu Trường không thình lình kêu lên. A Hổ đưa tay ôm lấy Triệu Trường không, trước tiên hướng ngoài Tử Kim Quan chạy đi. Những hộ vệ khác thời là ôm lấy Lâm Mặc Thành, bước nhanh trốn đi. Vậy mà, hết thảy hay là mượn. Đang ở A Hổ mang theo Triệu Trường không chuẩn bị rời đi Tử Kim Quan lúc, một đạo bình chướng thông suốt dâng lên, ngăn cản đường đi của hắn. A Hổ đem Triệu Trường không bảo hộ ở trong ngực, dùng bản thân chính là bả vai đánh về phía cái kia đạo bình chướng. Phanh! Kịch liệt đụng để cho A Hổ bóng dáng lui nhanh mười mấy thước. Nội tức càng là một trận rối loạn. A Hổ đem Triệu Trường không buông xuống, dặn dò chung quanh hộ vệ bảo vệ Triệu Trường không an toàn. Sau đó, rút ra một thanh trường đao, tung người nhảy một cái, một đao thình lình đánh xuống. Chỉ thấy A Hổ chung quanh, linh khí hội tụ ở lưỡi đao trên, giống như mãnh hổ gào thét, khí thế hùng vĩ. Ầm! Một đao rơi xuống, cực lớn bụi mù che lại tầm mắt của mọi người, làm bụi mù tản đi. Mọi người nhìn về phía bình chướng, đều là một trận ngạc nhiên. Bởi vì mới vừa rồi A Hổ toàn lực một kích, vậy mà không có thể đem bình chướng phá vỡ. Ha ha, vô dụng, đừng uổng phí sức lực. Một đạo hài hước tiếng cười, đang lúc mọi người sau lưng chuyển tới. Chương 61, xúc mục kinh tâm chương 61, xúc mục kinh tâm Triệu Trường không đám người thông suốt xoay người. Phát hiện mới vừa rồi tên đạo sĩ kia, màn chính hước xem bọn họ. Một gã hộ vệ gầm lên, là ngươi dở trò quỷ. Lúc này rút đao tiến lên, liền muốn đem tên đạo sĩ kia cấp bắt. Mèo. Đang lúc này, một mũi tên phá không mà tới. Hộ vệ sắc mặt đại biến, mau lui. A Hổ đội vàng nhắc nhở, thế nhưng là đã muộn. Hộ vệ trường đao trong tay còn chưa tới kịp đón đỡ, mũi tên đã xuyên thấu thân thể của hắn. Cực lớn quán tính để cho hộ vệ bóng dáng bay ngược mà đi. Con người co rút lại, đầy mặt khó có thể tin. Bịch. Hộ vệ té xuống đất, dưới người một vũng máu chảy xuôi, đem đá xanh nhuộm thành màu đỏ. Lao đố. Mấy tên hộ vệ thấy vậy, bước nhanh về phía trước, đem lôi kéo trở lại. Thấy được thương thế trên người hắn, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Mới vừa rồi mũi tên kia xỏ xuyên qua hộ vệ trái tim, hiển nhiên là đã không cứu. Sắc mặt nhanh chóng trắng bệnh, há miệng còn không có nói ra lời, liền không có bất kỳ động tĩnh. Lao đố. Đám người bi vẫn không dứt. Triệu Trường không hai tròng mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm một cái hướng khác. Ở nơi nào, một đạo bóng người đứng ở nóc nhà, dương cung lắp tên, đang nhìn chăm chú bọn họ. Triệu Trường không gắt gao siết quả đấm, Nam Cung Liệt, ngươi thật là to gan, dám đối với bản thế tử ra tay. Đạo nhân ảnh kia không phải người khác, chính là trước ở trong rừng cây gặp phải thành phòng doanh phó tướng, Nam Cung Liệt. Ha ha. Nam Cung Liệt cười lạnh hai tiếng, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm, thế tử điện hạ, vốn là mạt tướng không muốn giết ngươi, thế nhưng là ngươi vì sao càng muốn tự tìm đường chết, mang đi tên tiểu tử kia, còn phải đi tới nơi này Tử Kim Quan đâu? Muốn giết thế tử, vậy cũng muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. A Hổ một bước tiến lên trước, rút ra một thanh trường đao, tung người hướng Nam Cung Liệt phương hướng mà đi. Trọng lực đạp tấm đá xanh, cũng ở đây trong nháy mắt vỡ nhỏ. Muốn chết. Nam Cung Liệt cười khẩy, một mũi tên bắn ra, tiếng xé gió làm cho người kinh hãi run sợ. Vậy mà, A Hổ lại không sợ hãi chút nào. Chém ra một đao. Phanh. Đao khí cùng mũi tên va chạm, trên không trung phát ra tiếng vang lớn, ánh lửa bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó, Nam Cung Liệt bóng dáng không ngừng biến hóa phương vị, trong tay trường cùng không ngừng bắn ra mũi tên. A Hổ bóng dáng trên không trung một cái lột, tránh ra hai đạo mũi tên. Bóng dáng đã là đi tới Nam Cung Liệt trước mặt, một đao hướng Nam Cung Liệt đầu bổ xuống. Nhưng là, để cho A Hổ không hiểu chính là, Nam Cung Liệt cũng không có né tránh, ngược lại đứng tại chỗ, khóe miệng còn lộ ra lau một cái cười lạnh. Đột nhiên, một cỗ ngút trời áp lực cuốn qua A Hổ toàn thân, giống như vạn cân trách nhiệm trong khoảnh khắc đè ở trên người của hắn, khiến cho A Hổ sắc mặt chợt biến, thân hình hơi chậm lại. Một giây kế tiếp, A Hổ thân thể nhanh chóng rơi xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hung hăng nện xuống đất, nhấc lên một mảnh bụi mù. A Hổ. Triệu Trường không một trận kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Bụi mù tản đi, A Hổ cũng không ngã xuống, mà là vẫn vậy đứng ở nơi đó, hai chân sâu sắc chui vào tấm đá xanh bên trong. Thấy cảnh này, Nam Cung Liệt ngược lại hơi kinh ngạc, linh huyền hai tầng võ tu thực lực, ta ngược lại coi thường ngươi, ngươi cường giả như vậy sẽ chỉ cam tâm ở hầu phủ làm một cái hộ vệ. A Hổ chật vật chống cự cỗ này áp lực, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt cười, không cần tốn sức tức giận, nơi này sớm đã bị ta bày ra trận pháp, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay cũng hẳn phải chết. A Hổ nắm thật chặt cán đao, muốn tránh thoát cỗ này trói buộc. Hắn huyền linh hai tầng thực lực, bình thường trận sư căn bản không được hắn. Xem A Hổ còn không chịu buông tha cho, Nam Cung Liệt dương cung lắp tên, đem mũi tên nhắm ngay Triệu Trường Không phương hướng. Dừng tay. A Hổ lúc này gầm lên. Nam Cung Liệt nhìn một cái A Hổ trường đao trong tay, ý tứ hết sức rõ ràng. A Hổ cắn răng, cuối cùng hay là đem trường đao nhét vào trên đất, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại. Nam Cung Liệt phân phó nói. Rất nhanh, một đám người mặc khôi giáp binh lính bỏ ra. A Hổ cũng bị là đặc chế trói buộc linh khí dây thừng trói lại, không thể động đậy. Sau đó, Triệu Trường Không đám người bị những binh lính này áp lấy, hướng bên dưới vách núi tung lũng đi tới. Triệu Trường Không lạnh giọng chất vấn, ngươi vì sao không trực tiếp giết chúng ta? Ngồi ở sơn khôi thú đỉnh đầu Nam Cung Liệt, lạnh nhạt nói, ngươi nếu là chết ở trong Tử Kim Quan, triều đình tất nhiên sẽ điều tra kỹ chuyện này, thậm chí cha mẹ ngươi cũng sẽ phái người tới tra. Ta chết ở những địa phương khác, bọn họ cũng không tra xét sao? Nam Cung Liệt cười một tiếng, cũng không giấu giếm, phủ định Vũ Hầu Thế Tử chết bởi bên ngoài thành sơn vị tay, bọn ta liều chết chém giết toàn bộ sơn vị, vì Thế Tử Điện Hạ báo thù, cũng mang về Thế Tử Điện Hạ di thể, như vậy không chỉ có không người đến tra, bọn ta còn có thể bị triều đình phong thưởng. Triệu Trường Không thông suốt thức tỉnh. Đối phương cái này rõ ràng cho thấy muốn cho hắn làm những xuất sinh này hợp lý sát hại dân bị tai nạn thủ đoạn, hèn hạ vô sỉ. Triệu Trường Không mắng. Nam Cung Liệt lại khinh khỉnh, tiếp tục đi đến phía trước. Xuyên qua một rừng cây, bọn họ còn chưa đi tới thung lũng, liền nghe đến trong không khí tràn ngập mùi hôi thối. Bên trong sơn cốc cây cối sớm đã bị chém sạch, từ phía trên có thể thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng. Vậy mà làm Triệu Trường Không đám người thấy được trong sơn cốc cảnh tượng lúc, con người đột nhiên co rút lại. Cho dù là hàng năm chinh chiến xa trường A Hổ, cũng là cả người run một cái, khó có thể tin. Mẹ. Triệu Trường Không thực tại không cách nào nhịn được, phun ra ngoài. Không chỉ là hắn, một bên hộ vệ cũng giống vậy trong dạ dày sôi trào. Trong sơn cốc cảnh tượng tựa như địa ngục nhân gian, làm người ta giận cả tóc gáy. Vô số giữa nát thi thể ở dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu, tản mát ra làm người ta nôn mửa khí tức. Trên mặt đất chất đống đếm không hết thi thể, tầng tầng lớp lớp, gần như không thấy được một tia khe hở. Roi bò ở thịt thối trong ngõ ngoại, con rồi cả đàn cả đội địa ở trên thi thể vô ích quanh quẩn. Trên mặt đất chảy xuôi màu đỏ sẫm huyết dịch, đã sớm khô khốc, cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau. Thung lũng giữa không trung chỗ, hoán khí ngưng tụ, lâu mà không tan, xúc mục kinh tâm. A Hổ cặp mắt máu đỏ, hướng về phía Nam Cung Liệt mắng, các người đám này xuất sinh, vậy mà tàn sát trăm họ, các ngươi không chết tử tế được. Đếm không hết dân bị tai nạn, những thứ kia đều là bọn họ đại diên con dân. Hắn bảo vệ Bắc Cảnh nhiều năm như vậy, vì chính là bảo vệ cái này đại diên lê dân bách tính. Nhưng là những người dân này lại chết ở người mình đồ đào dưới. Nam Cung Liệt liếc mắt một cái A Hổ, dễ cận hỏi ngược lại, trăm họ, bọn họ những thứ này dân bị tai nạn đã sớm chưa tính là người, thậm chí ngay cả xuất sinh cũng không bằng, giết cũng liền giết. Tốt một câu, liền xuất sinh cũng không bằng. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở sơn khôi thú đỉnh đầu Nam Cung Liệt, gằn từng chữ, ta Triệu Trường Không ở chỗ này thề, nhất định tự tay chém giết ngươi tên xuất sinh này, cấp những thứ này chết thảm trăm họ báo thủ. Ha 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 ha. Nam Cung Liệt không nhịn được một trận cười to, Thế Tử Điện Hạ, ngươi sợ là không có cơ hội này. Nói xong, Nam Cung Liệt tiếp tục hướng thung lũng đi tới. Triệu Trường Không đám người bị binh lính lui xuống núi. Ở thung lũng đấy, còn xây dựng một cái đơn giản lều. Bên trong ngồi mười mấy tên người mặc đạo phục đạo sĩ. Bọn họ đang tụ kinh. Trung quanh đứng mười mấy tên cầm đao binh lính, đang gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm. Chương 62, đột phát dị biến. Chương 62, đột phát dị biến. Kim quang nhàn nhạt, đang không ngừng gọ rửa hố trời bầu trời hoàng khí. A Hổ mấy người được đưa tới lều trung quanh, ngừng lại. Nam Cung Liệt tung người nhảy một cái, từ sơn khôi thú đỉnh đầu nhảy xuống. Nhìn Triệu Trường Không đám người một cái, khoát tay một cái. Một đám binh lính tiến lên, đẩy Triệu Trường Không đám người, đưa bọn họ đẩy vào tràn đầy thi thể đáy vực. A Hổ đám người mong muốn phản kháng, nhưng là bọn họ toàn bộ bị đặc chế dây thừng buộc chặt, khí lực cả người đều không cách nào thi triển. A Hổ hướng về phía Nam Cung Liệt gầm lên, Nam Cung Liệt, ngươi dám giết Thế Tử, Định Vũ Hầu trở lại nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Liệt đứng ở phía trên, ánh mắt đùa cợt xem A Hổ, cái này không cần ngươi tới phí tâm, bất quá các ngươi yên tâm, nơi này đều là Tử Kim Quan đạo sĩ, ta sẽ để cho bọn họ vì Thế Tử Điện Hạ siêu độ. Nam Cung Liệt, A Hổ giống giận, hắn cả người nổi gân xanh, cả người linh lực điên cuồng mãnh liệt, muốn tránh thoát trên người dây thừng trói buộc. Đừng uổng phí sức lực, Khổng Tiên Thẳng có thể đối phó thoát phàm cảnh trở xuống toàn bộ tu giả, chỉ ngươi linh huyền hai tầng tu vi, không thoát được. Ngươi không chết tử tế được. A Hổ gầm lên một tiếng, vẫn ở chỗ cũ không ngừng nếm thử. Hắn đã đáp ứng hầu gia, nhất định phải hộ Thế Tử Điện Hạ chu toàn, cho nên hắn không thể để cho Thế Tử Điện Hạ chết ở chỗ này. Nam Cung Liệt không có tiếp tục nói nhảm, lần nữa khoát tay. Nhất thời, trung quanh vang lên ầm ĩ khắp trốn tiếng bước chân. Chỉ thấy mấy chục tên lính cầm trong tay trường cung đứng ở Triệu Trường Không đám người phía trên. Dương cung lắp tên, toàn bộ nhắm ngay bọn họ. Đưa Thế Tử Điện Hạ lên đường. Nam Cung Liệt hài hước cười một tiếng, hướng đám người hạ lệnh. Mèo. Đột nhiên, dầm dạp chẳng chịt mũi tên, như mưa như chút nước, đang lúc mọi người trong con ngươi từ từ phóng đại, một cỗ mùi chết chóc đập vào mặt. Bảo vệ Thế Tử. A Hổ thấy vậy, rộng lớn thân thể chắn Triệu Trường Không trước mặt. Những hộ vệ khác cũng rối rít hướng Triệu Trường Không dựa sát, lợi dụng thân thể của mình vì Triệu Trường Không ngăn đỡ mũi tên. A, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên ở Triệu Trường Không bên tai bảo vệ. Triệu Trường Không nét mặt ngạc nhiên, sững sờ ở tại chỗ, trơ mắt nhìn bên cạnh hắn hộ vệ, cái này đến cái khác ngã xuống. Máu tươi phảng phất cũng ở đây trong nháy mắt, nhiễm đỏ tầm mắt của hắn. Bọn họ rất nhiều người, Triệu Trường Không thậm chí ngay cả tên cũng không biết, nhưng là những người này lại nguyện ý cầm tính mạng tới bảo vệ bản thân, mà hắn lại chỉ có thể như cái phế vật vô dụng vậy đứng ở nơi đó. Nếu như không phải là bởi vì hắn, những người này liền không cần rời đi Tô Kinh, cũng sẽ không luân lạc tới kết quả như vậy. Là hắn hại chết những người ở trước mắt. Bèo, một mũi tên đâm vào A Hổ ngực. Loại đặc chất này đầu mũi tên có thể nhẹ nhõm đâm thủng A Hổ xương thép gân đồng bình thường thân thể. A Hổ bóng dáng cũng chậm rãi quỳ gối trong vũng máu. Hắn chật vật mong muốn đứng lên, mong muốn tiếp tục vì sau lương thế tử điện hạ ngăn đỡ mũi tên. Bèo, lại là một mực mũi tên chui vào đầu gối của hắn. Bịch. Rốt cuộc, A Hổ thân hình cao lớn chậm rãi té xuống. Hầu ra, A Hổ muốn nuốt lời. A Hổ. Xem A Hổ thân thể khôi ngô ngã xuống, Triệu Trường Không thức tỉnh. Vào giờ khắc này, Triệu Trường Không cảm giác được toàn bộ thế giới cũng biến thành tối đen như mực màu sắc. A. Phẫn nộ, Triệu Trường Không ngửa mặt lên trời gào hét. Không cam lòng, thống khổ, bi thương, phẫn nộ, các loại tâm tình đều ở đây trong nháy mắt xông lên đầu. Tâm mắt của hắn từ từ mơ hồ. Đột nhiên, một màn quỷ dị xuất hiện. Triệu Trường Không cả người nổi gân xanh, trên da phủ văn lần nữa hiện lên. Khí tức cường đại đem hắn cả người áo quần toàn bộ chấn vỡ. Những thứ kia đánh tới mũi tên cũng ở đây khoảng cách Triệu Trường Không thân thể còn có một thước khoảng cách ngừng lại. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho Nam Cung Liệt sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hướng một bên đưa tay. Hai tên binh lính mang một cây trường cung đi tới Nam Cung Liệt trước mặt, tiếp lấy binh lính đưa tới trường cung. Nam Cung Liệt khỏe mắt thoáng qua lau một cái sắc ý, một mũi tên phá không mà ra. Bèo, mũi tên nháy mắt đã xuất hiện ở Triệu Trường Không trước mặt. Mặc dù tốc độ chậm lại, nhưng mũi tên vẫn ở chỗ cũ hướng Triệu Trường Không mi tâm bắn tới. Nam Cung Liệt khỏe miệng hơi giơ lên, lộ ra lau một cái cười lạnh. Hắn thân là huyền linh một tầng cường giả, một kẻ hài đồng, hắn còn chưa từng để ở trong mắt. Đột nhiên, Triệu Trường Không trong cơ thể lại là một cỗ năng lượng hướng bốn phía khuếch tán. Siêu siêu siêu. Mới vừa rồi bắn về phía Triệu Trường Không mũi tên, hoàn toàn như kỳ tích toàn bộ bay trở về. Nguyên bản còn mặt cười lạnh Nam Cung Liệt, sắc mặt chợt biến, một cái né người, tránh thoát bay tới mũi tên. Nhưng những binh lính khác lại không có thể tránh thoát. A. Trong lúc nhất thời, kêu rên nổi lên một phía. Binh lính chung quanh từng mảnh một ngã vào trong vũng máu. Nam Cung Liệt con người co rút lại, hắn khó có thể đánh giá xem trôi lơ lửng giữa không trung Triệu Trường Không, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Điều này sao có thể? Hắn không nghĩ ra, một đứa bé con, tại sao lại có như thế thủ đoạn lợi hại? Kỳ thực, ngay cả chính Triệu Trường Không cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn ý thức mơ hồ, trước mắt đen kịt một màu, chỉ có thể cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng đang từ từ dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sau đó phát sinh một màn, để cho Nam Cung Liệt càng thêm ngạc nhiên. Chỉ thấy chung quanh cuồng phong gào thét, tích toán giữa không trung hoàn khí, tựa hồ là bị cái gì triệu hoán, tạo thành một cái nước xoáy, hướng Triệu Trường Không thân thể hội tụ. Hơn nữa ở Triệu Trường Không chung quanh thân thể, một ít màu vàng phản văn hiện lên. Triệu Trường Không con ngươi đen nhánh trong, có một chút kinh hoàng, nhìn lòng người kinh run sợ. Hắn có thể hấp thu hoàng khí. Nam Cung Liệt ngơ ngác, hắn trợn mắt há mồm nhìn trước mắt một màn. Chợt, Nam Cung Liệt ý thức được cái gì? Hắn khó có thể tin chỉ Triệu Trường Không, đây là Phật tu công pháp. Hắn là Phật tu. Hắn lại là Phật tu. Điều này sao có thể? Thông suốt. Một cỗ lực lượng trói buộc lại Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt chỉ cảm thấy cả người không cách nào nhúc nhích, một cỗ khí đen vòng quanh ở xung quanh thân thể của hắn, đem hắn lôi kéo đến giữa không trung. Triệu Trường Không cặp mắt tối đen như mực, con ngươi hiện lên một đạo kim quang, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nam Cung Liệt hoàn toàn luống cuống, trước vận chủ duy ác vẻ đắc ý toàn bộ tiêu tán, bây giờ trên mặt chỉ có kinh hoàng cùng hoảng hốt. Triệu Trường Không đưa ra một con tay, sương mù màu đen từ bàn tay của hắn xông ra, quấn quanh ở Nam Cung Liệt trên thân. Đang ở Triệu Trường Không tính toán ra tay lúc, ngồi ở lều bên trong lao đạo sĩ đột nhiên mở hai mắt ra, bóng dáng nhanh chóng tiến lên, ngón tay trên không trung vẽ ra một cái bùa chú, nhanh chóng chụp về phía giữa không trung giống như yêu ma dáng thế bình thường Triệu Trường Không trên người. A. Triệu Trường Không nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người run rẩy. Trung quanh thân thể hội tụ những khí đen kia nhanh chóng thu liễm, chui vào Triệu Trường Không thân thể. Nam Cung Liệt rơi ầm ầm trên đất, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Triệu Trường Không, nhặt lên cung tên, liền muốn lần nữa bắn giết đối phương. Thế tử điện hạ. Vậy mà, đang lúc này, thung lũng chóp đỉnh truyền tới một đạo thanh âm. Nam Cung Liệt đột nhiên nâng đầu, nhìn về phía trên sân gốc, mấy đạo nhân ảnh đang nhanh chóng chạy tới nơi đây. Chương 63, lấy lại công đạo chương 63, lấy lại công đạo. Nam Cung Liệt sắc mặt ngưng lại. Ánh mắt của hắn tàn nhẫn nhìn về phía thống khổ kêu rên Triệu Trường Không. Cuối cùng, hắn cắn răng, xoay người chui vào sau lưng rừng cây, làm Nam Cung Liệt bóng dáng rời đi. Triệu Trường Không trên người khí đen đã toàn bộ tiêu tán, bóng dáng ngã vào đống sắt chết bên trong. Lão đạo sĩ bóng dáng đi tới Triệu Trường Không trước mặt, đưa tay điểm trúng Triệu Trường Không trên người mới bị, thấy được Triệu Trường Không trên người không có khí đen lại quyết tán, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xa xa, Tiêu Văn Sinh mang theo Trương Tấn rơi xuống đất, bên người còn có Hàn Triệu Chi cùng cái khác một ít quốc tử giám tiên sinh bóng dáng. Vậy mà, khi bọn họ thấy được trước mắt thảm thiết cảnh tượng lúc, đám người đầy mặt hoảng sợ. Bọn họ không thể tin được trước mắt mình thấy được đây hết thảy đều là thật. Nhiều như vậy dân bị tai nạn, vậy mà toàn bộ bị chém giết ở chỗ này. Nghiệp chướng, đơn giản là nghiệp chướng a. Một kẻ tiên sinh không nhịn được hốc mắt ướt át, tiếng đau thương cảm thán. Bọn họ làm sao dám như vậy tàn sát trăm họ? Bọn họ chẳng lẽ cũng không chú ý vương pháp sao? Những người này chết chưa hết tội, ta nhất định phải trị tội của bọn họ. Vì những người dân này, rửa sạch oan khuất. Tiêu Văn Sinh nhìn một phía, mong muốn tìm một cái người sống hỏi thăm tình huống. Nhưng là lại phát hiện, chung quanh những binh lính này, vậy mà toàn bộ bị giết, chỉ có một ít đạo sĩ, còn quanh chân ngồi dưới đất, nhập định bình thường, cấp những thứ này oan hồn tụng kinh cầu phúc. Thế tử điện hạ. Trương Tấn nổi điên tựa như vọt vào đống người chết, đi tới Triệu Trường Không bên người, kiểm tra Triệu Trường Không thương thế trên người. Hắn không có sao, chẳng qua là bị kinh sợ dọa ngất đi. Đột nhiên, một bên truyền tới một đạo ông lão thanh âm. Trương Tấn cả người run một cái, vội vàng bảo hộ ở Triệu Trường Không bên người, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, ngươi là người nào? Bần đạo tử Kim Quan Tử Dương chân nhân. Trương Tấn lại không có chút nào buông lỏng cảnh giác, vẫn vậy nhìn chòng chọc vào đối phương. Tử Dương chân nhân. Lúc này, phu tử Hàn Triệu Chi đi tới trước mặt lão giả. Tử Dương chân nhân hơi chắp tay, bần đạo ra mắt phu tử. Hàn Triệu Chi trầm giọng hỏi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tử Kim Quan đạo sĩ, tại sao lại tụ tập ở chỗ này? Tử Dương chân nhân nhìn về phía Triệu Trường Không đám người, hay là đi trước cứu trị bọn họ đi, chút nữa ta sẽ đem nơi này phát sinh hết thảy cũng báo cho bọn ngươi. Hàn Triệu Chi khẽ gật đầu. Trương Tấn cởi xuống bản thân áo choàng, đem Triệu Trường Không thân thể cái bọc ở bên trong, cùng nhau trở về Tử Kim Quan. Một chỗ cũ rách đại điện. Tử Dương chân nhân đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Vốn là Tử Kim Quan một mực tại cứu viện những thứ kia dân bị tai nạn, đang ở trước đó vài ngày, đột nhiên đến rồi một nhóm quan binh, đem những thứ này dân bị tai nạn toàn bộ bắt đi, hơn nữa còn từ những địa phương khác dân bị tai nạn cũng giống vậy trộm được phía sau thung lũng. Thung lũng bốn bề toàn núi, chỉ có một cái rời đi con đường, còn bị những quan binh kia canh giữ. Trước bọn họ cũng không rõ ràng lắm những quan binh này rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng là đang ở mấy ngày trước đây, bên trong sơn cốc tiếng kêu rền không ngừng, oan khí ngưng tụ, bọn họ mới biết những quan binh này vì sao phải đem những thứ kia dân bị tai nạn tụ tập ở chỗ này. Sau đó, Nam Cung Liệt sợ hai oan khí nồng nặc bị người phát hiện, phái trận sư bố trí ở chỗ này trận pháp, lại đem bọn họ Tử Kim Quan người trói đến bên trong sơn cốc, để bọn họ siêu độ những thứ này vong hồn. Nghe được Tử Dương chân nhân giảng thuật, toàn bộ đại điện tĩnh đáng sợ, bọn họ không dám tưởng tượng đại diên binh lính đồ đao vậy mà lại bổ về phía những thứ kia tay không tấc sắt người bình thường. Một kẻ tiên sinh nghi ngờ nói, hắn một cái nho nhỏ thành phòng doanh phó tướng, dám giết mấy mươi ngàn trăm họ, nếu là phía sau hắn không có ai chỗ dựa, ta nhất định không tin. Năm nay Trấn An cứu trợ dân bị tai nạn chuyện giao cho thái tử điện hạ tới đốc thúc, ngươi cảm thấy cái này Nam Cung Liệt sau lưng người sẽ là ai? Đám người cả kinh, chẳng lẽ là thái tử điện hạ? Không có ai đáp lại, cũng không dám có người đi hướng phương diện này suy nghĩ. Nếu làm chuyện này thật chuyện thái tử, sau này đại diên nếu là giao cho trong tay của hắn, sợ là toàn bộ đại diên trong họ đều muốn tao ương. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía không nói gì phu tử trên người. Loại chuyện như vậy, không phải bọn họ một vị quốc tử giám tiên sinh có thể đi quản. Rốt cuộc, phu tử Hàn Triệu Chi nói chuyện. Hắn sát mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, lập tức bắt Nam Cung Liệt. Nặc. Đám người không người lên tiếng. Hàn Triệu Chi đẩy cửa phòng ra, nhìn một cái ngoài cửa sổ tối đen như mực bóng đêm. Thanh âm du trường, nếu là ngay cả ta chờ, cũng không thủ được cái này đại diên trong lòng bách tính chính nghĩa, còn có ai sẽ vì những thứ kia chết thảm trăm họ lấy lại công đạo. Nghe vậy, trong căn phòng mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào. Hướng về phía Hàn Triệu Chi chắc tay, phu tử, bọn ta chắc chắn đem hết toàn lực, trà do án này. Sáng sớm hôm sau. Đừng. Thét một tiếng kinh hãi, ở Tử Kim Quan một chỗ trong xương phòng băng lên. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị người vội vàng đẩy ra, mặt hốt hoảng Trương Tấn vào. Thấy được trên giường thức tỉnh Triệu Trường Không, Trương Tấn nhất thời ngạc nhiên, thế tử điện hạ. Ngài tỉnh. Triệu Trường Không nhíu mày một cái, cảm giác mình đầu còn có chút mê man. Hơi kinh ngạc, ta không có chết. Trương Tấn vội vàng giải thích nói, thế tử điện hạ phúc lớn mạng lớn, phu tử đám người chạy tới thời điểm, ngài không có việc gì. Cái đó Tử Dương chân nhân nói, ngài chẳng qua là bị một chút kinh sợ. Tử Dương chân nhân. Triệu Trường Không nghi ngờ nhìn về phía trung quanh, đây là kia. Tử Kim Quan. Triệu Trường Không mong muốn đứng dậy, liền nhận ra được trên người một loại vô lực mệt lạ cảm giác, để cho hắn căn bản là không có cách đứng lên. Triệu Trường Không phát hiện, hắn tình huống bây giờ so với trước càng thêm nghiêm trọng. Điều này cũng làm cho Triệu Trường Không hồi tưởng lại trước trong sơn quốc một màn. Bản thân tựa hồ lại thi triển cái đó quỷ dị năng lực. A Hổ đâu? Đột nhiên, Triệu Trường Không cấp bách hỏi thăm. A Hổ bị trọng thương, bây giờ còn chưa thức tỉnh. Nghe được A Hổ còn sống, Triệu Trường Không trong lòng vui mừng, lại liền vội vàng hỏi, "Kia những người khác đâu?" Trương Tấn hốc mắt đỏ, túi đầu không nói gì. Rất hiển nhiên, trừ A Hổ cùng hắn, những người khác sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Triệu Trường Không sắc mặt rất khó coi, nếu như không phải là mình cố ý muốn đi trước Tử Kim Quan, bọn họ cũng sẽ không mất mạng. Thấy được Triệu Trường Không tự trách ánh mắt, Trương Tấn quên, "Thế tử điện hạ, chuyện này không thể trách ngài, chỉ có thể trách những thứ kia xuất sinh, vậy mà làm ra như vậy táng tận tiên lương chuyện, phu tử đã bày tỏ, nhất định phải đem chuyện này điều tra kỹ rốt cuộc, còn thiên hạ trăm họ một cái lẽ cũng bằng." Triệu Trường Không trầm giọng hỏi, Nam Cung Liệt đâu? Chạy, bây giờ còn đang đuổi bắt. Triệu Trường Không trong ánh mắt hàn mang tôn trào, ta nhất định phải tự tay vì bọn họ báo thù. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh dán mua đi vào căn phòng. Hướng Triệu Trường Không khẽ gật đầu, thí chủ tỉnh. Triệu Trường Không nhìn, phát hiện chính là hôm đó khoanh chân ngồi ở chỗ đó tụng kinh ông lão. Trương Tấn liền vội vàng đứng lên chắp tay, Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Triệu Trường Không trên thân, thí chủ quý vì thế tử, lại đột nhiên tới chơi ta Tử Kim Quan, nói vậy có phải là vì thân thể ngươi bây giờ tỉnh muốn đi? Thông suốt, Triệu Trường Không vẻ mặt mở ra, ngạc nhiên nhìn về phía Tử Dương chân nhân. Chương 64, một chuyện muốn nhờ chương 64, một chuyện muốn nhờ hắn biết, bản thân chưa có tới sai chỗ. Ngươi làm thế nào biết? Ngươi biết cái đạo sĩ kia? Tử Dương chân nhân lại lắc đầu đáp lại, bần đạo cũng không biết lời ngươi nói cái đạo sĩ kia là ai, bất quá, có thể khắc họa những thứ kia phù văn, nói vậy cũng là chính thống đạo môn người thừa kế. Triệu Trường Không hơi nghi hoặc một chút, vì sao gọi chính thống đạo môn? Tử Dương chân nhân nhìn về phía một bên Trương Tấn, cũng không sốt ruột nói chuyện. Trương Tấn rất nhanh liền hiểu Tử Dương chân nhân ý tứ, lúc này nói, ta đi xem một chút á hổ thương thế. Sau đó hơi cong người, thối lui ra khỏi căn phòng. Thấy được Trương Tấn rời đi, Tử Dương chân nhân lúc này mới tiếp tục giảng thuật, mấy trăm năm trước, Phật đạo chi tranh kết thúc, Phật tu thiên di tới Tây Bực, đạo môn ở lại Cửu Châu, thế nhưng là hoàng thất mơ ước đạo môn tín ngưỡng lực, sợ hai đạo môn lớn mạnh uy hiếp hoàng thất địa vị, cho nên liền bắt đầu phân hóa đạo môn lực lượng, đem đạo môn phân chia trở thành môn phái khác nhau thế lực, lẫn nhau dính dớp thuốc, cũng chính là vì vậy, đạo môn chuyển thừa suy tàn, chính thống đạo môn gần như biến mất, chỉ để lại chúng ta những thứ này tàn chi còn sống tạm bợ tại thế gian. Triệu Trường Không khẩn cấp hỏi thăm, vậy ta trên người những phù văn này rốt cuộc là thứ gì? Cái đạo sĩ kia vì sao tại trên người ta khắc họa những thứ này? Còn có, vì sao có lúc thân thể của ta sẽ không bị khống chế, còn có thể cho thấy siêu thoát thực lực ta năng lực, nhưng là cuối cùng nhưng lại biến thành bây giờ bộ dáng này? Tử Dương chân nhân cũng không giấu giếm, trên người ngươi những phù văn này là một loại đạo môn cấm thuật, tên là Càn Nguyên Kinh, vì đạo môn Huyền Khung lão tổ sáng chế, mà hắn cũng là Cửu Châu đại lục xuất hiện qua một vị duy nhất đạo thánh. Cấm thuật? Đạo thánh? Triệu Trường Không kinh ngạc. Căn cứ đạo môn ghi lại, Càn Nguyên Kinh có thể nghịch chuyển nhân thể kinh lạc, đạt tới có thể đồng thời tu luyện bất đồng hệ thống mục đích, nhưng là cũng có cực lớn tai hại, mong muốn đột phá tu vi, nhất định phải mỗi một cái thể hệ đều đạt tới bình cảnh, hơn nữa còn muốn thăng bằng mỗi cái hệ thống tu luyện trình độ, không phải sẽ đưa đến trong cơ thể kinh lạc mất cân đối, từ đó kinh mạch đứt từng khúc, bạo thể mà chết. Triệu Trường Không thông suốt cả kinh, chẳng lẽ ta bây giờ kinh mạch vấn đề, cũng không phải là bởi vì thi triển loại lực lượng kia, mà là trong cơ thể kinh lạc mất cân đối mà đưa đến? Không sai. Triệu Trường Không lại hỏi, có hay không biện pháp bù đắp? Có. Nghe vậy, Triệu Trường Không thở phào một cái, nếu như chẳng qua là kiếm tu cùng võ tu, cố gắng chút làm được giữa bọn họ thăng bằng, hẳn không phải là vấn đề gì. Tử Dương chân nhân lại ngưng trọng lắc đầu, bên trong cơ thể ngươi cũng không phải là chỉ có hai cái này hệ thống khí tức. Triệu Trường Không nghi ngờ, còn có cái khác. Lục đại hệ thống đều đã dung nhập vào bên trong cơ thể ngươi. Vâng. Triệu Trường Không nhất thời như bị sét đánh. Hắn cũng không đoái hoài tới bản thân thân thể hư nhược, thông suốt ngồi từ trước đến nay, ngạc nhiên xem Tử Dương chân nhân, ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa chứ? Ta chỉ học được Lăng Tiêu kiếm quyết cùng Kim Cương liệt dương chú, nơi nào còn có cái khác hệ thống? Tử Dương chân nhân trầm giọng nói, người nọ ở trên thân thể ngươi khắc họa Càn Nguyên Kinh lúc, đã đem lục đại hệ thống vùi sâu vào trong cơ thể của ngươi, hôm qua trong sân cốc, vô số đoán khí đều bị ngươi cắn nuốt, đó chính là Phật tu công pháp chi cao điệu tàng độ ách chú, bây giờ ngươi Phật tu thể hệ tu luyện đã đạt nhất thể bình cảnh, trong cơ thể thăng bằng bị triệt để đánh vỡ, cho nên bên trong cơ thể ngươi thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Triệu Trường Không sủi lơ ở trên giường. Bao nhiêu người cuối cùng cả đời mong muốn đột phá bình cảnh, bước vào khai khiếu cảnh đều là hy vọng xa vời. Hắn lại hay, muốn mỗi cái hệ thống đều muốn đạt tới bình cảnh mới có thể đột phá, còn phải giữ vững trong cơ thể thăng bằng không bị đánh vỡ, điều này sao có thể làm được? Trong Triệu Trường Không tâm tuyệt vọng. Thật là tạo hóa trêu ngươi, hắn thủy chung khó thoát khỏi cái chết. Đang lúc này, Tử Dương chân nhân mở miệng nói ra, thí chủ tạm thời yên tâm, ngươi có thể tới đến chỗ này, người mang đạo môn tuyệt học, nói rõ cùng đạo môn hữu duyên, bần đạo có lẽ có biện pháp tạm hoãn bên trong cơ thể ngươi thương thế. Triệu Trường Không phảng phất lại bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng hướng Tử Dương chân nhân chắp tay, đa tạ Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân khoát tay một cái, dĩ nhiên, bần đạo cũng có một chuyện muốn nhờ. Xin mời ngài nói, nếu là bản thế tử có thể làm được, tuyệt không từ chối. Tử Dương chân nhân cũng không trực tiếp mở miệng, mà là nhằm vào ngoài cửa nói, vào đi. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị người lần nữa đẩy ra. Một kẻ người mặc cũ rách đạo bào nam tử xuất hiện ở Triệu Trường Không tầm mắt. Hắn là? Triệu Trường Không nghi ngờ. Tử Dương chân nhân không người hướng Triệu Trường Không hành lễ, bần đạo chỉ có một chuyện muốn nhờ, Tử Kim Quan gặp đại nạn, sợ rằng sau này không cách nào bảo toàn, hắn là ta Tử Dương Quan môn đệ tử Ngô Chí Siêu, hy vọng sau này có thể đi theo thế tử điện hạ bên người tìm cơ duyên. Triệu Trường Không đem ánh mắt rơi vào Ngô Chí Siêu trên thân, nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Đại khái hơn 20 tuổi, vóc dáng không cao lắm, xem ra bất thiện ngôn ngữ, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. "Tốt." Triệu Trường Không gật gật đầu, đáp ứng. Tử Dương chân nhân trên khuôn mặt dàn mua lộ ra nụ cười, hướng Ngô Chí Siêu phân phó nói, "Thế tử điện hạ xuống núi, ngươi liền đi theo hắn đi đi." "Đệ tử." Tuân lệnh, Ngô Chí Siêu tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không người đáp lại. "Đi xuống đi." Tử Dương chân nhân khoát tay một cái. Ngô Chí Siêu xoay người rời đi. Tử Dương chân nhân cười một tiếng, "Ta đệ tử này bình thường lời thiếu chút, nếu là sau này chọc thế tử điện hạ mất hứng, nên như thế nào đánh chửi cũng bó tay." Triệu Trường Không cau mày hỏi, "Nếu là Tử Kim Quan không cách nào bảo toàn, vậy ngài đâu?" Tử Dương chân nhân không có trả lời, mà là đưa tay hướng lên khẽ kéo, Triệu Trường Không thân ảnh nhất thời liền trôi lơ lửng ở giữa không trung trong. Không đợi Triệu Trường Không hỏi thăm cái gì, một cỗ mênh mông khí tức liền đem hắn cả người cái bọc, xuyên thấu qua toàn thân hắn lỗ chân lông, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Thế tử điện hạ chớ có chống cự, đạo tu cùng Phật tu công phá bẩn liền tương sinh tương khắc, ta sẽ đem cửu chuyển huyền nguyên quyết truyền thụ cho ngươi, dùng để áp chế bên trong cơ thể ngươi Phật tu công pháp. Nói, càng thêm bàng bạc khí tức tràn vào Triệu Trường Không trong cơ thể, ở hắn toàn thân kinh lạc trong không ngừng đi lại. Triệu Trường không cảm nhận được trong cơ thể có một loại lực lượng đang phản kháng. Hơn nữa trung quanh thân thể hắn, lần nữa xông ra tối đen như mực khí đen. Những hắc khí này phản phất có thể cắn nuốt hết thảy. Hướng Tử Dương chân nhân mà đi. Tử Dương chân nhân trên khuôn mặt giàn mua lộ ra lau một cái tốc sắc, ngón tay bấm niệm pháp quyết, màu xanh linh khí mãnh liệt mà ra, đem Triệu Trường không trên người tản ra khí đen cái bọc, cưỡng ép áp chế tiến Triệu Trường không trong cơ thể. Hơn nữa, Triệu Trường không phát hiện, trong cơ thể mình cái chủng loại kia cảm giác vô lực đang từ từ tiêu tán. Thân thể của hắn lần nữa tràn đầy lực lượng. Cửu chuyển huyền nguyên quyết cũng tại lúc này chui vào Triệu Trường không mi tâm, vững vàng khắc ở thức hải của hắn. Chẳng qua là Triệu Trường không không nhìn thấy. Tử Dương chân nhân thần thái càng phát ra thương lão, sắc mặt cũng ở đây từ từ trắng bệnh. Cuối cùng một tia khí tức không có vào Triệu Trường không trong cơ thể. Tử Dương chân nhân hít sâu một hơi, chậm rãi thu tay lại, trên mặt lộ ra lau một cái vẻ mệt mỏi. Bần đạo đã đem trọn đời tu vi phong tổn cùng bên trong cơ thể ngươi, áp chế Phật tu công pháp, lui về phía sau ngươi có thể hấp thu bao nhiêu bần đạo tu vi biến hóa để cho bản thân sử dụng, liền nhìn tự thân tạo hóa. Chương 65, còn có một cái linh hồn chương 65, còn có một cái linh hồn lúc này, Tử Kim Sơn chỗ sâu, một chỗ dòng suối cạnh. Hơn 10 đạo bóng người xuất hiện. Cầm đầu một kẻ nam tử, nhìn về phía trên vách đá khắc họa đồ án, dừng bước. Dung bịt được tiếng nói đi ra đi, Nam Cung tướng quân. Sau một lúc lâu, đỉnh đầu bọn họ dừng chút đung đưa. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, một đạo đen nhánh cực lớn bóng dáng đi ra. Ở đó đạo cực lớn bóng dáng đỉnh đầu, thình lình đứng một kẻ người mặc khôi giáp nam tử. Mà tên nam tử này không phải người khác, chính là bây giờ triều đình muốn bắt cầm Khâm Phạm Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt cảnh giác nhìn đối phương sau lưng hơn 10 đạo bóng người, Liễu Công Công, ngươi vì sao mang nhiều người như vậy tới trước? Liễu Công Công hài hước cười một tiếng, Nam Cung tướng quân đây là sợ ta trở ra tay với ngươi. Nếu là điện hạ thật muốn giết ngươi, còn cần đến bọn ta ra tay sao? Đừng quên, các ngươi Nam Cung gia tộc cũng đều ở thượng đình, mong muốn mạng của ngươi, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nam Cung Liệt nhướng mày, tung người nhảy một cái, đi tới Liêu Công Công trước mặt, chắp tay, không biết điện hạ có gì phân phó. Liêu Công Công một bộ cao ngạo bộ dáng, lạnh nhạt nói, điện hạ có lệnh, không thể để cho những thứ kia nhìn thấy các ngươi ra tay người, sống trở về thượng kinh, những thứ này chính là điện hạ cho ngươi phái tới tử sĩ. Nam Cung Liệt hơi kinh ngạc, điện hạ là muốn giết Định Vũ hầu thế tử. Liêu Công Công liếc về Nam Cung Liệt một cái, điện hạ nói, nếu là chuyện này làm xong, sẽ an bài Nam Cung tướng quân tiến về Đại Vũ, tuyệt không dính líu Nam Cung thế gia. Nghe vậy, Nam Cung Liệt cả người run một cái, đầy mặt vẻ cảm kích, nặng nề cong xuống, đa tạ điện hạ. Được rồi, tạp gia liền trở về chờ Nam Cung tướng quân tin tức tốt. Nói xong, Liêu Công Công xoay người hướng chân núi đi tới. Vân vân. Nam Cung Liệt đột nhiên gọi đối phương. Liêu Công Công dừng bước lại, Nam Cung tướng quân còn có việc. Thuộc hạ còn có một cái chuyện quan trọng báo cho điện hạ, Bắc Cảnh phủ Định Vũ hầu, hoặc giả cùng Phật tu có chỗ cấu kết. A. Liêu Công Công hứng thú, ngươi đây là từ đâu biết được? Nam Cung Liệt không dám giấu giếm, đem hôm đó một màn quỷ dị toàn bộ nói ra. Nghe vậy, Liêu Công Công cười, được, chuyện này cực kỳ trọng yếu, sau khi trở về tạp gia tất nhiên chi tiết báo cho điện hạ, Nam Cung tướng quân sẽ trở lĩnh thưởng đi. Nam Cung Liệt ổn quyền, đa tạ công công. Liêu Công Công xoay người rời đi. Bất quá, tại trải qua một kẻ tử sĩ bên người lúc, thanh âm rất nhỏ truyền vào đến đối phương trong tai, chuyện làm xong, không lưu người sống. Tử sĩ trong mắt ngưng lại, khẽ gật đầu. Mấy ngày sau, Triệu Trường không cuối cùng từ đang ngủ mê man thức tỉnh. Trương Tấn Thời là một mực bảo vệ ở Triệu Trường không bên người. Khi hắn thấy được Triệu Trường không tỉnh lại, trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng, thế tử điện hạ, ngài tỉnh. Triệu Trường không từ trên giường ngồi dậy, cảm thụ một cái thân thể của mình. Quả nhiên, cái loại đó suy yếu cảm giác vô lực không còn sót lại gì, cả người lần nữa tràn đầy lực lượng. Thần sắc hắn kích động, ít nhất bây giờ, hắn lại có sức tự vệ. Từ trên giường đứng lên, Triệu Trường không nhìn về phía trung quanh, Tử Dương chân nhân đâu? Hắn còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo đối phương. Trương Tấn đội vàng đáp lại nói, Tử Dương chân nhân mấy ngày trước đây sau khi rời đi liền không có tới nữa, bất quá hắn nói, ngài sau khi tỉnh lại nhưng tiến về hậu điện tìm hắn. Ta hôn mê mấy ngày? 3 ngày. Triệu Trường không bước nhanh rời khỏi phòng, tiến về hậu điện. Ngoài cửa, đứng một vị đạo sĩ. Triệu Trường không có ấn tượng, đối phương chính là Tử Dương chân nhân để cho theo dưới hắn núi đệ tử. Nô Chí Siêu hướng Triệu Trường không có người, thế tử điện hạ, sư phụ ở bên trong cung kính chờ đợi đã lâu. Triệu Trường không khẽ gật đầu, đẩy cửa phòng ra, đi vào. Bất quá, làm Triệu Trường không thấy được Tử Dương chân nhân lúc, vẻ mặt mẩn ra, Tử Dương chân nhân, ngài thế nào biến thành cái bộ dáng này? Lúc này Tử Dương chân nhân đã sớm không có tiên phong đạo cốt cảm giác, giống như là một vị gần đất xa trời ông lão. Tử Dương chân nhân cười nhạt, vô ngại. Triệu Trường không cau mày, chỉ mình là bởi vì ta, cũng không hoàn toàn là, Tử Kim Quan gặp đại nạn, bần đạo không còn sống lâu nữa, cái này thân tu vi muốn chi thì có ích lợi gì? Thế tử cái thế vô song, tâm tổn chính nghĩa, có thể trợ giúp thế tử liền đã là vô cùng may mắn. Thế nhưng là, không đợi Triệu Trường không nói gì, Tử Dương chân nhân khoát tay một cái, thế tử chớ có nhiều lời, chuyện này đã không có đường lui, bần đạo sở dĩ cung kính bồi tiếp thế tử, là bởi vì còn có một chút dặn dò, nhất định phải khuyên răn thế tử. Ngài nói. Tử Dương chân nhân lấy ra một quyển xưa cũ sách, sau khi lật ra, bên trong thình lình ghi chép một ít phù văn. Trước thế tử điện hạ hỏi, tại sao lại đột nhiên có lực lượng cường đại? Triệu Trường không gật đầu. Hắn mong muốn tìm Tử Dương chân nhân, chính là muốn hỏi cái này vấn đề, hắn có thể xác định, cổ lực lượng kia không thuộc về hắn. Bởi vì thế tử điện hạ trong cơ thể, còn ký sinh một cái khác linh hồn. Một cái khác linh hồn. Triệu Trường không cả người run một cái, hắn ngạc nhiên nhìn đối phương. Tử Dương chân nhân nói, cái này linh hồn thập phần cường đại, nói vậy cũng là ra từ vị kia đạo môn cường giả tay, hắn đem người nào linh hồn phong ấn ở bên trong cơ thể ngươi, nhưng cụ thể muốn làm gì, bần đạo cũng không biết, nếu là có cơ hội gặp được đối phương, hoặc giả ngươi có thể trực tiếp hỏi, nhưng là từ trước mắt mà nói, cái này linh hồn cũng không mong muốn lấy tính mạng ngươi ý tứ, bất quá thế tử điện hạ cũng không thể lơ là sơ sẩy, làm hết sức đừng thi triển loại lực lượng kia. Triệu Trường không có chút động. Nguyên bản Triệu Trường không đã sớm chết rồi, linh hồn của hắn tiến vào cái này không có linh hồn thân thể. Nhưng là bây giờ, trong cơ thể hắn lại thêm một cái linh hồn. Không trách, ban đầu hai lần bùng nổ loại lực lượng kia, chính mình cũng không cách nào khống chế, ý thức trở nên phi thường mơ hồ. Nguyên lai đây là có một cái khác linh hồn đang khống chế hắn cổ thân thể này. Triệu Trường không cảm giác hô hấp có chút nặng nề, hắn thực tại không hiểu, cái đạo sĩ kia rốt cuộc muốn làm gì. Vội vàng hỏi thăm, Tử Dương chân nhân, nhưng có biện pháp để cho cái này linh hồn rời đi sao? Tử Dương chân nhân trầm giọng nói, nếu như Tử Kim Quan có đầy đủ đạo môn truyền thừa, ngược lại có thể, nhưng là chúng ta cái này chi truyền thừa không hề hoàn thiện, cũng không giải quyết phương pháp. Triệu Trường không không nói gì, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Thế tử còn có vấn đề gì sao? Triệu Trường không lắc đầu, không có, đa tạ Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân cười nhạt, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Triệu Trường không trịnh trọng không mình hành lễ, xoay người rời khỏi phòng. Lúc này, đứng ngoài cửa không ít người. Quốc tử giám Tiêu Văn Sinh, bị thương A Hổ, Trương Tấn, cùng với đã sớm giữ ở ngoài cửa Ngô Chí Siêu. Thấy được Triệu Trường không đi ra, A Hổ trên mặt tái nhợt lộ ra nét mừng, kích động chống quải trượng tiến lên, "Tiểu hầu gia, ngài không có sao, thật sự là quá tốt rồi." Triệu Trường không cau mày hỏi, "Thương thế của ngươi ra sao? Thế nào không ở căn phòng nghỉ ngơi?" "Ta A Hổ da dày thịt béo, đã sớm không sao, chính là biết được tiểu hầu gia đã tỉnh lại, ta nghĩ sớm một chút thấy tiểu hầu gia." Triệu Trường không khẽ gật đầu. Trải qua sinh tử, Triệu Trường không đối trước mắt A Hổ cũng có tình cảm. Chương 66, dẫn hắn ra tay chương 66, dẫn hắn ra tay ngày đó nếu không phải các ngươi liều chết bảo vệ ta, sợ rằng A Hổ đội vàng bày tỏ, "Tiểu hầu gia, đây đều là bọn ta nên làm, chẳng qua là những huynh đệ kia lại không cứu về được." Triệu Trường không trầm giọng nói, "Sau khi trở về, thích đáng an bài người nhà của bọn họ, nhà bọn họ lui về phía sau hết thẻ chi tiêu, từ phủ định Vũ Hầu thanh toán." Bịch. Đột nhiên, Trương Tấn quỳ trên mặt đất, hắn hốc mắt đỏ lên. "Trương Tấn thay những huynh đệ kia, đa tạ thế tử điện hạ." Triệu Trường không đem Trương Tấn dịu dắt đứng lên, "Đây là ta thiếu bọn họ, cũng là ta nên làm." Sau đó lại hỏi, "Cái đó Nam Cung Liệt có từng chụp được?" Hỏi ra ai là người chỉ đạo đằng sau không có. Tiêu Văn Sinh lắc đầu một cái, phu tử thứ nhất thời gian liền phái quốc tử giám Nho Tu Phong khống thượng kinh cửa thành, sai phái quân đội ở trong Tử Kim Sơn tìm đòi, nhưng là vẫn không có tìm được tung tích của hắn. A Hổ hướng Triệu Trường không giải thích, "Tiểu hầu gia, cái đó sơn khôi thú vốn là am hiểu núi rừng chạy thục mạng, mười phần cảnh giác, mong muốn bắt được hắn không phải một chuyện dễ dàng." Tiêu Văn Sinh khẽ gật đầu, "Đúng là như vậy, bất quá các ngươi yên tâm, hắn mong muốn chạy ra khỏi Tử Kim Sơn phạm vi cũng là mộng tưởng hão huyền." Triệu Trường không rơi vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ, nếu như hắn là Nam Cung Liệt, hắn lúc này muốn làm nhất cái gì? Tiêu Văn Sinh nhìn sắc trời một chút, thời gian cũng không sớm, nếu Trường không đã tỉnh lại, ta cái này phái người hộ tống bọn ngươi trở về Thượng Kinh. Vân vân. Triệu Trường không ánh mắt ngưng lại, đột nhiên mở miệng, "Ta có biện pháp tìm được Nam Cung Liệt." Tiêu Văn Sinh đám người thần sắc đọc lại, kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Chỉ nghe Triệu Trường không nói, vào giờ phút này, đối với một cái cùng đồ mạt lộ hẳn phải chết không nghi ngờ người mà nói, không có cái gì so báo thù còn có sức hấp dẫn, nếu như cấp hắn một cái cơ hội giết ta, các ngươi cảm thấy, hắn có thể xuất hiện hay không? Không thể. Á Hổ thứ nhất cái chạm đi ra phản đối. Trương Tấn cũng giống vậy khẩn trương quên, "Thế tử điện hạ, tuyệt đối không thể à, cái đó Nam Cung Liệt giết người như ngoé, có thể nào để cho ngài lại tiếp tục mạo hiểm?" Tiêu Văn Sinh đứng dậy, "Lịch sát, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, phu tử cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy." Triệu Trường không giải thích nói, "Ta chẳng qua là đơn độc ngồi dưới xe ngựa núi mà thôi, có các ngươi ở chung quanh bảo vệ ta, không có việc gì." Tiêu Văn Sinh sắc mặt nghiêm túc, "Vậy cũng không được." Triệu Trường không mặt vội vàng, "Tiên sinh, nếu như bây giờ không tìm được Nam Cung Liệt, hỏi ra ai là người chỉ đạo đằng sau, sợ là Thượng Kinh bên kia đã sớm làm ra chuẩn bị, chẳng lẽ ngươi muốn cho kia hàng mấy chục ngàn trăm họ chết vô ích sao?" Tiêu Văn Sinh yên lặng hồi lâu. Triệu Trường không tiếp tục nói, "Hơn nữa nếu là Nam Cung Liệt rơi vào ở trong tay người khác, cái này đầu mối cũng liền hoàn toàn không có." Rốt cuộc, Tiêu Văn Sinh đồng ý nói, "Tốt, ta có thể đáp ứng, nhưng là ta nhất định phải ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi an toàn." "Tốt." Triệu Trường không thở phào nhẹ nhõm. A Hổ chống gậy chống nội vàng tiến lên, "Tiểu hầu gia, ta cũng phải với ngươi ở trên xe." Triệu Trường không nhìn một cái A Hổ bọc vải bông đầu gối, mặt bất đắc dĩ, "Ngươi đang ở đạo quan dưỡng thương đi, có tiên sinh bảo vệ ta, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng sao?" A Hổ muốn nói lại thôi, cuối cùng hướng Tiêu Văn Sinh ôm quyền, "Còn mời tiên sinh cần phải bảo vệ tiểu hầu gia an toàn." Tiêu Văn Sinh khẽ gật đầu, coi như là đáp lại, thay một gã hộ vệ áo quần. Tiêu Văn Sinh lái xe ngựa, mang theo Triệu Trường không hướng bóng rừng tiểu đạo mà đi. Ánh chiều tà le lói, trên sơn đạo xe ngựa lốc cốc gầm thanh nghiền nát trong rừng yên tĩnh. Lúc này, một đạo bóng người lặng lẽ chui vào rừng cây, hướng cách đó không xa thạch động mà đi. Đang bên trong sơn động nghỉ ngơi Nam Cung Liệt, nghe được bên ngoài sơn động thanh âm, nhất thời cảnh giác. Dương cung lắp tên, nhắm ngay cửa động vị trí. Khi hắn thấy được một bộ đồ đen tử sĩ đi tới, lúc này mới buông xuống cung tên, hỏi: "Tử Kim Quan bên kia nhưng có động tĩnh?" Hắn ở chỗ này đã đợi mấy ngày, sớm đã có chút không nhịn được, nếu không phải sợ hai trong Tử Kim Quan những thứ kia nho tu, hắn đã sớm dẫn người bọn vào đem Triệu Trường không trừ đi mới vui lòng. Tử sĩ không người đáp lại, hồi bẩm tướng quân, Triệu Trường Không xe ngựa xuất hiện, lúc này đang hướng chúng ta bên này mà tới. Thông suốt, Nam Cung Liệt đứng lên, trên mặt lộ ra nét cười gằn, cái này rùa đen rụt đầu rốt cuộc xuất hiện, hắn hại lão tử biến thành như vậy nhận không ra người dáng vẻ, hôm nay lão tử phải đem hắn bọc bẻ luận ra, để giải mối hận trong lòng. Sau đó lại hỏi, bên cạnh hắn có bao nhiêu hộ vệ? Tử sĩ đáp lại nói, chỉ thấy lái xe phu xe cùng Triệu Trường Không ở trên xe. Không có những người khác. Không có, có thể là cảm thấy đều ở đây khắp núi đồi tìm tỏi tướng quân ngài, suy nghĩ ngài nên không dám xuất hiện. Nam Cung Liệt cười, ha ha, thật là trời cũng giúp ta, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ đưa vị kia thế tử điện hạ lên đường đi. Nói, Nam Cung Liệt mang theo hơn 10 đạo bóng người rời đi hang núi. Đi tới ngoài động, Nam Cung Liệt hướng về phía trung quanh thổi ra huýt sáo thanh âm. Nhất thời, rừng cây phát ra tiếng vang, mặt đất khẽ run. Sơn khôi thú từ trong núi rừng nhảy ra, đi tới Nam Cung Liệt trước mặt. Nam Cung Liệt nhảy lên, nhanh chóng hướng xuống núi tiểu đạo mà đi. Lúc này, Triệu Trường Không dựa nghiêng ở thanh gấm trên nệm, màn xe theo lắc lư nhẹ nhàng đung đưa, để lọt tiến mấy sợi tà dương, ở hắn trên mặt tái nhợt ném xuống loang lổ quang ảnh. Đang khi bọn họ xe ngựa quẹo qua một cái đường rẽ sau, trong bụi cây truyền tới xào xạc thanh âm. Xe ngựa thình lình dừng lại. Lái xe Tiêu Văn Sinh sắc mặt ngưng lại, thấp giọng nói, đến rồi. Triệu Trường Không tinh thần căng thẳng, nhìn về phía chung quanh bụi cây. Xiêu xiêu, mấy đạo tiếng xé gió truyền tới, mũi tên từ trong núi rừng nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo bóng người xuất hiện, còn có một con sơn khôi thú rơi vào xe ngựa trước, ngăn trở xe ngựa đường đi. Xe ngựa nhất thời bị kinh sợ hù dọa, cả người đều đang run rẩy. Trong phút chốc, Tiêu Văn Sinh bàn tay vung lên, một thanh bút lông xuất hiện ở trong tay hắn. Một khoảng xẹt qua, một đạo bình chướng hiện lên. Phanh, đem bắn tới 2 đạo mũi tên ngăn ở bên ngoài. Tiêu Văn Sinh định tình nhìn về phía xung quanh, sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Bởi vì hắn tình lình phát hiện, xung quanh xuất hiện không chỉ là Nam Cung Liệt, còn có hơn 10 đạo che mặt người bóng dáng. Ha ha, không trách dám một mình xuống núi, nguyên lai là có Quốc Tử Giám tiên sinh làm bạn, bất quá, hôm nay bất kể là ai ở chỗ này, ngươi cái này Định Vũ hầu thế tử mệnh, ta Nam Cung Liệt đều muốn định. Nam Cung Liệt bóng dáng rơi vào sơn khôi thú đỉnh đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. Tiêu Văn Sinh thấp giọng hướng sau lưng Triệu Trường Không dặn dò, đợi lát nữa nuốt ở trong xe ngựa không muốn đi ra. Sau đó tiến lên trước một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nam Cung Liệt đám người, "Nam Cung Liệt, ngươi nếu là lúc này nộp khí giới đầu hàng, khai ra người chỉ đạo đằng sau, nói không chừng bệ hạ có thể cho ngươi một cái thông khoái." Ha ha. Nam Cung Liệt không nhịn được cười lạnh, "Ta phiền nhất chính là các ngươi những thứ này tự xưng là thành cao người đọc sách, để cho ta đầu hàng, chẳng lẽ chỉ bằng 2 người các ngươi sao?" Đơn giản buồn cười. Chương 67, đột nhiên biến cô chương 67, đột nhiên biến cô sau đó vừa nhìn về phía bên người mười mấy tên tử sĩ, phân phó nói, "Bọn ngươi còn ngớ ra làm gì? Còn không nhanh lên ra tay." Vậy mà, để cho Nam Cung Liệt không nghĩ tới chính là, ở chung quanh hắn những thứ này tử sĩ lại không có muốn động thủ ý tứ. Nam Cung Liệt sầm mặt lại, chẳng lẽ bổn tướng quân vậy các ngươi nghe không hiểu sao? Đám người lúc này mới lại đem ánh mắt rơi vào Triệu Trường Không cùng Tiêu Văn Sinh trên thân. Ha ha. Đột nhiên, trên xe ngựa Triệu Trường Không cười, nhìn về phía Nam Cung Liệt trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Nam Cung Liệt lên tiếng chất vấn, "Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Cười ngươi ngu." Nam Cung Liệt cả giận nói, "Tiểu tử, đợi lát nữa lão tử đưa ngươi rút gần lột ra thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể cười ra tiếng." Triệu Trường Không chỉ chung quanh những thứ này áo đen tử sĩ, "Ngươi thật sự cho rằng bọn họ chẳng qua là tới giết ta? Ngươi cũng không có phát hiện, chứ bao vây ta những người này ra, những người khác ở ngươi tả hữu." Dưới Nam Cung Liệt ý thức túi đầu nhìn bốn phía, thông suốt cả kinh. Trước không có chú ý, bây giờ phát hiện quả nhiên cùng Triệu Trường Không nói vậy, có một nửa tử sĩ đã đem hắn vây lại. Nam Cung Liệt ngưng mắt nhìn cầm đầu tử sĩ, "Các ngươi đây là ý gì?" Cầm đầu tử sĩ yên lặng chốc lát nói, "Bọn ta đây là đang bảo vệ Nam Cung tướng quân." "Nam Cung Liệt lệ à, bổ tướng quân chính là huyền linh một tầng thực lực, phải dùng tới các ngươi đám rác rưởi này bảo vệ." Lập tức cung cấp bổn tướng quân ra tay, giết bọn họ. Ra tay. Đột nhiên, mười mấy tên tử sĩ cả người tản mát ra sát ý nồng nặc, bóng dáng nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Người ở lại trong xe. Tiêu Văn Sinh lên tiếng dặn dò, tung người nhảy một cái, bóng dáng trôi nổi tại giữa không trung. Trong tay bút lông nhanh chóng viết, một cái lôi chữ thình lình xuất hiện. Ầm. Bầu trời nhất thời mây đen giăng đầy. Mấy đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hướng tử sĩ rối rít rơi đi. Thấy được đến gần xe ngựa tử sĩ, Tiêu Văn Sinh lại trên không trung viết ra một chữ bình phong chữ. Triệu Trường Không chỉ cảm thấy chung quanh tiên địa linh khí hội tụ, ở chung quanh hắn, một cái trong suốt bình chướng hiện lên. Phanh! Một thanh trường đao đụng vào bình chướng, bóng dáng nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, đứng ở Nam Cung Liệt bên người mấy tên tử sĩ, đột nhiên điều chuyển thân hình, hướng sơn khôi thú đỉnh đầu Nam Cung Liệt phóng tới. Trong tay lưới đao vạch ra lưu quang, chém về phía Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt sắc mặt chợt biến, cưỡi sơn khôi thú nhanh chóng rút lui, nhưng là vẫn vậy bị hai đạo lưỡi đao gây thương tích, trên cánh tay chảy ra máu tươi. Xem trên cánh tay mình giữ tợn vết thương kinh khủng, Nam Cung Liệt ánh mắt u ám, muốn chết. Sau đó, mấy mũi tên đồng thời bắn ra. Những thứ này tử sĩ thực lực cũng tương đương không tầm thường, mặc dù chỉ có khai khiếu 3 tầng thực lực, nhưng là các nàng lẫn nhau giữa phối hợp, phát huy được thực lực, căn bản không thua gì huyền linh cảnh giới cường giả. Nam Cung Liệt chất vấn, rốt cuộc là cái đó cho thái giám muốn giết ta, hay là người kia muốn giết ta? Tử sĩ cũng không trả lời, mấy người lần nữa hướng Nam Cung Liệt phong tới. Nam Cung Liệt sắc mặt khó coi. Nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ đưa tới những thứ kia tuần sơn tìm tòi binh lính. Hắn tuyệt đối không thể ở chỗ này ở lâu, nhất định phải lập tức rời đi mới được. Quyết định chủ ý, Nam Cung Liệt Dương cung lắp tên, lại là mấy mũi tên bắn ra. Đồng thời nhìn về phía dưới người Sơn Khôi Thú, mang ta rời đi nơi này, nhanh. Sơn Khôi Thú nhanh chóng xoay người. Thế nhưng là, đang ở Sơn Khôi Thú mới vừa chạy ra hai bước, đột nhiên thân hình hơi chậm lại. Đen nhánh hai con ngươi đột nhiên co rút lại, hướng xuống đất một con sập hầm đi xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nhấc lên một mảnh bụi mù. Mà những thứ này tử sĩ cũng đã xuống tới, đem Nam Cung Liệt vây vào giữa. Bụi mù tản đi. Nam Cung Liệt nhìn về phía bên người Sơn Khôi Thú, phát hiện Sơn Khôi Thú thất khiếu chảy máu, hiển nhiên đã không có chút xíu sinh cơ. Hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, khó có thể tin đưa tay đi chạm Sơn Khôi Thú hơi thở. Vô dụng. Cầm đầu tử sĩ lộ ra vẻ hài hước, đều biết Nam Cung tướng quân có một cái Sơn Khôi Thú, bọn ta làm sao có thể không còn sớm làm chuẩn bị. Nam Cung Liệt cực kỳ bi thương, hắn phẫn nộ nhìn về phía chung quanh tử sĩ, các ngươi hôm nay đều phải chết. Dứt tiếng, Nam Cung Liệt cả người sát ý hiện lên, cặp mắt đỏ ngầu, mấy mũi tên bắn ra ngoài. Mũi tên phá không mà ra, nhắm thẳng vào cầm đầu tử sĩ. Mấy tên tử sĩ đồng thời ra tay đánh trả, ngăn trở Nam Cung Liệt một kích. Nam Cung Liệt lại hướng sau lưng tử sĩ bắn ra mũi tên. Bất quá, đứng tại sau lưng Nam Cung Liệt tử sĩ chỉ có hai người. Chặn một mũi tên sau, ngoài ra một mũi tên trực tiếp chui vào một kẻ tử sĩ ngực. Tử sĩ lúc này bay ra ngoài, bị đóng ở một cây to khỏe trên cành cây. Giết hắn. Mấy tên tử sĩ hướng Nam Cung Liệt phóng tới. Mấy người phối hợp lẫn nhau, cùng Nam Cung Liệt khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cuộc, ánh đao lướt qua, Nam Cung Liệt bắp đùi bị cắt ra một cái thật dài lỗ. Cố nén đau đớn, Nam Cung Liệt một cước đạp ra đánh tới tử sĩ. Bóng dáng mượn quán tính nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn linh lực lưu chuyển, hội tụ trong tay hắn mũi tên trên. Tên phong xuyên vân. Nam Cung Liệt một tiếng gầm lên. Một cỗ cường đại linh lực nhanh chóng hướng mũi tên hội tụ, mũi tên không gian trùng quanh run rẩy, ngay cả Nam Cung Liệt nét mặt cũng trở nên bặm mẻo. Mặt đất khẽ run, trung quanh càng là cuồng phong gào thét. Thấy cảnh này, mấy tên tử sĩ sắc mặt đại biến, đây là Nam Cung gia tên phong xuyên vân, không thể để cho hắn ra tay, giết hắn. Thân ảnh của bọn họ giống như quỷ mị, nhanh chóng xông về Nam Cung Liệt. Nháy mắt chính là đã đi tới Nam Cung Liệt trước mặt. Chết. Nam Cung Liệt tiếng nổ giống giận, một chi dường như muốn xé toạc toái không mũi tên nổ bắn ra mà ra. Trôi đi qua, bụi mù tràn ngập, ngay cả mặt đất cũng bị xé ra một cái thật dài khe. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cầm đao muốn giết Nam Cung Liệt mấy tên tử sĩ, bóng dáng trong nháy mắt hóa thành phấn vụ. Thậm chí đối một kích này, không có chút nào sức chống cự. Cầm đầu tử sĩ thấy vậy, sắc mặt hoảng sợ, nhanh chóng cắn bể đầu ngón tay của mình, điểm vào mi tâm của hắn chỗ. Tử sĩ khí tức nhanh chóng tăng gọn. Một đao chém giết. Phanh. Mặt đất đá vụn cùng bụi đất, đem hai người thân thể toàn bộ che giấu. Một lát sau, một trận gió nhẹ thổi qua, đem chiến trường bụi mù thổi tan, lộ ra bên trong thảm thiết chiến uống. Chỉ thấy Nam Cung Liệt quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, ngực phập phồng, kịch liệt thở dốc, mà tên kia tử sĩ thời là đứng tại chỗ, trường đao trong tay đã băng liệt, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng là hơi thở của hắn vẫn như cũ đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Thấy cảnh này, Nam Cung Liệt trong lòng trầm xuống, ngươi đây là đang thiêu đốt bản thân máu tươi. Tử sĩ bàn tay tìm đòi, một thanh trường đao từ dưới đất bay vào trong tay của hắn. Chẳng qua là trước mắt, tử sĩ khí tức đã vượt qua trước mắt Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt mới vừa rồi thi triển ra kiếm phong xuyên vân, trong cơ thể linh khí đã còn dư lại không có mấy, bây giờ đối mặt thiêu đốt máu tươi tăng thực lực lên tử sĩ, hắn căn bản không có chút nào sức chống đỡ. Một cỗ mùi chết chóc để cho Nam Cung Liệt cả người run rẩy. Đột nhiên, cách đó không xa một đạo thanh âm truyền tới, "Uy, ngu xuẩn, nếu là không nghĩ chết ngay bây giờ, vậy thì nói cho ta biết, là ai để ngươi tàn sát trăm họ?" Chương 68, trở về thượng kinh phục mệnh chương 68, trở về thượng kinh phục mệnh Nam Cung Liệt khỏe miệng tràn ra lau một cái máu tươi. Hắn xem chậm rãi đi tới tử sĩ, nội tâm cực kỳ dãy rủa. Triệu Trường Không thanh âm lần nữa truyền tới, "Nam Cung Liệt, bọn họ muốn giết ngươi, chính là vì đem toàn bộ tội lỗi toàn bộ đẩy tới trên người ngươi, mấy mươi ngàn trăm họ chết thảm, ngươi thật sự cho rằng ngươi gánh vác được sao? Sau khi ngươi chết, toàn bộ Nam Cung gia tộc cũng đem diệt tuyệt." Những lời này rốt cuộc để cho Nam Cung Liệt có chút xúc động. Mà lúc này đây, áo đen tử sĩ bóng dáng đã đến Nam Cung Liệt trước mặt, giơ lên đồ đao, hướng Nam Cung Liệt cổ chém tới. "Là thái tử." Nam Cung Liệt đột nhiên mở miệng. "Phanh." Một đạo bình chướng thông suốt tại trước mặt Nam Cung Liệt xuất hiện, ngăn trở áo đen tử sĩ một kích. Sau đó, Tiêu Văn Sinh bóng dáng xuất hiện, một khoản điểm vào áo đen tử sĩ mi tâm, viết ra phá chữ. Tốc độ nhanh, để cho áo đen tử sĩ căn bản không kịp phản ứng. Trong phút chốc, áo đen tử sĩ cả người run lên, một cỗ bàng bạc khí tức từ thân thể của hắn mãnh liệt mà ra. Cả người cũng ở đây không nhịn được run rẩy. "Không!" Áo đen tử sĩ đầy mặt không cam lòng giống giận. Vậy mà, hết thảy lúc này đã muộn, áo đen tử sĩ thân thể giống như là bẹp khí khí cầu bình thường, trong nháy mắt hóa thành một cái khủng bố thây khô. Bóng dáng cũng ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn lại bốn phía, trừ Triệu Trường Không cùng Tiêu Văn Sinh, cùng với bị trọng thương Nam Cung Liệt, toàn bộ tử sĩ toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Triệu Trường Không bóng dáng chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh băng. Nếu không phải phải đem người sau lưng xử trí theo phép, hắn hận không được bây giờ liền ra tay giết đối phương. Nam Cung Liệt chú ý tới Triệu Trường Không ánh mắt, cúi đầu nói, "Đa tạ thế tử điện hạ ân cứu mạng." Triệu Trường Không giọng điệu lạnh băng, "Ngươi cho rằng ta muốn cứu ngươi?" Nam Cung Liệt không tiếp tục nói chuyện. Lúc này, xung quanh cũng truyền tới một trận sốc xếp bước chân. Triệu Trường Không nhìn, phát hiện chính là tới trước lục soát núi binh lính, bọn họ nghe đến đó động tĩnh sau, liền rối rít chạy tới. Một kẻ người mặc quan phục nam tử bước nhanh đi tới. Khi hắn thấy được quỳ dưới đất, máu me khắp người Nam Cung Liệt lúc, sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó hướng Triệu Trường Không cùng Tiêu Văn Sinh hành lễ, hạ quan kinh triệu phủ đầu quân chuyện Lâm Ngạn Chu, ra mắt thế tử điện hạ, ra mắt quốc tử giám tiên sinh. Triệu Trường không khẽ gật đầu. Lâm Ngạn Chu nhìn về phía một bên Nam Cung Liệt, mở miệng lần nữa, thế tử điện hạ, nếu Nam Cung Liệt đã bị bắt được, vậy bọn ta cái này áp tải hắn trở về Thượng Kinh. Nói xong, Lâm Ngạn Chu khoát tay chặt lại, liền để cho binh lính sau lưng đi lùng bắt Nam Cung Liệt. Chập. Triệu Trường không lại lên tiếng ngăn lại, bản thế tử tự mình áp tải Nam Cung Liệt trở về Thượng Kinh, bọn ngươi có thể trực tiếp trở về Thượng Kinh của mệnh. Cái này, Lâm Ngạn Chu khẽ cau mày, có vẻ hơi làm khó. Triệu Trường không chất vấn, thế nào? Ngươi có thành kiến? Lâm Ngạn Chu vội vàng khoát tay, không có không có, hạ quan như thế nào dám có thành kiến, thế tử điện hạ anh dũng thần võ đa mưu túc trí, nhất định sẽ không ra vấn đề gì, hạ quan cái này trở về Thượng Kinh của mệnh. Nói xong, Lâm Ngạn Chu xoay người bước nhanh rời đi. Thấy được Lâm Ngạn Chu đám người thân ảnh biến mất, Triệu Trường không trực tiếp nhìn về phía bên người Tiêu Văn Sinh, không người nói, tiên sinh, còn mời ngài lập tức dẫn hắn hồi kinh, không nên để cho bất luận kẻ nào phát hiện, cũng không cần giao cho bất luận kẻ nào, bao gồm quốc tử giám. Tiêu Văn Sinh biết Triệu Trường không đang lo lắng cái gì, giải thích nói, ngươi đều có thể đối quốc tử giám yên tâm, phu tử tự mình ngốc cha, chuyện này sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Suy tư chốc lát, Triệu Trường không gật gật đầu. Vậy các ngươi đâu? Triệu Trường không đáp lại nói, ta sẽ để cho cái khác Tuần Sơn binh lính theo chúng ta cùng nhau trở về Thượng Kinh. Tốt. Tiêu Văn Sinh không do dự. Loại này dương đông kích tây cách làm, càng có thể bảo đảm Nam Cung Liệt an toàn. Thượng Kinh thành, Nguy Nga đứng vững thành cung bên trong. Minh Đức Điện, cao ba thước trên long ỷ, ngồi một người trung niên nam nhân. Người này lông mày xương như vách núi vắt ngang, hai đạo mày rậm tựa như mực rồng nhập tấn, đôi mày chỗ mấy cây tơ bạc hoàn toàn sinh ra kiếm phong tôi vào nước lạnh sáng bóng. Lông mày cung ném xuống bóng tối vừa vặn bao lại nửa khuôn mặt, đáy mắt ngưng ngàn năm đầm nước lạnh vậy u quang, nhìn chăm chú dưới đài cao đám người. Trong Minh Đức Điện đường, quỳ một kẻ người mặc màu vàng trường bào nam tử. Nam tử thất thanh khóc giống, phụ hoàng, nhi thần oan uổng, nhi thần bán sạch trong phụ không ít vật, cũng dùng tại cứu giúp dân bị tai nạn trong chuyện này, sát hại mấy mươi ngàn trăm họ chuyện, nhi thần thật không biết, cái này nhất định là có người muốn hãm hại nhi thần a phụ hoàng. Toàn bộ trong Minh Đức Điện, trừ thái tử Tư Nam Sóc có ra, không có người nào nói chuyện. Trên đài cao, hoàng đế thâm thúy trong mắt nhìn chăm chú thái tử, vậy ngươi có biết là ai muốn hại ngươi cái này thái tử? Tư Nam Sóc quang vẻ mặt mẫn ra, đội vàng nằm dạp trên mặt đất, phụ hoàng, chắc chắn cha rõ trận tướng, còn thiên hạ trăm họ một cái lẽ công bằng. Lúc này, hộ bộ thượng thư Lâu Kính Minh đứng dậy, vậy hạ, thái tử trạch tâm nhân hậu, nhất định làm không ra loại này táng tận tiên lương chuyện, không bằng cấp thái tử một cái cơ hội, để cho hắn cha rõ chuyện này, tìm ra thủ phạm thật phía sau màn, cũng coi như thay những thứ kia chết oan trăm họ báo thù. Hình bộ thượng thư Đậu Lư Khôn cũng giống vậy không người nói, lão thần tán thành, chuyện này còn chưa tra rõ, thái tử vì đại diên Giang Sơn xã tắt thái tử, không thể vọng kết luận, không bằng để cho thái tử điều tra kỹ chuyện này, tìm ra hung thủ. Trong triều đình, làm hai vị thượng thư mở miệng sau, đám người cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận. Hoàng đế ánh mắt quét nhìn đám người. Không thể. Hàn Triệu Chi không người đứng dậy, vậy hạ, bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm được Nam Cung Liệt, để cho hắn giao phó ra người giật dây, hơn nữa thái tử thân là thái tử, lại dính dấp bản án, nếu để cho thái tử tới tra, khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu chỉ trích. Tư Nam Sóc quang mắt đỏ, nét mặt đầy vẻ giận dữ, "Phu tử, ngươi đây là không tin được ô." Hình bộ thượng thư không người nói, "Bệ hạ, chuyện này chơi được từ hình bộ tới cha, chắc chắn còn thiên hạ cùng thái tử một cái lẽ công bằng." Hoàng đế trên mặt không có bất kỳ nét mặt, lãnh đạm ánh mắt rơi vào Hàn Triệu Chi trên thân, "Phu tử cảm thấy thế nào?" Hàn Triệu Chi đáp lại nói, "Bệ hạ, thần có một người đề cử." Nói, "Định Vũ hầu thế tử, Triệu Trường Không." Nghe được cái tên này, toàn bộ trong triều đình một mảnh xôn xao. Hàn Triệu Chi tiếp tục nói, "Triệu Trường Không mặc dù tuổi không lớn, nhưng ở cha án bên trên khá có thiên phú, chính là hắn phá vỡ Bắc Tề âm mưu, để cho đại diên thu hồi hai tòa thành trì, chuyện này có thể giao cho hắn tới điều tra." Đám người rối rít nghị luận. Lâu Kính Minh thứ nhất cái chạm đi ra phản đối, "Bệ hạ, Triệu Trường Không mặc dù tra án không sai, nhưng cái này dù sao dính dấp quốc bản, không thể bỏ bỡn." Đậu Lư Khôn cũng ứng hòa nói, "Không sai, chuyện này dính dấp thái tử, sao có thể để cho một đứa bé tới điều tra?" Thái tử sắc mặt cũng càng phát ra khó coi. "Báo." Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một đạo tiếng vang. Chỉ thấy một tên thái giám vẻ mặt đội vàng, bước nhanh đi vào đại điện, quỳ dưới đất. "Chuyện gì?" Trên ghế rồng, hoàng đế trầm giọng hỏi thăm. Uy nghiêm khí thế, hù dọa thái giám không dám nâng đầu, liền vội vàng nói, "Hồi bẩm bệ hạ, mới vừa rồi chuyển tới tin tức, Định Vũ hầu thế tử ở Tử Kim Sơn gặp tập kích." Đột nhiên, toàn bộ đại điện yên tĩnh không tiếng động. Thái tử nguyên bản khóc thảm trên mặt, lộ ra một nét khó có thể phát hiện cười lạnh. Chương 69, cản đường người chương 69, cản đường người Lâu Kính Minh làm bộ như mặt lo âu, đội vàng hỏi thăm, "Định Vũ hầu thế tử gặp tập kích, hung thủ có từng bắt được?" "Đây quả thực là bất chấp vương pháp." Thái giám lẩy bà lẩy bẩy, tiếp tục nói, "Hung thủ gần như toàn quân bị diệt, Định Vũ hầu thế tử cũng không ngại, tập kích Định Vũ hầu thế tử chính là nghịch tặc Nam Cung Liệt." Ầm. Lời này vừa nói ra, tựa như sấm sét ở trong đại điện nổ vang. Tư Nam Sóc quang đầy mặt kinh ngạc, đưa tay liền tóm lấy tên thái giám kia cổ áo chất vấn, "Ngươi nói gì?" "Triệu Trường Không hắn không có sao, Nam Cung Liệt bị bắt." "Đối, đối, kinh triệu phủ người là nói như vậy." Nghe vậy, Tư Nam Sóc quang sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt cũng có vẻ hơi hốt hoảng. Hàn Triệu Chi hỏi, "Thái tử điện hạ, tựa hồ ngài không hy vọng thấy được Triệu Trường Không cùng Nam Cung Liệt có thể còn sống trở về?" Tư Nam Sóc quang cả người run một cái, lúc này cố nén nội tâm hốt hoảng phản bác, cô làm sao có thể không hy vọng Triệu Trường Không trở lại, cô là lo lắng an toàn của hắn. Hàn Triệu Chi hướng đài cao trên ghế rồng hoàng đế không người, "Bệ hạ, nếu Định Vũ hầu thế tử vô ngại, còn thành công đem Nam Cung Liệt bắt được, Lao Thần cảm thấy không bằng đem án này giao cho hắn tới thẩm lý. Tư Nam Sóc Quang trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía một bên Đậu Lư Khôn. Đậu Lư Khôn đứng dậy, "Bệ hạ, chuyện này sự quan trọng đại, không được giao cho một vị hài đồng tới xử lý a." Trong lúc nhất thời, đám người rối rít nhìn về phía trên đài cao bị kia. Từ đầu chí cuối, trên mặt của đối phương cũng không có bao nhiêu sóng lớn, để cho người căn bản đoán không ra, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Vậy liền giao cho hình bộ cùng quốc tử giám chung nhau thẩm lý, kỳ hạn 3 ngày, điều tra rõ ràng. Nói xong, hoàng đế đứng dậy, hướng một bên cửa hồng mà đi. Cùng tiến bệ hạ. Trong đại điện, đám người rối rít quỳ xuống hành lễ. Thấy được hoàng đế bóng dáng rời đi, Tư Nam Sóc Quang nhìn Đậu Lư Khôn một cái. Đối phương trong nháy mắt hiểu ý, đứng dậy bước nhanh hướng ngoài điện mà đi. Trước mặt mọi người bao lớn thần rời đi Minh Đức điện. Tư Nam Sóc Quang sắc mặt âm trầm, ta ngược lại coi thường tên tiểu tử kia, hắn lại vẫn sống. Thái tử điện hạ không cần phải lo lắng. Một bên, truyền tới Lâu Kính Minh thanh âm. Ta có thể không lo lắng sao? Tên tiểu tử kia không có chết, hơn nữa còn bắt được Nam Cung Liệt, đám kia tử sĩ đơn giản chính là một đám phế vật. Lâu Kính Minh cười nhạt, Nam Cung Liệt nhập thượng kinh thành, chỉ cần không rơi vào quốc tử giám trong tay, ở hình bộ, hắn muốn nói gì muốn nói cái gì, không phải là điện hạ định đoạt sao? Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Tư Nam Sóc Quang sắc mặt nghiêm trọng, hướng đại điện đi ra ngoài. Lúc này, thượng kinh thành ngoài, một chiếc xe ngựa đang hướng cửa thành lái tới. Ở xe ngựa trung quanh, mấy trăm tên quan binh cảnh giác nhìn chăm chú tình huống trung quanh. Đột nhiên, nguyên bản đóng chặt cửa thành từ từ mở ra. Trung trung điệp điệp ngựa chiến, gào thét mà tới, ở ngoài thành nhấc lên một trận bụi mù. Xe ngựa trung quanh quan binh nhất thời khẩn trương, rút ra trường đao, đem xe ngựa bảo hộ ở trung gian. Ngựa chiến càng ngày càng gần. Ô, đợi đi tới nơi này chút quan binh phía trước, ngựa chiến lúc này mới ngừng lại. Bụi mù chậm rãi tản đi, hơn 10 vị đại lý tự quan sai ngăn ở xe ngựa phía trước đội ngũ. Trương Tấn Cả giận nói, lớn mật, người tới người nào, lại dám ngăn trở thế tử điện hạ xe ngựa. Trên lưng ngựa, cầm đầu người trung niên lấy ra một khối lệnh bài, bản quan là đại lý tự thiếu khanh phó Đình Vân, phụng hình bộ thượng thư chi mệnh, chuyên tới để truy bắt địch tặc Nam Cung Liệt, bọn ngươi đem người giao cho chúng ta, là được tự động rời đi. Trương Tấn cao mày, Nam Cung Liệt là nhà ta thế tử điện hạ truy bắt, dựa vào cái gì giao cho các ngươi đại lý tự? Phó Đình Vân tìm ngựa liếc mắt một cái Trương Tấn, mặt lộ vẻ khinh thường, ngươi là cái thá gì, chỉ có một cái hầu phủ hộ vệ, cũng dám ngăn trở bản quan làm việc, người đâu, đem Nam Cung Liệt lấy ra tới. Nặng. Sau lưng mười mấy tên đại lý tự quan sai xuống ngựa, bước nhanh hướng xe ngựa đến gần. Đại lý tự thiếu khanh, thật là lớn quan uy a. Màn xe từ từ mở ra, một đạo gầy lùn thân thể đi ra, sắc mặt lạnh lùng, nhìn thẳng trên chiến mã Phó Đình Vân. Thế tử điện hạ. Trương Tấn khom mình hành lễ. Phó Đình Vân khẽ nhíu mày, hướng Triệu Trường không tùy ý chắp tay, thế tử điện hạ, chúng ta là phụ mệnh làm việc, còn mời thế tử điện hạ phối hợp. Triệu Trường không chất vấn, vậy ta nếu là không phối hợp đâu? Phó Đình Vân sắc mặt trầm xuống, vậy cũng chớ trách bản quan vô lễ. Bàn tay hắn vung lên, mới vừa rồi dừng bước lại quan sai, lần nữa hướng xe ngựa mà đi. Triệu Trường không giọng điệu lạnh băng, tất cả mọi người nghe lệnh, ai nếu là dám nữa tiến lên một bước, giết không tha. Nhất thời, bảo vệ ở xe ngựa chung quanh quan binh, lúc này đem những thứ kia đại lý tự quan sai cấp ngăn lại. Phó Đình Vân lạnh giọng chất vấn, thế tử điện hạ, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì? Dĩ nhiên biết, nhưng là Nam Cung Liệt là ta bắt, vì sao phải giao cho các ngươi đại lý tự tới thẩm lý? Đây là hình bộ thượng thư ý tứ, ta mang Nam Cung Liệt tiến về quốc tử giám, cũng là phu tử ý tứ. Phó Đình Vân trong ánh mắt thoáng qua lau một cái lãnh sắc. Triệu Trường không khỏe miệng hơi giơ lên, giễu cợt nói, đại nhân hay là dẫn người trở về đi thôi, coi như cứng rắn cướp, các ngươi những người này cũng không chiếm ưu thế. Đang lúc này, ha ha. Phó Đình Vân lại đột nhiên cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, đều nói thế tử điện hạ can đảm cẩn trọng, hôm nay bản quan coi như là lãnh giáo, bất quá thế tử điện hạ quên một chuyện. Triệu Trường không hơi cau mày, chuyện gì? Phó Đình Vân lấy ra một đạo lệnh bài, nhìn về phía bảo hộ ở Triệu Trường không binh lính chung quanh, toàn bộ tuần phòng doanh tướng sĩ nghe lệnh, thái tử điện hạ có lệnh, tất cả mọi người bây giờ toàn bộ trở về chỗ ở, không lệnh không được ra ngoài. Nặng. Chung quanh quan binh không người đáp lại. Thấy được Phó Đình Vân lệnh bài trong tay, Triệu Trường không con ngươi đột nhiên co rút lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nguyên bản bảo hộ ở xe ngựa chung quanh những quan binh kia, rối rít xoay người, hướng thượng kinh một hướng khác mà đi. Bọn họ thuộc về tuần phòng doanh tướng sĩ, chỗ ở khoảng cách thượng kinh 6 dặm gió nhẹ cương vị. Phó Đình Vân tìm ngựa đi về phía trước, chậm rãi đi tới xe ngựa trước mặt, ánh mắt hài hước, trong giọng nói mang theo một tia giễu cợt, thế tử điện hạ, không biết bây giờ ngươi còn có thể như thế nào ngăn cản bọn ta mang đi Nam Cung Liệt đâu? Là chuẩn bị để cho cái này quẻ chân phế vật, vẫn là có ý định để cho cái này trông nhà hộ viện chó đâu? Trương Tấn cùng Á Hổ phẫn nộ cắn răng, trong tay đã nắm chặt cán đao. Phó Đình Vân khinh thường nói, người đâu, đem Nam Cung Liệt mang đi, nếu là còn nữa người ngăn trở, giết không tha. Nặng. Đại lý tự quan sai lên tiếng, rút ra trường đao, hướng xe ngựa đến gần. Trương Tấn cùng Á Hổ đang muốn rút đao. Triệu Trường không đột nhiên mở miệng, để bọn họ mang đi. Nghe vậy, Trương Tấn cùng A Hổ lúc này mới bung ra bên hông cán đao, bất quá sắc mặt vẫn vậy khó coi. Ha 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 ha. Phó Đình Vân nhịn cười không được, thế tử điện hạ nếu là sớm như vậy thức thời bụ, cũng không đến nỗi như vậy mất hết thể diện à. Triệu Trường không nói gì, nhượng bộ đến một bên, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Một kẻ quan sai nhảy lên xe ngựa, vén lên màn xe. Vậy mà, làm quan sai thấy rõ tình huống bên trong sau, sắc mặt trở biến. Chương 70, thiên hạ trò cười chương 70, thiên hạ trò cười đại nhân, Nam Cung Liệt không ở nơi này. Cái gì? Phó Đình Vân tung người xuống ngựa, bước nhanh đi tới trước xe ngựa, nhìn về phía xe ngựa nội bộ. chỉ thấy một kẻ người mặc đạo bào đạo sĩ ngồi xếp bằng, không còn gì khác bóng người. Phó Đình Vân sắc mặt dị thường khó coi, lúc này căm tức nhìn Triệu Trường Không, thế tử điện hạ, Nam Cung Liệt người đâu? Triệu Trường Không liếc về đối phương một cái, ngươi lại là cái thá gì, cũng xứng ở chỗ này chất vấn bản thế tử. Thế tử, bản quan là đại lý tự Thiếu Khanh, có quyền biết tội phạm tung tích. Bản thế tử là Định Vũ hầu tướng quân Triệu Dập chi tử, có quyền không trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi? Phó Đình Vân trợn mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Một bên A Hổ cùng Trương Tấn rối rít nắm cán đao. Nếu như đối phương dám ra tay, bọn họ thứ nhất thời gian sẽ bảo hộ ở Triệu Trường Không trước mặt. Vậy mà nhìn đối phương không che giấu chút nào sát ý, Triệu Trường Không lại cười, ha ha, đại nhân nhưng là muốn nghĩ rõ ràng, đánh chặn đường thế tử, cả nhà ngươi đầu người chung vào một chỗ, sợ là cũng không đủ chém. Phó Đình Vân khỏe mắt rung động mấy cái, cố nén nội tâm tức giận, thế tử điện hạ hiểu lầm, bản quan làm sao lại ra tay với ngươi, bất quá, bản quan vẫn là phải nhắc nhở một chút, vậy hạ chỉ dụ, án này giao cho hình bộ cùng quốc tử giám điều tra kỹ, thế tử điện hạ như vậy ngăn trở, chẳng lẽ sẽ không sợ bệ hạ trách tội sao? Triệu Trường Không cười nhạt một tiếng, lấy ra một tấm lệnh bài, bản thế tử ra nhắc nhở ngươi, ta cũng là quốc tử giám học sinh, còn có phu tử lệnh nơi tay. Phó Đình Vân ánh mắt u ám, xoay người phóng người lên ngựa, gầm lên một tiếng, trở về thành. Ngay sau đó, mấy chục đạo bóng người rối rít hướng thượng kinh thành phương hướng mà đi, lần nữa nhấc lên một trận bụi mù. Thấy được Phó Đình Vân dẫn người rời đi, Trương Tấn lúc này mới thở phào một hơi, buông ra nắm chặt cán đao, hướng Triệu Trường Không hỏi, thế tử điện hạ, chúng ta bây giờ đi đâu? Quốc tử giám, thượng kinh thành, quốc tử giám ngầm dưới đất nhà giam. Nơi này cùng đại lý tự cùng kinh triệu phủ nhà giam bất đồng, chung quanh khắc họa có trận pháp phù văn, chỉ cần đi vào nơi này, trên người tu vi sẽ gặp bị phù văn khắc chế, không cách nào thi triển. Cũng là đặc biệt nhốt tu giả đặc chế nhà giam. Triệu Trường Không ở Tiêu Văn Sinh cùng đi, đến nơi này, mở ra một người trong đó nhà giam cửa phòng. Bên trong, Nam Cung Liệt trên người quấn băng vải, sắc mặt tái nhợt, tựa vào trên tường, một bộ lạc phách dáng vẻ. Ha ha. Thấy được Triệu Trường Không, Nam Cung Liệt lại hài hước cười, thậm chí trong thanh âm còn mang theo một tia giễu cợt. Triệu Trường Không hơi cau mày, ngươi cười cái gì? Nam Cung Liệt lạnh nhạt nói, ta cười các ngươi bất quá là phí công một trận mà thôi, coi như bắt ta, cho dù có miệng của ta cung cấp, các ngươi mong muốn trị tội của hắn cũng là không thể nào. Triệu Trường Không gương mặt non nớt bên trên lộ ra lau một cái lãnh sắc, hắn giết hại mấy mươi ngàn trăm họ, chẳng lẽ không nên trị tội của hắn sao? Tiểu tử, ngươi thật không thể giải thích trên ghế rồng bị kia, ngươi cảm thấy hắn có thể làm cho chuyện này công bố cho mọi người, trở thành thiên hạ nhạo báng hoàng thất trò cười sao? Huống chi những thứ kia bất quá chỉ là liền xuất sinh cũng không bằng dân bị tai nạn, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, huống chi là một cái thái tử, chẳng lẽ mạng của bọn họ còn không có hoàng thất mặt mũi trọng yếu? Ha 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 ha. Nam Cung Liệt nhất thời cười lớn, ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Tiêu Văn Sinh, tiên sinh cảm thấy thế nào? Chúng ta trên ghế rồng bị kia sẽ như thế nào xử trí thái tử? Tiêu Văn Sinh mặc dù không có trả lời, nhưng hắn trên mặt lau một cái bất đắc dĩ, đã là nói rõ hết thảy. Triệu Trường Không lại ánh mắt bền bỉ, ta nhất định sẽ làm cho tham dự chuyện này người trả giá đắt. Nam Cung Liệt vẫn là mặt khinh miệt, hắn thấy trước mắt Triệu Trường Không bất quá chỉ là một cái ngây thơ hài đồng. Triệu Trường Không không có nói nữa nói nhảm, hỏi, ngươi là khi nào nhận được ra lệnh muốn tàn sát những thứ kia dân bị tai nạn? Nam Cung Liệt không có dấu dếm, đang ở đại khái 10 ngày trước, Đông Cung Liễu Công Công tới tìm ta, đưa tới một phần thái tử điện hạ mật lệnh, ý là để cho ta giả mượn phát cháo danh nghĩa, đem những thứ kia dân bị tai nạn toàn bộ gạt đến một chỗ chôn sống, lấy bảo đảm những thứ kia dân bị tai nạn không vào được thượng kinh thành phạm vi. Dĩ nhiên, vì bảo đảm kế hoạch của chúng ta không bị người biết được, kia mấy ngày ta mệnh thủ hạ lấy ngoại bộ sơn phỉ hành làm lý do, che kín toàn bộ cửa thành, nhưng là lại không nghĩ tới thế tử điện hạ cầm trong tay phu tử lệnh, rời đi thượng kinh thành, còn trùng hợp xuất hiện ở Tử Kim Sơn phụ cận. Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng. Đích xác, trải qua Nam Cung Liệt vừa nói như vậy, tựa hồ hết thể đều đặc biệt trùng hợp. Bản thân tỉnh lại, ra khỏi thành, tiến về Tử Kim Sơn. Đây hết thể tựa hồ bị người trước hạn thiết kế được rồi bình thường, nhưng là chính Triệu Trường Không rõ ràng, hắn hôn mê mấy ngày mới thức tỉnh, tiến về Tử Kim Sơn cũng là tạm thời này ý không đúng. Đột nhiên, Triệu Trường Không vẻ mặt mở ra. Nếu như nói chuyện lúc trước là trùng hợp, kia Tử Kim Quan Tử Dương chân nhân giúp hắn áp chế trong cơ thể Càn Nguyên Kinh, chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Cái đó thần bí nói sĩ nên đã sớm tính tới, hắn muốn đi trước Tử Kim Quan. Triệu Trường Không càng ngẫm càng sợ, cả người tóc gáy dựng thẳng. Hắn không nghĩ tới, bản thân cẩn thận như vậy, vẫn bị người trở thành con cờ, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nam Cung Liệt tiếp tục nói, sau đó chúng ta liền đem những thứ kia dân bị tai nạn dẫn tới thung lũng, nhưng là dù sao cũng là mấy mươi ngàn cái tánh mạng, oan khí ngưng kết, lâu mà không tan, cho nên ta xin mời đến rồi mấy vị trận sư, ở chung quanh bày ra trận pháp, hơn nữa đem Tử Kim Quan đạo sĩ bắt lại, cấp những thứ kia dân bị tai nạn siêu độ, lại sau đó các ngươi đều biết. Triệu Trường Không lại hỏi, những thứ kia tử sĩ là lấy ở đâu? Liêu Công Công đưa tới. Lại là hắn. Triệu Trường Không phát hiện, mỗi một lần nhắn nhủ tin tức đều là cái này gọi là Liễu Công Công người. Xem ra muốn xác định thái tử tội trạng, còn cần tìm được cái này mấu chốt người mới được. Một lát sau, Triệu Trường Không xoay người rời đi. Thế tử, Nam Cung Liệt lại đột nhiên gọi hắn lại. Triệu Trường Không bước chân dừng một chút. Đừng quên cam kết của ngươi, chuyện này là ta Nam Cung Liệt gây nên, không có quan hệ gì với Nam Cung thế gia. Không có bất kỳ đáp lại, Triệu Trường Không trực tiếp rời đi quốc tử giám địa lao. Đi ra địa lao, Triệu Trường Không nhìn về phía bên người Tiêu Văn Sinh, tiên sinh, phu tử có ở đây không quốc tử giám? Trường Không, chuyện này ngươi chớ có nhúng tay. Tiêu Văn Sinh đột nhiên một câu nói, để cho Triệu Trường Không hơi ngẩn ra. Tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Phu tử hôm nay trên triều đình tranh thủ ngươi vì thế án chủ sự quan, thế nhưng là bệ hạ cũng không đồng ý, mà là để cho hình bộ cùng quốc tử giám đồng thời đi thăm dò. Triệu Trường không nghi ngờ, vậy thì như thế nào? Biết rõ ngươi thông tuệ qua người, ở xử án trên có kỳ tài, nhưng lại không có tự mình bổ nhiệm ngươi làm chủ sự quan, mà là để cho hai bên điều tra kỹ, cái này nói rõ, bệ hạ không muốn để cho chuyện này thật tùy lạc thạch xuất. Vậy anh, Triệu Trường không đột nhiên cả kinh, đột nhiên nhớ tới vừa rồi tại nhà giam bên trong, Nam Cung Liệt nói ra những lời đó. Hắn đầy mặt khó có thể tin, đây chính là mấy mươi ngàn cái nhân mạng, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Tiêu Văn Sinh thở dài xem từ từ mờ tối bầu trời, mới vừa rồi Nam Cung Liệt nói có một câu nói rất đúng, bệ hạ sẽ không để cho hoàng thất trở thành thiên hạ trò cười. Chương 71, quý nhân tới phủ. Chương 71, quý nhân tới phủ. Triệu Trường không vẻ mặt có vẻ hơi kích động, nhưng những thứ kia dân bị tai nạn đâu? Chẳng lẽ ở phía trước sinh cùng phu tử trong mắt, bọn họ cũng không tính là cá nhân sao? Còn có ta những hộ vệ kia, bọn họ cũng là vì bảo vệ ta Triệu Trường không mà chết. Ta đã thể, nhất định phải báo thù cho bọn họ. Thế nhưng là, Tiêu Văn Sinh còn muốn quên. Triệu Trường không không mình hành lễ, tiên sinh, học sinh cáo lui trước. Không đợi Tiêu Văn Sinh nói xong, Triệu Trường không thình lình xoay người, hướng ngoài quốc tử giám đi tới. Thấy được Triệu Trường không rời đi bóng dáng, Tiêu Văn Sinh sắc mặt nghiêm trọng. Triệu Trường không rời đi quốc tử giám, liền để cho Trương Tấn đánh xe trở về phủ Định Vũ Hầu. Dọc theo đường đi, Triệu Trường không suy nghĩ rất nhiều, hắn nhất định phải tìm được một cái cơ hội, một cái có thể đem toàn bộ tham dự chuyện này người xử trí theo phép cơ hội. Cho dù khó hơn nữa, hắn cũng phải bảo vệ trong lòng kia một phần chính nghĩa. Nếu như sống trên cõi đời này, liền tối thiểu phải chính nghĩa cũng không có người nguyện ý đi bảo vệ. Vậy hắn ở lại chỗ này, còn có ý nghĩa gì? Trở lại phủ Định Vũ Hầu lúc, sắc trời đã tối. Tiểu Hầu ra. Ngoài cửa Thúy Thúy cùng Tiểu Đào, thấy được Triệu Trường không xe ngựa trở lại, tại cái khác nha hoàn nâng đỡ, hưng phấn nên đón. Trải qua những ngày này nghỉ ngơi, Thúy Thúy cùng Tiểu Đào thương đã khá hơn một chút, có thể xuống giường đi lại. Bất quá hai người trên mặt lại đeo lên khăn đông, đem những thứ kia giữ tận vết sẹo che lại. Nghe được ngoài xe thanh âm, Triệu Trường không bén rèm xe lên đi ra. Xem đi lại còn có chút khó khăn Thúy Thúy cùng Tiểu Đào, Triệu Trường không hơi nghi hoặc một chút, các ngươi là làm thế nào biết ta hôm nay trở lại? Thúy Thúy giải thích nói, Tiểu Hầu gia, hôm nay trong phủ đến rồi khách quý, còn mang đến thật là nhiều bạc, nói là ban thưởng cho phủ Định Vũ Hầu. Triệu Trường không lúc này mới phát hiện, hầu phủ ngoài cửa sát thực đậu một chiếc xe ngựa xa hoa. Trung quanh còn đứng không ít đeo đao hộ vệ. Triệu Trường không lại hỏi, tới chính là người nào? Thúy Thúy cùng Tiểu Đào lắc đầu, bọn họ thân là tỷ nữ, phải không dám hỏi thăm thân phận đối phương. Người khác ở đâu? Ở chính đường. Triệu Trường không bước nhanh hướng chính đường mà đi. Á Hồ khắp kha khắp khỉnh theo sau lưng. Lúc này, phủ Định Vũ Hầu chính đường trong, ngồi một kẻ người mặc màu vàng trường bào nam tử, bên người nam tử đứng mười mấy tên thị vệ đeo đao, còn có một tên thái giám phục vụ ở nam tử bên người. Nghe được động tĩnh ngoài cửa, nam tử đứng lên thân, hướng ngoài cửa đi tới, "Trường không, cô ở chỗ này thế nhưng là chờ thật lâu à, ngươi thế nào bây giờ mới trở về?" Bước vào chính đường, Triệu Trường không sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt nam tử. Lớn mật, thấy thái tử điện hạ vậy mà không quỳ, "Triệu Trường không, ngươi thật là to gan." Thông suốt, đi theo phía sau nam tử thái giám gần giọng mắng, đem Triệu Trường không suy nghĩ kéo trở lại. Trước mặt hắn tên nam tử này, không phải người khác, chính là đại diên đương triều thái tử, Tư Nam Sóc Quang. Tư Nam Sóc Quang khoát tay một cái, "Không sao, ta cùng Trường không cũng coi là người trong nhà, không cần khách khí như vậy." Nghe vậy, thái giám lúc này mới lui về phía sau hai bước, thu hồi ánh mắt bén nhọn. Triệu Trường không cau mày, đè nén lửa giận trong lòng, hơi chắc tay, "Không biết thái tử điện hạ đại giá quang lâm, còn mời thứ tội." Tư Nam Sóc Quang đưa tay vỗ một cái Triệu Trường không bả vai, "Đều nói không cần trách móc, cô hay là thích người gọi anh vợ, như vậy nghe càng thêm thân thiết, tới 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 nhanh ngồi, chúng ta mấy ngày không thấy, cô cũng có rất nhiều lời muốn nói với ngươi." Nói, Tư Nam Sóc Quang lôi kéo Triệu Trường không ống tay áo, liền muốn đi về phía một bên dáng vẻ. Triệu Trường không lại rút về ống tay áo của mình, không người nói, "Thái tử điện hạ, có lời ngài cứ việc nói thẳng đi, ngài tới phủ Định Vũ Hầu, nên không chỉ là tìm ta ôn chuyện đơn giản như vậy đi." Tư Nam Sóc Quang bước chân một bữa, khỏe mắt thoáng qua lau một cái lánh sắc. Bất quá rất nhanh liền bị nụ cười trên mặt che giấu, dĩ nhiên không chỉ là ôn chuyện, cô cũng nghe nói, phủ Định Vũ Hầu ra một số chuyện, trước mắt phi thường túng quẫn, lần trước ngươi dũng phá Bắc Tề ám sát án, ngươi ngủ mê man mấy ngày, phụ hoàng ban thưởng một mực không có xuống, hôm nay ta là mang theo ban thưởng tới, tổng cộng 3,000 lượng hoàng kim, còn có thể cho ngươi đi trong quân chọn lựa 10 hộ vệ, bảo hộ ngươi an toàn. Triệu Trường không lần nữa có người, đa tạ bệ hạ. Một bên thái giám mở miệng, "Tiểu Hầu gia, bây giờ đại diên quốc kho khẩn trương, cái này 3,000 lượng hoàng kim thế nhưng là thái tử cầu rất lâu mới đến phê chuẩn." Triệu Trường không xem trước mặt Tư Nam Sóc Quang, giọng điệu lãnh đạm, "Đa tạ thái tử." "Lại xa lạ không phải?" Triệu Trường không nói, "Thái tử điện hạ nếu là không có những chuyện khác, thân thể ta có chút khó chịu, trước hết hành cáo lui." "Trường không." Thấy được Triệu Trường không muốn rời khỏi, Tư Nam Sóc Quang gọi lại đối phương. Nhíu mày một cái, mặt cay đắng, "Trường không, gần đây Tử Kim Sơn chuyện, cô cũng nghe nói, không nghĩ tới cái đó đáng ghét Nam Cung Liệt lại có thể làm ra loại này táng tận thiên lương chuyện." Triệu Trường không ngẩng đầu nhìn Tư Nam Sóc Quang, trong ánh mắt sắc mặt giận dữ không che giấu chút nào, "Thái tử điện hạ, Nam Cung Liệt nếu là không có người cấp dưới hắn kiến, hắn dám tàn sát mấy mươi ngàn dân bị tai nạn sao?" Tư Nam Sóc Quang mặt kinh ngạc, "Trường không, ngươi những lời này là có ý gì? Ngươi sẽ không cũng cảm thấy chuyện này cần cô có liên quan đi? Chẳng lẽ không có quan hệ sao?" Tư Nam Sóc Quang lúc này bày tỏ, "Trường không, ta có lý do gì sát hại những thứ kia dân bị tai nạn? bọn họ giàu gì cũng là đại diên con dân, không phải là tốn hao một ít tiền bạc, bảo đảm bọn họ có thể ăn cơm không. Thật không được liền đem bọn họ trục xuất trở về, cô cũng không đến nỗi ngu xuẩn đến giết bọn họ vừa chết, thứ nhất thời gian ai không biết nghĩ tới đây là cô làm chuyện. Triệu Trường không ánh mắt lạnh băng, đã có làm hay không, ta sẽ điều tra rõ ràng. Tư Nam Sóc Quang bất đắc dĩ thở dài, xem ra chuyện này cấp cô tạo thành ảnh hưởng rất lớn, ngay cả ngươi bây giờ cũng không muốn tin tưởng cô chỉ có thể nói, cô chưa từng có đã làm loại chuyện như vậy, không chỉ là ngươi muốn tra rõ chuyện này, cô cũng phải tra rõ chuyện này, còn cô một cái lẽ công bằng. Thấy Triệu Trường không có nói tiếp. Tư Nam Sóc Quang hỏi, Trường không, ngươi nói cho cô, cái đó Nam Cung Liệt ở địa phương nào? Ta cái này phái người đem hắn mang tới đại lý tự, cô muốn đích thân thẩm vấn, hỏi rõ ai mới là người chỉ đạo đằng sau. Triệu Trường không ánh mắt ngưng lại, nhìn thật sâu Tư Nam Sóc Quang một cái. Rất hiển nhiên, đối phương tới nơi này, sợ rằng trọng yếu nhất mục đích chính là vì Nam Cung Liệt tung tích. Trung quanh trong nháy mắt an tĩnh. Qua rất lâu, Tư Nam Sóc Quang nhíu mày nói, Trường không, cô là vì chứng minh sự trong sạch của mình, cô cũng đáp ứng, nếu là bắt được người chỉ đạo đằng sau, nhất định đem hắn nghiêm trị. Triệu Trường không không người đáp lại, Thái tử điện hạ, Nam Cung Liệt ở đâu, Trường không cũng không biết. Tư Nam Sóc Quang sắc mặt nhất thời liền khó coi mấy phần, Triệu Trường không, chuyện liên quan đến cô danh dự, chẳng lẽ cô trong mắt người, liền thật sự là như vậy tội ác tày trời người sao? Thái tử điện hạ, ta bây giờ chỉ tin tưởng mình, như vậy chuyện thật cùng Thái tử điện hạ không liên quan, Trường không sẽ trả Thái tử điện hạ một cái lẽ công bằng. Tư Nam Sóc Quang ánh mắt u ám, thoáng qua lau một cái sát ý. Chương 72, Quang Minh Chính Đại lấy ra tới chương 72, Quang Minh Chính Đại lấy ra tới chính đường bên trong không khí, nhất thời trở nên dương cung tuất kiếm. Đứng ở ngoài cửa, bị cầm đao thị vệ ngăn ở ngoài cửa, A Hổ cùng Trương Tấn, vẻ mặt cũng biến thành khẩn trương. Bọn họ nhìn chòng chọc vào thị vệ trung quanh. Nếu là bọn họ dám ra tay, liền xem như mạo hiểm đại bất kính rủi ro, bọn họ cũng phải hộ Triệu Trường không an toàn. Tốt. Đang lúc này, Tư Nam Sóc Quang đột nhiên gật gật đầu. Nếu Trường không nguyện ý tự mình còn cô một cái lẽ công bằng, kia cô dĩ nhiên là cao hứng vô cùng, thời gian cũng không sớm, cô sẽ không quấy rầy. Liêu công công, khởi giá hồi cung. Nói xong, Tư Nam Sóc Quang xoay người hướng chính đường đi ra ngoài. Nặc. Trước đứng ở Tư Nam Sóc Quang bên người thái giám, đáp một tiếng, bước nhanh hướng ngoài cửa đi tới. Nghe được cái đó thái giám gọi, Triệu Trường không ánh mắt ngưng lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái đó thái giám bóng lưng. Liêu công công. Hắn nhớ rất rõ ràng, mới vừa rồi Nam Cung Liệt liền đề cập tới, cấp dưới hắn khiến người, chính là Đồng Cung Liêu công công. Triệu Trường không cũng không đánh rắn đậu cỏ, mà là xem bọn họ rời đi phủ định Vũ Hầu. Ngoài cửa, Trương Tấn cùng A Hổ thấy được thái tử đám người rời đi, vội vàng đi tới Triệu Trường không trước mặt. Tiểu hầu gia, ngài không có sao chứ? Bây giờ Triệu Trường không vóc dáng chừng 10 tuổi hài đồng độ cao, hơn nữa vẻ mặt cương nghị, ở trong mắt bọn họ, căn bản cũng không có đem Triệu Trường không làm thành hài tử. Triệu Trường không lắc đầu một cái, bất quá mới vừa rồi dương cung tuất kiếm không khí, hãy để cho hắn cả người hiện đầy mồ hôi lạnh. A Hổ quên, tiểu hầu gia, ta cảm thấy chuyện này ngài còn chưa cần xía vào, bây giờ hầu gia cùng phu nhân không ở Thượng Kinh, nếu là ngài thật muốn điều tra kỹ chuyện này, tất nhiên sẽ dẫn lửa thiêu thân a. Triệu Trường không nhìn A Hổ một cái, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy chết những người kia không có vấn đề sao? A Hổ vẻ mặt ngẩn ra, vội vàng giải thích, tiểu hầu gia, A Hổ không có ý đó, A Hổ chẳng qua là lo lắng có người bất lợi cho ngài. Trương Tấn trực tiếp quỳ một chân trên đất, thế tử điện hạ, ngài đối với chúng ta tâm ý, bọn ta cũng rất rõ ràng, không phải bọn họ cũng sẽ không ở khi đó liều chết bảo vệ thế tử điện hạ, nhưng là bọn họ càng không muốn thấy được thế tử điện hạ xảy ra chuyện a. Triệu Trường không để ý đến hai người quên, rời đi chính đường, hướng Trường Phượng viện mà đi. Thượng Kinh thành, tiến về Đông cung trên đường. Xa hoa bên trong xe ngựa, Tư Nam Sóc Quang khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, bên trong buồng xe bình trà nát đầy đất. Phát tiết xong tức giận trong lòng, Tư Nam Sóc Quang lạnh băng cặp mắt nhìn về phía một bên thái giám, Liêu công công, ngươi khi đó là thế nào cấp cô bảo đảm? Nhưng là hiện tại thế nào? Liêu công công hốt hoảng quỳ dưới đất, mặc cho mảnh vụn phá vỡ đầu gối của mình, cũng không dám động đậy thân thể, thái tử điện hạ thứ tội, chuyện này là nô tài lỗi. Tư Nam Sóc Quang ánh mắt lạnh băng, nếu không phải nhìn ngươi còn có chút dụng, cô bây giờ liền sai người chém ngươi. Đa tạ thái tử điện hạ khai ân. Trà rõ không có. Tên tiểu tử kia trở về thành sau, đi địa phương nào? Liêu công công liền vội vàng nói, hồi bẩm điện hạ, đã điều tra xong, Triệu Trường không trở về thành sau đi trước quốc tử giám. Quốc tử giám? Nghe vậy, Tư Nam Sóc Quang lục lọi cằm, nhíu mày, lại hỏi, ngươi xác định Thượng Kinh thành bốn cái cửa thành cũng không có xuất hiện Nam Cung Liệt bóng dáng? Không có. Liêu công công vội vàng đáp lại, đó mới là lạ, Nam Cung Liệt sẽ ở địa phương nào? Chẳng lẽ còn ở Tử Kim Sơn? Thế nhưng là nếu như hắn vẫn còn ở Tử Kim Sơn, Triệu Trường không như thế nào có thể yên tâm trở lại? Liêu công công suy nghĩ một chút, điện hạ, ngài quên một chuyện, những thứ kia nho tu vào thành, hoặc giả có thể không đi cửa thành. Nghe được câu này, Tư Nam Sóc Quang vẻ mặt ngẩn ra, trong nháy mắt bừng tỉnh, cho nên Nam Cung Liệt sợ rằng bây giờ đã ở quốc tử giám. Liêu công công bị gối một bên không nói gì. Tư Nam Sóc Quang sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng, không được, nhất định phải đem Nam Cung Liệt lấy ra tới, không thể để cho hắn thấy phụ hoàng. Liêu công công có chút hơi khó, điện hạ, chúng ta những người kia sợ là xông không được quốc tử giám địa lao. Xông không được, vậy thì quang minh chính đại đem hắn cấp lấy ra tới. Ngày thứ nhì sáng sớm, Thượng Kinh thành, thành cung bên trong, mạ vàng quấn nhánh đến bên trên nến tàn đã ngưng tụ thành đỏ nước mắt. Trước đêm cung nữ quỷ gối thanh ngọc đạp dấp cạnh, thay quần áo. Theo màn gấm bên trong truyền tới thanh linh tiếng, 12 phiến gỗ đàn hương khảm khảm trai bình phong thứ tự triển khai. nâng niu cuốn nhánh sen văn chậu đồng thị nữ nối đuôi mà vào, bốc hơi lên trong hơi nóng nổi một tê thanh lộ. Làm Tư Nam quân An chân trần bước lên sóng này tiến cống mạn đà la hoa văn thảm lúc, khắc hoa hạm cửa sổ vừa bạn xuyên qua thứ nhất sợi nắng sớm. Trải đầu cung nữ chấp lên tê rất trải, xem Tư Nam quân An tiểu thụy ảm đạm vẻ mặt, khắp khuôn mặt là đau lòng. Tiểu Nguyệt vẻ mặt hốt hoảng đẩy ra chiêu dương điện cửa phòng. Công chúa điện hạ. Tư Nam quân An nhìn về phía một bên Tiểu Nguyệt, thế nào? Tiểu Nguyệt liền vội vàng nói, hoàng hậu nương nương đến rồi. Nghe vậy, Tư Nam quân An nhìn một cái trong gương đồng tiểu thụy bản thân, đứng dậy hướng cửa phòng vị trí đi tới. Hoàng hậu nương nương đến. Ngoài cửa truyền tới một tiếng thái giám truyền sướng. Một đạo thần thái uy nghi nữ nhân đi vào trong chiêu dương điện. Tư Nam quân An mang theo cung nữ rối rít quỳ xuống, nhi thần ra mắt mẫu hậu. Đứng lên đi. Liễu Mộc Chi trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới, sau đó ngồi xuống ghế. Tư Nam quân An đứng dậy đứng ở một bên. Hôm nay mẫu hậu tới trước là có một việc muốn ngươi đi làm. Mẫu hậu mời nói. Liễu Mộc Chi nhìn một cái Tư Nam quân An tiểu thụy gò má, cũng không sốt ruột đi nói để cho hắn đi làm chuyện gì, mà là cao mày nhìn về phía Tiểu Nguyệt đám người. Công chúa Thiên Kim thân thể, tại sao lại biến thành bộ dáng như thế? Các ngươi đều là làm gì ăn? Tiểu Nguyệt đám người nhất thời hoảng hốt quỳ xuống đất, hoàng hậu nương nương thứ tội. Tư Nam quân An vội vàng giải thích, mẫu hậu, cái này không trách các nàng, là nhi thần gần đây thèm ăn không tốt, có từng truyền gọi thái y để. Đã tới, mở một chút thuốc thang. Liễu Mộc Chi lúc này mới chậm rãi gật gật đầu, vậy thì tốt rồi, ngươi dù sao cũng là mẫu hậu xương thịt, xem ngươi bộ dáng như thế, mẫu hậu trong lòng cũng là mười phần khổ sở. Tư Nam quân An trên mặt không có bất kỳ nét mặt, khẽ không người, đa tạ mẫu hậu nhớ. Được rồi, không nói những thứ này, hôm nay mẫu hậu tìm ngươi là muốn cho ngươi xuất cùng một chuyến, mẫu hậu cũng biết, ngươi nên đã sớm muốn đi ra ngoài đi. Tư Nam quân An cho là mình nghe lầm, có chút khó có thể tin. Liễu Mộc Chi nói, ngươi minh trưởng gần đây ra một số chuyện, cần ngươi đến giúp hắn. Thái tử ca ca xảy ra chuyện. Tư Nam quân An tâm thần run lên. Có người sát hại mấy mươi ngàn dân bị tai nạn, giá họa ở ngươi minh trưởng trên thân, bây giờ triều dã trên dưới cũng cảm thấy chuyện này là ngươi minh trưởng gây nên. Cái gì? Hiển nhiên, Tư Nam quân An chưa từng nghe nói chuyện này, đầy mặt vậy mà. Bây giờ nhân vật mấu chốt, tên là Nam Cung Liệt, hắn ở triệu trưởng không trong tay, mẫu hậu cho ngươi đi tìm hắn, để cho hắn đem Nam Cung Liệt giao cho ngươi minh trưởng trong tay. Và anh. Tư Nam quân An nhất thời như bị sét đánh. Chương 73, cuối cùng quyết định chương 73, cuối cùng quyết định mẫu hậu, kia Nam Cung Liệt bình thường không hãy cùng thái tử ca ca đi vô cùng gần sao? Liễu Mộc Chi mày liễu dựng thẳng, nổi giận nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không tin ngươi minh trưởng sao? Tư Nam quân An quỳ dưới đất, quân An tự nhiên tin tưởng minh trưởng, thế nhưng là loại thời điểm này minh trưởng không càng nên tị hiểm sao? Nhi thần nghe nói triệu trường không sức một mình phá bắt tề ám sát án, chuyện này nếu không phải minh trưởng gây nên, triệu trường không nhất định sẽ còn minh trưởng một cái trong sạch. Không tiếp. Liễu Mộc Chi gầm lên, triệu trường không bất quá chỉ là một đứa bé con, coi như hắn có chút thông minh, cũng khó tránh khỏi sẽ bị người khác lợi dụng. Ngươi minh trưởng thân là thái tử, đại diên thái tử, vận mạng của hắn há có thể giao cho người ngoài trong tay? Mẫu hậu. Ba. Liễu Mộc Chi giơ tay lên chính là một bạt thai đánh vào Tư Nam quân An trên mặt. Mặt tái nhợt gò má, nhất thời đỏ một mảnh. Hoàng hậu nương nương bất giận. Tiểu Nguyệt quỳ dưới đất, hoảng hốt thay Tư Nam quân An cầu tha thứ. Liễu Mộc Chi lạnh lùng nói, ngươi phải rõ ràng, ngươi tên là gì, ai mới là thân nhân của ngươi, bây giờ trọng yếu nhất là đem cái đó Nam Cung Liệt giao cho ngươi minh trưởng trong tay, hiểu chưa? Mà Tư Nam quân An kinh ngạc xem Liễu Mộc Chi, mẫu hậu, trọng yếu nhất không phải là còn những thứ kia ban hồn một cái lẽ công bằng sao? Phanh. Liễu Mộc Chi vô án, câm miệng. Những thứ kia bất quá chỉ là một đám xuất sinh không bằng dân bị tai nạn mà thôi, bọn họ vì ăn một miếng, cái gì tôn nghiêm, mặt mũi, thậm chí là nhân tính đều có thể đừng, bọn họ tại sao có thể cùng ngươi minh trưởng sánh bằng? Ta bất kể ngươi dùng cái gì biện pháp, Nam Cung Liệt hôm nay nhất định phải giao cho ngươi minh trưởng trong tay. Nói xong, Liễu Mộc Chi bực tức đứng dậy. Đây là mẫu hậu cho ngươi hạ chỉ ý, nếu là không làm được, sau này liền đừng có lại bước ra cửa cùng một bước. Sau đó mang theo bên người cung nữ rời đi, lưu lại Tư Nam quân An thất vọng mất mát vì ở nơi đó. Điện hạ, thấy được Liễu Mộc Chi dẫn người rời đi, Tiểu Nguyệt vội vàng dịu nhau Tư Nam quân An từ dưới đất đứng lên. Điện hạ, ngài đừng thương tâm, hoàng hậu nương nương cũng là quá mức nóng lòng mới có thể nói ra lời như vậy. Tư Nam quân An trên mặt không có một tia vết sắc. Mấy mươi ngàn dân bị tai nạn, nàng không dám tưởng tượng những thứ kia dân bị tai nạn ở lúc sắp chết rốt cuộc có nhiều tuyệt vọng, những thứ kia cảnh tượng rốt cuộc ra sao chờ thảm thiết. Nếu như chuyện này quả thật cùng nàng thái tử ca ca có liên quan, nàng thật không biết nên như thế nào đi lựa chọn. Tiểu Nguyệt nhẹ giọng hỏi thăm, điện hạ, nếu không chúng ta đi một chuyến phủ định vũ hầu. Nếu như chuyện này thái tử điện hạ thật là bị oan uổng, chúng ta cũng có thể để cho nhỏ thế tử cấp nghĩ một chút biện pháp, hắn không phải rất thông tuệ, nói không chừng có thể giúp được thái tử điện hạ. Nghe vậy, Tư Nam quân An cặp kia tuyệt mỹ không có một tia thần thái con người, nhất thời có một tia ánh sáng, đối, đi phủ định vũ hầu, tìm triệu trường không. Nói, Tư Nam quân An liền hướng ngoài điện chạy đi. Điện hạ, ngài chậm một chút, ngài còn không có thay quần áo đâu. Thượng kinh thành, phủ định vũ hầu. Triệu trường không mới vừa rời giường, vẻ mặt có vẻ hơi mệt mỏi. Tối hôm qua hắn cũng không có luyện công. Dù sao hiện tại hắn còn không có thu tập được nho tu cùng trận tu công pháp, hắn không thể lại đánh vỡ trong cơ thể kiếm không dễ thăng bằng. Hắn tối hôm qua sở dĩ không có nghỉ ngơi tốt, là bởi vì hắn một đêm đều ở đây suy tư phải như thế nào vì những thứ kia chết thảm người báo thù. Trải qua một đêm cân nhắc, Triệu Trường không quyết định, hôm nay hắn phải dẫn Nam Cung Liệt vào cung, để cho Nam Cung Liệt ngay trước bệ hạ cùng đại thần mặt, đem việc này toàn bộ đỡ ra, công bố cho mọi người. Hắn biết, hành động này tất nhiên sẽ chọc giận hoàng thất, nhưng là hắn không có biện pháp. Mong muốn trị tội thái tử, nhất định phải đem việc này mang lên trên mặt nổi tới, làm cho tất cả mọi người cũng biết chuyện này, để cho hoàng thất không thể không giải quyết chuyện này, chặn lại thiên hạ một miệng người đời. Triệu Trường không đang rửa mặt, Thúy Thúy bưng sớm một chút, khấp kha khấp khỉnh đi vào. Triệu Trường không nhíu mày một cái, ngươi không đàng hoàng nghỉ ngơi chạy loạn cái gì? Còn có, những chuyện này giao cho những người khác liền tốt. Thúy Thúy mang theo mặt nạ, lắc đầu một cái, tiểu hầu gia, những chuyện này hay là chúng ta tự mình đến làm, mới yên tâm. Triệu Trường không hiểu Thúy Thúy ý tứ. Trước Tào Tuệ Lan nói qua, đã từng có không ít người mong muốn độc hại với hắn. Chỉ tiếc, Tào Tuệ Lan tính toán 5 năm, bảo vệ Triệu Trường không 5 năm, cuối cùng rơi vào một cái chết thảm kết quả. Triệu Trường không đi tới Thúy Thúy trước mặt, đưa tay lột xuống Thúy Thúy trên mặt mặt nạ. A. Thúy Thúy nhất thời mặt hoảng hốt, cúi đầu không dám nhìn tới đối phương. Sợ hai bản thân kia mặt mũi dữ tợn, hù được Triệu Trường không. Vậy mà, Triệu Trường không lại vẻ mặt lạnh nhạt, ngồi ở trên ghế bắt đầu ăn điểm tâm, vừa ăn vừa nói, sau này trong phủ, đừng mang những thứ đồ này. Thúy Thúy hốc mắt đỏ thắm, là chúng ta sợ hù được tiểu hầu gia. Nói nhảm. Thúy Thúy mặt không hiểu, tiểu hầu gia, thế nào là, nói nhảm. Triệu Trường không là nhất thời cũng không có biện pháp giải thích, nâng đầu nhìn Thúy Thúy vết sẹo trên mặt, ngươi chớ xía vào đó là cái gì ý tứ, ngươi trở về nói cho tiểu đạo, hai người các ngươi sau này trong phủ không thể mang những thứ đồ này, đây là bản thế tử ra lệnh, bản thế tử ra xưa nay không nên mạo lấy người kẻ tầm thường. Nặng. Thúy Thúy không dám vi phạm. Triệu Trường không ăn hai cái thức ăn, còn nói thêm, ta đã để cho A Hổ phái người đi nghe ngóng có thể trừ sẹo linh dược, đến lúc đó ngươi cùng tiểu đạo vết sẹo trên mặt liền có thể chữa trị. Thúy Thúy trên mặt nước mắt tuột xuống, vội vàng quỳ dưới đất, tiểu hầu gia, Thúy Thúy cùng tiểu đạo chẳng qua là tỷ nữ, tiểu hầu gia đối nô tỷ đã đủ tốt, không đáng giá ngại lại như vậy vì ta hai người tổn kém. Triệu Trường không buông chén đũa xuống, đứng dậy đem Thúy Thúy dịu dắt đứng lên, xem kia chiều dài chút huyết sắc mặt nhỏ, nói đùa, mới vừa rồi ngươi không phải còn sợ hù được bản thế tử, chẳng lẽ sau này hai người các ngươi liền định chống đỡ mặt như vậy cấp bản thế tử thị tẩm? Tiểu hầu gia, Thúy Thúy mặt nhỏ trong nháy mắt liền đỏ, tim đập cũng ở đây gia tốc. Xem tiểu nha đầu bị lời của mình hỏi đỏ mặt tiến hai, Triệu Trường không lại hỏi thế nào, ngươi không muốn cấp bản thế tử thị tẩm? Trong Thúy Thúy tâm hiệu con sông loạn, khẩn trương ngượng ngùng quên, tiểu hầu gia bây giờ còn nhỏ tuổi, hay là chờ tiểu hầu gia trưởng thành sau lại nói. Nói xong, xoay người hoảng hốt hướng ngoài cửa đi tới. Nha đầu này còn rất ngượng ngùng. Triệu Trường không đang định ra cửa, Trương Tấn bước nhanh đi vào trường thượng viện, thế tử điện hạ, lại có quý nhân đến rồi trong phủ. Triệu Trường không trên mặt lộ ra lau một cái vẻ trào phúng, không nghĩ tới, thường ngày quặn cuể phủ định vũ hầu, hai ngày này lại đột nhiên náo nhiệt. Không cần suy nghĩ nhiều, Triệu Trường không liền có thể đoán được, đối phương vào lúc này tới phủ định vũ hầu, tất nhiên cùng tàn sát dân bị hai nạn vụ án có liên quan. Hắn khoát tay một cái, liền nói bản thế tử không ở trong phủ, để cho A Hổ đuổi bọn họ rời đi, sau đó để cho xe ngựa về phía sau cửa, ta hôm nay có chuyện quan trọng muốn làm. Nặng. Trương Tấn mới vừa đáp một tiếng. Triệu Trường không. Trương Phượng biện ngoài cửa, một đạo quen thuộc lại dễ nghe thanh âm truyền vào. Triệu Trường không vẻ mặt bận ra, tiềm thức nhìn, chỉ thấy một vị quen thuộc tiểu lang quân đang đứng ở ngoài cửa. Chương 74, Đông cung chương 74, Đông cung nàng búi tóc kéo cao, lấy một bó dây lụa nhẹ nhàng buộc lên, trên trán mấy sợi tóc rối theo gió khẽ giơ lên, vì nàng bằng thêm mấy phần tuấn dật cùng bất ham, giữa hai lông mày thành tú cùng trong trong mắt linh động, lại khó có thể hoàn toàn che giấu nàng thân là nữ tử xinh đẹp dung nhan. Chẳng qua là, tiểu lang quân sáng do gầy gò chút, gò má còn mang theo chút trắng bệnh. Là ngươi? Triệu Trường không hơi kinh ngạc. Người trước mắt này, không phải là trước ở Hạo Minh lâu gặp phải cái đó nữ giả nam trang tiểu lang quân sao? Đã lâu không gặp. Tiểu lang quân khẽ mỉm cười, tựa như gió xuân hiu hiu, để cho Triệu Trường không tâm tình cũng nhất thời khá hơn một chút. Nhanh, mau mời tiến. Triệu Trường không có vẻ hơi hốt hoảng, mời tiểu lang quân tiến vào trường phượng viện. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một đạo bóng người quen thuộc, chính là Tiểu Nguyệt còn có trước những hộ vệ kia. Ngồi ở căn phòng trên đế. Triệu Trường không lúc này mới nghi ngờ hỏi, tỷ tỷ, ngươi thế nào đột nhiên tới trong phủ tìm ta? Có chuyện gì sao? Tiểu lang quân do dự chốc lát, mở miệng nói ra, Tử Kim Sơn chuyện đã xảy ra, ta cũng nghe nói, không biết ngươi sau đó chuẩn bị như thế nào đi làm. Nghe vậy, Triệu Trường không khẽ cau mày. Hắn không nghĩ tới, trước mắt Tiểu Lang Quân, vậy mà cũng là vì chuyện này mà tới. Hắn cũng không có sốt ruột trả lời, mà là hỏi ngược lại, không biết tỷ tỷ nếu như là ta, sẽ như thế nào đi làm? Tìm được trước hung thủ, hỏi ra người chỉ đạo đằng sau, sau đó xác định chứng cứ, trình báo triều đình. Triệu Trường không gật đầu, ta cũng là cái ý nghĩ này. Tiểu Lang Quân có vẻ hơi khẩn trương, vậy ngươi nhưng đã hỏi người chỉ đạo đằng sau là ai? Có chứng cứ hay không? Triệu Trường không không có trả lời. Đứng ở Tiểu Lang Quân bên người Tiểu Nguyệt, đôi mi thanh tú khẽ cau, lên tiếng mắng, ngươi không nghe được nhà ta quý nhân cha hỏi ngươi sao? Đừng quên, nhà ta quý nhân trước còn giúp ngươi tiến Hạo Minh lâu. Tiểu Nguyệt. Tiểu Lang Quân cau mày rầy một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Triệu Trường không nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không can dự chuyện này, ta chỉ là muốn biết, chuyện này người chỉ đạo đằng sau rốt cuộc là ai. Triệu Trường không nhìn về phía chung quanh những hộ vệ kia. Tiểu Lang Quân phân phó nói, các ngươi cũng đi bên ngoài chờ đợi. Tiểu Nguyệt mang theo đám người rời đi. Một lát sau, Triệu Trường không trầm giọng nói hai chữ, thái tử. Ầm. Tiểu Lang Quân cả người run lên, như bị sét đánh. Hô hấp của nàng cũng trở nên dồn dập, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào một chút huyết sắc. Bóng dáng đung đưa, thiếu chút nữa đổ hướng một bên. Triệu Trường không đội vàng dịu, lúc này mới không có để cho Tiểu Lang Quân té xuống đất. Chuyện này, sự quan trọng đại, ngươi nhưng có chứng cứ? Nam Cung Liệt chính miệng đã nói. Có thể hay không, có phải hay không là có người gài tang vật hãm hại? Triệu Trường không lắc đầu, giọng điệu mười phần bằng chắc, nếu không phải ta đi trước Tử Kim Sơn, những thứ kia oan hồn sớm bị Tử Kim Quan đạo sĩ siêu độ, những thứ kia thi thể, sợ là sẽ phải bị bọn họ một cây đốt cháy hết sạch, ngươi cảm thấy, phen này là người khác gây nên sao? Thế nhưng là huynh, thái tử điện hạ thường ngày chưa bao giờ sát sinh, hắn làm sao lại sát hại mấy mươi ngàn cái tánh mạng? Chính là những thứ này dân bị tai nạn hắn không khống chế được, bệ hạ nhiều nhất khiển trách mấy câu, cũng không đến nỗi để cho hắn mạo hiểm thiên hạ lớn không vì rủi ro, sát hại nhiều người như vậy. Triệu Trường không đáp lại nói, ta đã từng cũng đã nghĩ như vậy, nhưng là đối với hắn mà nói, những thứ này dân bị tai nạn đã sớm không phải người, hắn thấy, chết rồi một đám dân bị tai nạn cũng chết rồi một đám súc sinh không có gì khác nhau. Tiểu Lang Quân hốc mắt đỏ lên, thanh âm của nàng có chút run rẩy, vậy ngươi tính toán như thế nào đi làm? Mang theo Nam Cung Liệt vào triều đường. Tiểu Lang Quân ngạc nhiên, trong ánh mắt có chút lo âu, nhưng ngươi nên rõ ràng, nếu là bên trên triều đình, chuyện này liền không có bất kỳ đường lui, ngươi cũng hoàn toàn đắc tội thái tử cùng hoàng thất. Triệu Trường không đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, đại trưởng phu đứng ở giữa thiên địa, có việc nên làm, có việc không nên làm, phụ ta bên trên những hộ vệ kia, còn có những thứ kia chết thảm trăm họ, bọn họ cái nào không phải phụ thân, nhi tử hoặc là ai trợ phu, nếu như ngay cả ta Triệu Trường không cũng không vì bọn họ làm chủ, sợ là toàn bộ đại diên, cũng không người sẽ vì bọn họ lấy lại công đạo. Tiểu Lang Quân yên lặng chốc lát, cuối cùng, ánh mắt kiên định, tựa hồ hạ quyết định nào đó quyết tâm. Tiểu Hầu gia, không xong. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới a hổ thanh âm rồn rập. Triệu Trường không đi về phía cửa phòng. Tiểu Lang Quân xoa xoa khỏe mắt vệt nước mắt, cố gắng để cho tâm tình của mình chấn định lại. Mở cửa phòng, chỉ thấy a hổ vẻ mặt hốt hoảng, chống vài trượng bước nhanh mà tới. Tiểu Hầu gia, mới vừa rồi quốc tử giám bên kia truyền tới tin tức, Nam Cung Liệt bị người ta mang đi. Ẩm. Triệu Trường không cả người run một cái, con ngươi đột nhiên co rút lại, chuyện khi nào? Ai mang đi? Sáng nay trời sáng, Đông Cung người đem Nam Cung Liệt từ quốc tử giám mang ra ngoài. Triệu Trường không ngạc nhiên, Đông Cung, bọn họ như thế nào tiến quốc tử giám địa lao? Nghe nói là phu tử Cố Viễn Tu tự mình ra lệnh. Là hắn? Triệu Trường không đầy mặt khiếp sợ. Hắn nghe qua cái tên này, trước Hàn Triệu Chi nói qua, quốc tử giám có 3 vị phu tử, trong đó một vị chính là cái này Cố Viễn Tu. Hộ bộ cùng thái tử quan hệ rất là chặt chẽ, mà cái này Cố Viễn Tu chính là hộ bộ thượng thư Lâu Thiếu Trạch lão sư. Sau lưng truyền tới Tiểu Lang Quân thanh âm. Triệu Trường không sắc mặt tâm trầm, hắn ngược lại đem tầng này quan hệ quên. Nếu để cho Nam Cung Liệt rơi vào đến thái tử trong tay, nếu là đổi khẩu cung, đem tội lôi nắm vào hắn trên người một người, sợ là cũng không còn cách nào cấp những thứ kia chết thảm trăm họ báo thù. A Hổ, tu học hộ vệ. Nặc. A Hổ nghiêm nghị đáp lại, quẹ chân hướng ngoài cửa mà đi. Tiểu Lang Quân hơi cao mày, Triệu Trường không, ngươi đây là muốn đi đâu? Đông Cung. Lạnh lùng đáp lại hai chữ, Triệu Trường không hướng ngoài trường phượng viện mà đi. Tiểu Lang Quân cả người run lên, trong lòng có một loại dự cảm xấu, mong muốn ngăn trở, nhưng nàng mới vừa đuổi theo ra bên ngoài phủ, cũng đã không thấy Triệu Trường không bóng dáng. Nhanh, hồi cung. Tiểu Lang Quân hoảng hốt lên xe ngựa, gấp giọng thúc giục. Đông Cung. Ở vào hoàng thành cánh đông, lân cận cung thành. Ngoài cửa có mười mấy tên cầm đao binh lính, sắc mặt nghiêm nghị, hùng mạnh khí chẳng để cho người ngắm mà sợ hãi không dám đến gần. Vậy mà, chính là như vậy một chỗ uy nghiêm địa phương. Một chiếc xe ngựa đang hướng nơi này lái tới, ở xe ngựa hai bên còn đi theo mười mấy tên hộ vệ. Chú ý tới lái tới xe ngựa, cầm đầu binh lính lúc này tiến lên, rút ra trường đao, người tới người nào? Cái này là Đông Cung trọng địa, còn không ngừng hạ. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Màn xe mở ra, một đạo gầy lùn bóng dáng từ trên xe bước xuống. Mà hắn chính là Định Vũ Hầu Thế Tử, Triệu Trường Không. Thấy được đối phương mang theo mười mấy tên hộ vệ không ngừng đến gần, binh lính rối rít tiến lên, rút ra trường đao, sắc mặt hung ác, tạo thành một đạo bức tường người, đem Triệu Trường Không đoàn người ngăn ở bên ngoài. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh băng, chất vấn, Nam Cung Liệt ở đâu? Binh lính cau mày, lúc này gầm lên, thật là to gan, lại dám dẫn người tới Đông Cung gây chuyện, ta nhìn bọn ngươi là chẳng sống, nếu không rời đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Chương 75, Vu Hám. Chương 75, Vu Hám. Ta hỏi lần nữa, Nam Cung Liệt ở đâu? Triệu Trường Không mặc dù tuổi nhỏ, thế nhưng hai con mắt trong sắc ý, không hề ẩn nút. Những binh lính này khi nào có thấy người dám ở Đông Cung trước cửa ở Mỹ? Ánh mắt hài hước, xem ra bọn ngươi là thật muốn tìm cái chết, đã như vậy, vậy thì không chừa một ngống. Nói, mười mấy tên cầm đao binh lính liền muốn ra tay. Chậm. Nhưng vào lúc này, sau lưng phủ Đông Cung bên trong cửa, đi ra một kẻ người mặc hoạn quan áo quần, chính là thái giám. Kia bịt được tiếng nói thanh âm không lớn, nhưng là lại khiến cái này binh lính động tác dừng lại. Nhìn ngươi tới. Mười mấy tên lính không mình hành lễ, Liêu Công Công. Ừm. Liêu Công Công ngẩng cao đầu, một bộ cao ngạo bộ dáng, thậm chí cũng không từng nhìn thẳng đi nhìn những binh lính này một cái. Ánh mắt rơi vào Triệu Trường không đám người trên thân. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là phủ Định Vũ Hầu bên trên nhỏ thế tử, tạp gia đang định đi trong phủ tìm ngươi, không nghĩ tới thế tử ngược lại tới trước. Triệu Trường không ánh mắt lạnh băng, Nam Cung Liệt người đâu? Liêu Công Công cười, ha ha, tiểu tử, tạp gia ở nơi này Đồng Cung đợi có vài chục năm, có thể nói là xem thái tử điện hạ lớn lên, chính là trong triều đình quan viên, thấy tạp gia cũng phải cung cung kính kính, vẫn chưa có người nào dám như thế cấp tạp gia nói chuyện. Ba. Vậy mà, một giây kế tiếp, một đạo bạt thai âm thanh, để cho hiện trường đám người ngạc nhiên. Chỉ thấy Triệu Trường không giơ tay lên, một cái tát quất vào Liêu Công Công kia bênh bênh báo trên mặt. Liêu Công Công người ngơ ngác, hắn trợn mắt trợn tròn, chỉ Triệu Trường không, ngươi dám đánh tạp gia? Ba. Triệu Trường Không trở tay lại là một cái bật hai. Lần này, Liêu Công Công cả người tại chỗ quay một vòng, khóe miệng rách ra một cái lỗ. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, còn mang hai viên hàm răng. Liêu Công Công khí nghiến răng nghiến lợi, ngươi, hắn khi nào bị loại này bị quất? Triệu Trường Không trầm giọng nói, một cái không có chứng vật, ngươi cũng không chiếu chiếu gương, nhìn một chút tự mình tính cái thứ gì, chỉ ngươi cũng xứng ở bản thế tử trước mặt phách lối. Nghe được câu này, Liêu Công Công thiếu chút nữa tức đến phun máu. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, lại có người dám mắng hắn là cái không có chứng vật. Thế nào, không phục? Thấy được đối phương còn dám nhìn mình long long. 3. Triệu Trường Không giơ tay lên chính là một cái tát, lại quất vào trên mặt của đối phương. Liêu Công Công một cái hụt chân, ngã rầm trên mặt đất. Triệu Trường Không đưa tay giơ lên Liêu Công Công cổ áo, ngươi bất quá chỉ là một cái thái giám, luận thân phận, ta là đương triều Định Vũ hầu thế tử, luận bối cảnh, ta hay là đương triều Định Vũ hầu thế tử, một cái bất nam bất nữ vận, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta ngông cuồng? Liên tục mấy bàn tay, đã đem Liêu Công Công mặt cấp đánh nát, máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi, xem cực kỳ thê thảm. Ngươi dám đánh tạp ra, thái tử điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha. Triệu Trường Không cười lạnh, ngươi bất quá chỉ là tên thái giám, ngươi cảm thấy thái tử lại bởi vì một cái thái giám mà giết bản thế tử sao? Ngươi. Liêu Công Công sợ. Hắn xem Triệu Trường Không ánh mắt lạnh như băng, cả người đều ở đây khẽ run. Mới vừa rồi kia bênh bênh vào báo cao ngạo bộ dáng, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Triệu Trường Không, ngươi dám ở Cô Đông cung ra tay đánh công người, xem ra ngươi là căn bản liền không có đem cô để ở trong mắt. Đột nhiên, một đạo thanh âm tức giận truyền tới. Nghe được thanh âm, Triệu Trường Không ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tư Nam Sóc Quang bóng dáng xuất hiện, ở phía sau hắn, thình lình còn đi theo mấy chục tên người mặc khôi giáp binh lính. Những binh lính này xuất hiện, lúc này đem Triệu Trường Không đám người vây lại. A Hổ cùng Trương Tấn đứng ở Triệu Trường Không bên người, bàn tay đã giữ tại cán đao trên, cảnh giác xem tình huống xung quanh. Triệu Trường Không bung ra Liễu Công Công. Liễu Công Công nhân cơ hội liền lăn một vòng chạy trốn, nằm ở Tư Nam Sóc Quang dưới chân, khóc ròng ròng, "Điện hạ, điện hạ, ngươi nhưng nhất định phải làm nô mới làm chủ a." Kia Triệu Trường Không trong mắt căn bản cũng không có điện hạ cùng hoàng thất, ngài nhìn hắn đem nô tài đánh cho thành hình dáng gì? Tư Nam Sóc Quang ánh mắt u ám, "Triệu Trường Không, ngươi thật là to gan. Ngươi có biết miệt thị hoàng thất, đó là tội chết." Triệu Trường Không chỉ Liễu Công Công, "Phải không? Cái này chó má miệt thị bản thế tử, vậy thì mời thái tử điện hạ đem hắn chém đi." Tư Nam Sóc Quang sắc mặt lạnh lùng, không khí của hiện trường từ từ dương cung tuốt kiếm đứng lên. Sau một lúc lâu, Tư Nam Sóc Quang nói, "Triệu Trường Không, ngươi sắp chết đến nơi còn dám ở chỗ này ngông cuồng, thật không biết ai cho ngươi dũng khí. Ở xa Bắc cảnh Định Vũ hầu sao? Ta sắp chết đến nơi, điện hạ chẳng lẽ là đang nói đùa?" Vì dưới đất đầy mặt vẻ oán độc, Liễu Công Công mở miệng nói, "Triệu Trường Không, mới vừa rồi Nam Cung Liệt đã chiêu, nói ngươi cấu kết phạt tù, tàn sát mấy mươi ngàn trong họ, hắn đi đâu? Là tính toán cứu những thứ kia trong họ, không nghĩ tới lại muộn một bước, bị ngươi cái này tội ác tày trời ác đồ tàn nhẫn sát hại." Triệu Trường Không ánh mắt ngưng lại, nói bậy nói bạn. A Hổ gầm lên, nhà ta thế tử tu hành chính là võ đạo, làm sao có thể trở thành Phật tu? Là cái đó Nam Cung Liệt ở Vu Hãm nhà ta thế tử. Tư Nam Sóc Quang nét miệng lên lau một cái độ cong, có phải hay không nói bậy nói bạn, tìm người nghiệm chứng một chút là được biết được. Triệu Trường Không vẻ mặt nghiêm túc, chất vấn, ta dựa vào cái gì để ngươi chờ nghiệm chứng? Nói ta là Phật tu, đơn giản là nói bậy nói bạn. Trương Tấn nói, không sai, chúng ta hôm đó đi trước Tử Kim Sơn lúc, những thứ kia dân bị tai nạn đã chết thảm, tại sao có thể là nhà ta thế tử gây nên? Liêu Công Công âm dương quái khí mà nói, ai cũng biết Triệu Trường Không mơ ước công chúa xinh đẹp đã lâu, nhưng bệ hạ chậm chạp không hạ lệnh, Triệu Trường Không như thế hành động chính là vì đem chuyện này gài tang vật cấp thái tử điện hạ. Nói hưu nói vượng. Ha ha. Tư Nam Sóc Quang ánh mắt khinh miệt, Triệu Trường Không, ta đã phái người đi hoàng cung, rất nhanh thánh chỉ sẽ gặp xuống, chỉ cần phát hiện bên trong cơ thể ngươi có Phật tu khí tức, vậy liền ngồi vững ngươi tàn sát mấy mươi ngàn trăm họ sự thật. Triệu Trường Không con ngươi đột nhiên co rút lại, hắn ánh mắt lạnh băng, gắt gao siết quả đấm, hết lửa giận. Không nghĩ tới đối phương vậy mà hèn hạ đến trình độ như vậy, dùng loại này đê hèn thủ đoạn, thấy chuyện này gài tang vật đến trên người của hắn, coi như chuyện này không phải hắn làm, đến lúc đó nếu như nói tra được trên người hắn có Phật tu khí tức, sợ rằng tất cả mọi người cũng sẽ cho là tàn sát trăm họ người chính là hắn Triệu Trường Không. Thánh chỉ đến, đột nhiên một đạo thanh âm từ đằng xa truyền tới, mọi người thấy đi, chỉ thấy một tên thái giám đi theo phía sau mười mấy tên ngự lâm quân đang hướng bọn họ bên này bước nhanh mà tới. Triệu Trường Không sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu là không muốn chứ? Tư Nam Sóc Quang cười, Triệu Trường Không, kháng chỉ thế nhưng là tội chết, ngươi dám giết ta? Tư Nam Sóc Quang lạnh nhạt nói, ngươi thân là Định Vũ hầu thế tử, tự nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản chết, nhưng là bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Với anh. Triệu Trường Không nghiến răng nghiến lợi, Tư Nam Sóc Quang, ngươi dám? Tư Nam Sóc Quang ánh mắt hài hước, nhìn về phía bước nhanh mà tới thái giám, không người nói, khổ cực công công. Chương 76, công chúa điện hạ. Chương 76, công chúa điện hạ. Thái giám đội bằng tránh, không người đáp lại nói, thái tử điện hạ thật sự là làm ngại chết lão nô sao dám bị như thế đại lễ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường Không đáng người, Định Vũ hầu thế tử, vậy hạ có thủ dụ. Triệu Trường Không vẻ mặt nghiêm túc, mang theo một tia hoảng hốt, quỳ xuống. Thái giám mở ra trong tay tơ lụa, chấm nghe nói Định Vũ hầu thế tử tu tập Tây vực Phật tu công pháp, đơn giản là hoang đường lời nói, nhưng tiếng người đáng sợ, là còn Định Vũ hầu thế tử trong sạch, sai người dò xét này trong cơ thể tu hành khí tức, công bố cho mọi người, không được sai lầm. Nghe vậy, Triệu Trường Không cả người run một cái. Nên tới, hay là tránh không hết. Hắn gắt gao nắm được quả đấm, trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm trước mắt đầy mặt hài hước Tư Nam Sóc Quang.
Công công, nếu phụ hoàng đã hạ chỉ, vậy liền bắt đầu đi, ta cũng không hy vọng chúng ta đại diện công thần sau bị người ta vu cáo.
Thái giám gật gật đầu, nhìn một cái sau lưng một vị nho tu, còn mời tiền sinh dò xét. Nho tu tiến lên, ánh mắt rơi vào Triệu Trường Không trên thân.
Bụt.
A Hổ rút ra trường đao, đem Triệu Trường Không bảo hộ ở sau lưng. Lạnh lùng nói, nếu là ta nhà hầu gia ở Thượng Kinh, không biết bọn ngươi còn dám làm nhục ta như vậy ra thế từ sao?
Càn rỡ.
Thái giám sầm mặt lại, đây là bệ hạ chỉ ý, các ngươi phủ định vũ hầu, đây là mong muốn tạo phản sao?
Tư Nam Sóc Quang đứng chắp tay, nhìn xuống, mắt nhìn xuống Triệu Trường Không,
khoe miệng hơi giơ lên,
một bộ vận chủ duy ác bộ dáng.
Liêu công công đã cấp binh lính chung quanh khiến cho ánh mắt.
Một khi A Hổ dám ra tay, những người ở trước mắt giết không cần hỏi.
A Hổ.
Rốt cuộc Triệu Trường Không lên tiếng.
Tiểu hầu gia, ngươi yên tâm, ta A Hổ chính là liều mạng cái mạng này, cũng sẽ không để bọn họ nhục nhã như vậy ngài.
Lui về phía sau.
Triệu Trường Không ra lệnh.
A Hổ vẻ mặt mở ra, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Trường Không.
Tiểu hầu gia,
ta để ngươi lui về phía sau, đây là mệnh lệnh.
Triệu Trường Không giọng điệu lạnh băng, ánh mắt quyết nhiên.
A Hổ nắm thật chặt cán đao, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nghe từ Triệu Trường Không ra lệnh, thối lui đến Triệu Trường Không sau lưng.
Bất quá hắn cả người sát ý lang nhiên.
Nếu như những người này dám đối với Triệu Trường Không ra tay, hắn sẽ không chút khách khí giết sạch nơi này tất cả mọi người.
Thấy được A Hổ lui về phía sau,
Tư Nam Sóc Quang trên mặt ngược lại lộ ra lau một cái vẻ thất vọng, phân phó nói, tiên sinh, bắt đầu đi.
Nho tu đi tới Triệu Trường Không trước mặt,
một chỉ điểm tại chỗ mi tâm của hắn, nhất thời một cỗ bàng bạc khí tức tràn vào trong cơ thể hắn,
ở tứ chi bách hải của hắn đi lại.
A,
đau đớn kịch liệt, để cho Triệu Trường Không phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
A Hổ thấy vậy, cặp mắt đỏ bừng,
vừa mới chuẩn bị tiến lên, lại bị bên người Trường Tấn đưa tay ngăn lại.
A Hổ, ngươi bây giờ đi lên ngăn trở, tiểu hầu gia chịu được khuất nhục liền nhận không?
A Hổ quả đấm bóp kéo kẹt vang dội.
Hôm nay tiểu hầu gia bị khuất nhục, chờ đợi gia cùng phu nhân trở lại, định để ngươi chờ tăng gấp bội dâng trả.
Dừng tay.
Nhưng vào lúc này, xa xa một đạo bóng dáng bước nhanh chạy tới,
ở sau lưng nàng còn đi theo một kẻ nha hoàn.
Đám người nghe tiếng nhìn,
mấy tên cầm đao binh lính vừa muốn ngăn trở, liền bị một tiếng gầm lên cấp dày trở về.
Đồ khốn kiếp, mù mắt chó của các ngươi, liên công chúa điện hạ cũng dám ngăn trở.
Mấy tên binh lính liền đội vàng không người lui về phía sau, nhường ra một con đường.
Người tới không phải người khác, chính là nữ giả nam trang tiểu lang quân, đại diên công chúa Tư Nam Quân An.
Khi nàng thấy được trôi lơ lửng giữa không trung, đầy mặt vẻ thống khổ Triệu Trường Không lúc, hướng Tư Nam Sóc Quang thỉnh cầu nói, hoàng huynh, nhanh để cho hắn dừng tay.
Triệu Trường Không chật vật nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Tư Nam Quân An.
Nghe được đối phương gọi, Triệu Trường Không trong lòng giật mình, thống khổ trên mặt lộ ra vẻ khó tin.
Hoàng huynh,
chẳng lẽ nàng là?
Tư Nam Sóc Quang hơi cau mày, Quân An, sao ngươi lại tới đây?
Vậy anh.
Triệu Trường Không nhất thời như bị sét đánh.
Mới vừa rồi Tư Nam Sóc Quang gọi đối phương cái gì?
Quân An.
Chẳng lẽ nàng chính là Đường Triều Quân An công chúa?
Hoàng huynh,
Triệu Trường Không chính là Định Vũ hầu thế tử, các ngươi làm sao có thể như vậy đối hắn?
Nếu là phụ hoàng biết được chuyện này, chắc chắn nổi giận.
Tư Nam Sóc Quang đáp lại nói, Quân An, chuyện này ngươi liền chớ có nhúng tay.
Hoàng huynh, hắn dù sao ban đầu cứu Quân An, vãn hồi toàn bộ đại diên mặt mũi, còn phá được bác.
Quân An.
Không đợi Tư Nam Quân An đem lời nói xong, Tư Nam Sóc Quang giọng điệu lạnh băng, đây chính là phụ hoàng ý tứ.
Cái gì?
Thông suốt, Tư Nam Quân An sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin.
Tư Nam Sóc Quang chỉ Triệu Trường Không, Nam Cung liền nói, Triệu Trường Không tu hành chính là Tây Vực Phật tu công pháp, vì thu nạp bằng khí, tăng cao tu vi, hắn phái người sát hại mấy mươi ngàn dân bị tai nạn.
Tư Nam Quân An khiếp sợ, cái này không thể nào, hoàng huynh, Triệu Trường Không làm người Quân An rõ ràng, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thế này.
Nghe vậy, Tư Nam Sóc Quang sắc mặt có chút không vui, Quân An, ngươi mới thấy qua hắn mấy lần,
mà ta là hoàng huynh của ngươi.
Một câu nói, để cho Tư Nam Quân An cả người run lên.
Nàng nguyên bản khoảng thời gian này không muốn ăn, thân thể cũng có chút suy yếu,
liên tục gặp loại đả kích này,
để cho nàng dưới chân hư phủ, thiếu chút nữa té ngã trên đất.
Điện hạ,
Tiểu Nguyệt đội vàng dịu.
Tư Nam Sóc Quang không còn đi nhìn Tư Nam Quân An, phân phó nói, công chúa thân thể khó chịu, làm nô tài, còn không nhanh lên đưa công chúa đi về nghỉ.
Tiểu Nguyệt không dám cãi mệnh.
Tư Nam Quân An hốc mắt đỏ lên, nàng không muốn rời đi, mỹ mâu nhìn về phía giữa không trung Triệu Trường Không.
Triệu Trường Không quay đầu, không có đi nhìn đối phương.
Rốt cuộc,
Nho Tu dừng tay.
Triệu Trường Không thân thể hướng về mặt đất.
Tiểu hầu gia.
Thấy vậy, trên A Hổ trước tiếp nhận Triệu Trường Không gầy lùn thân thể.
Xem Triệu Trường Không trắng bệnh suy yếu sắc mặt,
A Hổ đầy mặt tức giận,
nhìn chằm chằm những người ở trước mắt.
Tư Nam Sóc Quang một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, hắn biết, Nam Cung Liệt phải không dám lừa gạt bản thân.
Phủ Định Vũ Hầu coi như là hoàn toàn xong.
Không tiếp tục đi để ý tới đứng ở một bên Tư Nam Quân An, hướng Nho Tu hỏi, tiên sinh, trong cơ thể hắn nhưng có Phật tu khí tức.
Ánh mắt của mọi người rối rít rơi vào tên kia Nho Tu trên thân.
Triệu Trường Không cũng nhìn về phía tên kia Nho Tu.
Hắn suy yếu thanh âm ở A Hổ vang lên bên tai, đợi lát nữa, các ngươi không nên chống cự, cho ta biết cha mẹ.
A Hổ vẻ mặt mở ra, ngạc nhiên cúi đầu, nhìn về phía trong ngực Triệu Trường Không.
Lúc này, Triệu Trường Không đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng là hắn biết rõ,
hắn cái thế giới này cha mẹ vẫn còn ở Bắc Cảnh, nắm trong tay mấy trăm ngàn đại quân, bây giờ hoàng thất còn không dám giết hắn,
nhưng hắn nhất định phải làm xong tính toán nào khác.
Thế tử trong cơ thể cũng không Phật tu khí hơi thở.
Nho Tu thanh âm vang lên.
Cái gì?
không có Phật tu khí tức. Tư Nam Sóc Quang vẻ mặt mở ra, đầy mặt ngạc nhiên. Không chỉ là hắn, vẫn vậy co quắp trên mặt đất trang thảm Liễu Công Công cũng là mặt mở mịt, không có Phật tu khí hơi thở, điều này sao có thể? Hắn rõ ràng tu tập chính là Phật tu công pháp, làm sao có thể không có? Giống vậy khiếp sợ, còn có Triệu Trường Không bản thân. Chương 77, rét lạnh lòng người. Chương 77, rét lạnh lòng người. Trong cơ thể mình rõ ràng hấp thu nhiều như vậy bản khí, hơn nữa còn tu hành Phật tu công pháp, vì sao đối phương ở trong cơ thể mình không có cảm nhận được Phật tu khí tức? Chỉ có hai cái có thể. Thứ một cái, chính là trước mắt cái này nho tu cố ý giúp hắn dầu dếm, thế nhưng là bản thân căn bản cũng không có ra mắt trước mắt cái này nho tu. Thứ hai cái, thời là bởi vì Tử Dương chân nhân giúp hắn áp chế Phật tu khí tức, cho nên đối phương mới không có để cho từ trong cơ thể hắn cảm nhận được Phật tu khí tức. Bất kể như thế nào, bản thân cửa ải này coi như là qua. Nho tu hướng Thái tử điện hạ hơi không người, ta xác thực không có ở trong cơ thể hắn nói tra được Phật tu khí tức. Tư Nam Sóc Quang sắc mặt cực kỳ khó coi, áp chế lại nội tâm lửa giận, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn ngồi liệt ngồi trên mặt đất Liễu Công Công một cái. Liễu Công Công cảm nhận được Tư Nam Sóc Quang ánh mắt, nhất thời hù dọa cả người run lên, đội vàng giải thích, điện hạ, cái đó Nam Cung Liệt chính là nói như vậy, ta cũng là chuyển đạt ý của hắn. Tư Nam Sóc Quang hung hăng chừng đối phương một cái, một đám phế vật. Tên kia Công Công mở miệng nói ra, nếu không có dò xét đến Phật tu khí tức, vậy đã nói rõ trước hết thảy đều là lời đồn, tập ra cái này trở về cấp bệ hạ phục mệnh. Nói, hướng đám người khẽ gật đầu tỏ ý, liền xoay người hướng cung thành phương hướng mà đi. Đứng ở một bên Tư Nam Quân An cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Triệu Trường Không mong muốn đứng dậy, thế nhưng là hắn lại phát hiện thân thể của mình cực độ suy yếu, bị người cưỡng ép dò xét kinh mạch của mình, cái loại đó đau đớn căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng. Một đám mãnh liệt cảm giác suy yếu để cho Triệu Trường Không từ từ lâm vào hôn mê. Tiểu Hầu gia, A Hổ mặt lo âu. Nho tu nhìn lại, lấy ra một viên đan dược đưa cho A Hổ, hắn không có sao, chẳng qua là quá mức mệt mỏi, đây là khôi phục tinh thần đan dược. A Hổ không có đi tiếp, không cần, nếu nhà ta Tiểu Hầu gia không có sao, vậy bọn ta trước hết cáo từ, có một số việc chờ đợi gia cùng phu nhân trở lại, chúng ta lại từng cái đi tính. Nói xong, A Hổ ôm Triệu Trường Không xoay người rời đi. Tư Nam Sóc Quang ánh mắt lạnh băng, lau một cái sát ý hiện lên. Thân là thái tử điện hạ, còn chưa từng có người nào dám như thế uy hiếp bản thân. Nhưng là bây giờ Triệu Trường Không trong cơ thể không có phát hiện Phật tu khí tức, hắn cũng không có cách nào đem Triệu Trường Không cưỡng chế lưu lại, cũng không có lý do gì giết cái này không biết trời cao đất rộng hộ vệ. Ngày thứ nhì, sáng sớm, Triệu Trường Không từ hôn mê quan thai tỉnh lại. Sắc trời ngoài cửa sổ còn chưa sáng hẳn đâu, bên trong nhà vẫn vậy bao phủ một tầng nhàn nhạt mờ tối. Hắn hơi mở mắt ra, cảm nhận được thân thể cảm giác suy yếu tuy đã tàn đi, nhưng trong kinh mạch mơ hồ chuyển tới đau đớn để cho hắn không khỏi nhíu mày một cái. Vậy mà, cảm thụ một cái kinh mạch trong cơ thể mình, Triệu Trường Không vẻ mặt chợt sửng sốt, bởi vì hắn tình lình phát hiện, trong kinh mạch của mình tựa hồ lại thêm một loại bất đồng khí tức. Cùng võ, nói, Phật, kiếm bốn loại tu giả khí tức nếu bất đồng. Nín thở ngưng thần, Triệu Trường Không đi cảm thụ cái kia đạo bất đồng khí tức, vậy mà một giây kế tiếp, Triệu Trường Không vẻ mặt ngạc nhiên. Thông suốt từ trên giường ngồi dậy, hắn xem hai tay của mình, đầy mặt khó có thể tin, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể của mình vậy mà nhiều hơn một loại nho tu khí tức. Hơi thở này lấy ở đâu? Triệu Trường Không trăm mối không hiểu. Hắn vận chuyển trong cơ thể trong kinh mạch chân khí, sau đó kinh ngạc phát hiện những thứ này chân khí lại đang dựa theo hôm qua tên kia nho tu khí tức đường tắt ở vận chuyển. Triệu Trường Không ngạc nhiên, nói cách khác, bản thân bây giờ cũng coi là nắm giữ nho tu công pháp tu hành, khoảng cách tập hợp đủ lục đại hệ thống công pháp chỉ còn dư lại cái cuối cùng trận tu. Trong Triệu Trường Không tâm kích động không thôi. Hắn nguyên bản vẫn còn ở khổ não, bản thân như thế nào mới có thể đủ đạt được nho tu công pháp? Không thể tưởng, bản thân lại là nhân họa đắc phúc, thu được cái này nho tu công pháp. Tiểu Hầu gia, ngài tỉnh. Nhưng vào lúc này, Triệu Trường Không động tĩnh, thức tỉnh ngồi ở trên ghế ngủ Thúy Thúy. Thấy được Triệu Trường Không ngồi dậy, hưng phấn chạy tới. Hôm nay Thúy Thúy ngược lại không có mang khăn lụa. Triệu Trường Không đè nén nội tâm vui sướng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghi ngờ hỏi, bây giờ bao lâu? Vừa tới giờ thịnh. Triệu Trường Không hơi cau mày, vì sao sắc trời bên ngoài còn như vậy âm trầm? Tiểu Hầu gia, bên ngoài tuyết rơi. Nghe vậy, Triệu Trường Không bình tĩnh, đứng dậy mặc tốt áo quần, đẩy cửa phòng ra. Một trận gió lạnh thổi vào, để cho Triệu Trường Không nhất thời tỉnh táo thêm một chút. Trường Phượng viện cảnh sắc bị một tầng thật dày tuyết trắng bao trùm, phảng phất trong một đêm, thiên địa đổi một bộ dáng. Đông tuyết vẫn ở chỗ cũ chậm rãi bay xuống, giống như là vô số nhẹ nhàng lông chim, vô thanh vô tức rơi vào trong sân nhánh cây, mái hiên cùng trên mặt đất. Triệu Trường Không đi ra mái hiên, đưa tay tiếp lấy bầu trời bay xuống đông tuyết. Sau lưng Thúy Thúy vội vàng cầm ngoài váy, khoác ở Triệu Trường Không trên thân, "Tiểu Hầu gia, bên ngoài lạnh lẽo, ngài hay là xuyên giày chút đi." Nâng đầu nhìn trời, Triệu Trường Không hỏi, "Thúy Thúy, ngươi nói người đã chết sau sẽ còn cảm nhận được lạnh không?" Thúy Thúy lắc đầu một cái, "Tiểu Hầu gia, Thúy Thúy cũng không biết." Triệu Trường Không vẻ mặt im lặng, hy vọng bọn họ sau khi chết không cảm giác được lạnh đi. Kẹt kẹt. Đang lúc này, Trường Phượng viện cửa phòng bị người đẩy ra. A Hổ bóng dáng đi vào. Trên bả vai hắn tràn đầy tuyết động, thấy được Triệu Trường Không đứng ở trong sân, vẻ mặt mẩn ra, bước nhanh về phía trước, "Tiểu Hầu gia, bên ngoài như vậy lạnh, ngài tại sao không trở về căn phòng?" "Không có sao." Triệu Trường Không khoát tay một cái, hỏi, "Trong cung có từng truyền ra tin tức?" A Hổ có chút muốn nói lại thôi. Triệu Trường Không nhíu mày một cái, nói, "A Hổ lòng có bất mãn, bực tức nói, "Tiểu Hầu gia, hôm nay ta hỏi thăm được, tựa hồ là thái tử đám người cha rõ, chuyện này là Nam Cung Liệt thủ hạ xuyên tạc Nam Cung Liệt ra lệnh, làm Nam Cung Liệt chạy tới thời điểm, lại vì lúc đã chậm, hắn sau đó đem những binh lính kia chu diện, lúc ấy bởi vì rết đỏ cả mắt, cho nên mới nhìn lầm rồi thế tử là cái Phật tu. Triệu Trường không đầy mặt ngạc nhiên, hắn thậm chí không thể tin được bản thân nghe được hết thảy. Hắn hỏi, kia Nam Cung Liệt đâu? Xử trí như thế nào? A Hổ không dám giấu giếm, trong cung hôm nay thẩm vấn Nam Cung Liệt, nói là tính toán đem hắn cách chức làm thứ dân, vĩnh viễn không thu nhận. Ha ha, nghe được câu này, Triệu Trường không nhịn cười không được, cười thê thảm, cười bi tráng, cách chức làm thứ dân, vĩnh viễn không thu nhận. Chỉ tám chữ, chính là đối kia mấy mươi ngàn trăm họ giao phó sao? A Hổ quỳ dưới đất, tiểu hầu gia, thi chức biết ngài tâm hệ thiên hạ thương sinh, mong muốn vì những huynh đệ kia báo thù, nhưng loại chuyện như vậy bệ hạ đã hạ chỉ định án, tiểu hầu gia, ngài không thể tra xét nữa. Triệu Trường không lau đi khỏe mắt vệt nước mắt. Những thứ kia vì cứu hắn, bị mũi tên xuyên thủng thân thể hộ vệ, hiện lên ở Triệu Trường không trước mắt. Hắn xem quỳ dưới đất A Hổ, hỏi, nếu như chết người là ta, ngươi lại nên làm như thế nào? A Hổ cả người run một cái, dĩ nhiên là lấy mệnh tương bác. Triệu Trường không hít sâu một hơi, ánh mắt quyết nhiên, nếu thế đạo này bất công, liền do ta Triệu Trường không tới một đao phá đi. Chương 78, cửa cung cản đường. Chương 78, cửa cung cản đường dứt tiếng. Triệu Trường không đạp ở tuyết trắng trên, hướng ngoài cửa mà đi. Tiểu hầu gia, thấy vậy, A Hổ bước nhanh đuổi theo, ngăn ở Triệu Trường không trước mặt. Vội vàng khuyên, chuyện này triều đình không muốn làm lớn chuyện, bệ hạ cũng không muốn làm lớn chuyện, coi như mong muốn vì những huynh đệ kia báo thù, ngài cũng phải chờ đợi ra cùng phu nhân trở lại bàn bạc kỹ hơn a. Triệu Trường không cười lạnh, từ từ tính toán. Lúc ấy dưới Nam Cung Liệt khiến chém giết trăm họ lúc, chưa từng nghĩ tới những lời này. Ánh mắt lạnh lẽo, A Hổ nghe lệnh, hôm nay không phải đi theo bản thế tử xuất phủ. Không để ý tới nữa A Hổ, Triệu Trường không đã đi về phía bên ngoài phủ. Thúy Thúy vẻ mặt nóng nảy, A Hổ, tiểu hầu gia đây là muốn đi đâu? Hoàng cung. Cái gì? Vậy nên làm thế nào cho phải? Nếu là tiểu hầu gia phạm vào cái gì đại bất kính tội lỗi, bọn họ nhất định sẽ không dễ tha tiểu hầu gia. A Hổ sắc mặt nghiêm trọng, đột nhiên nghĩ đến một người, ta đi quốc tử giám, ngươi phái người đi theo tiểu hầu gia sau lưng, nhất định không nên để cho tiểu hầu gia xảy ra chuyện. Thúy Thúy vội vàng lên tiếng, hướng tiền viện mà đi. Gió rét cuốn lên tuyết động nhào vào cửa cung bên trên, đem sơn son kim đinh gậy ra chói tai rội vang. Chín tầng đá hán bạch ngọc cấp bị đông cứng thành băng kính, chiếu trên cổng thành màu lót đen kim văn long kỳ vụ vụ xoay tròn. Nguy nga đứng vững thành tường ra, một mảnh tuyết trắng mịt mờ. Thật dày tuyết độc trong, một đạo gầy lùn bóng dáng đang chậm rãi đi tới, sau lưng lưu lại một chuỗi du trường dấu chân. Lấy ở đâu ngon đồng, nhanh chóng rời đi. Ngoài cửa thành, một kẻ ngự lâm quân cầm đao tiến lên, ngăn cản đạo nhân ảnh kia. Bóng người không nói gì, lãnh đạm ánh mắt, chăm chú nhìn kia đóng chặt cửa thành. Ngự lâm quân chau mày, lần nữa mắng, ngươi nghe không hiểu lời sao? Mau mau rời đi. Mèo. Bóng người lấy ra một đạo lệnh bài, ném ra ngoài. Ngự lâm quân đưa tay tiếp lấy lệnh bài, cúi đầu nhìn một cái, nhất thời kinh hãi. Liên đội vàng không người đưa hồi lệnh bài, thái độ phát sinh biến chuyển cực lớn, bái kiến phu tử lệnh. Không biết đại nhân tới cửa cung có chuyện gì, thế nhưng là để cho nhỏ thông truyền. Mà đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là từ phủ Định Vũ hầu đi ra Triệu Trường Không. Nghe nói hôm nay bệ hạ buổi chầu sớm triệu kiến Nam Cung Liệt. Ngự lâm quân hơi ngẩn ra, dù sao đây cũng không phải là bí mật gì, định liền gật gật đầu. Bọn họ có từng rời đi. Hôm nay tuyết lớn, buổi chầu sớm chậm trễ chút, còn chưa kết thúc. Tốt, dưới ngươi đi đi. Triệu Trường Không nhàn nhạt đáp lại, ở ngoài cửa cung, đứng bình tĩnh. Lớn như vậy tuyết, chẳng qua là chốc lát, Triệu Trường Không trên thân đã hiện đầy tuyết động. Trên cổng thành, thủ thành phó tướng khẽ to mày, đang nghe mới vừa rồi Ngự Lâm quân báo lại, nói đối phương trong tay có phu tử lệnh lúc, cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Nhưng đối phương cũng không bảo cùng, hắn cũng không lên trước hỏi thăm. Rốt cuộc, kẹt kẹt một tiếng, nặng nghề cửa cung từ mở ra. Nguyên bản yên tĩnh tịch mịch cảnh tuyết trong, xuất hiện rầm rạp chẳng chịt bóng người. Đám người lẫn nhau giữa bắt chuyện, hướng bên ngoài cửa cung bước đi. Bất quá, ở những chỗ này người mặc quan phục trong đám người, lại có một vị người mặc áo vải nam tử, vừa nói vừa cười, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý Nam Cung tướng quân, sau này có thời gian nhất định đi trong phủ ngồi một chút. Phu nhân ta cố ý từ lao ra mang đến trăm tấm cất, thế nhưng là phi thường ngon miệng. Nhất định nhất định. Lần này Nam Cung tướng quân có thể biến nguy thành an, thật là thật đáng mừng. Đến lúc đó uống rượu cũng đừng quên lão phu. Bùi đại nhân khách khí, nhất định đưa lên thì mời. Tên này người mặc áo vải nam tử, không phải người khác, chính là mới vừa rồi bị biếm thành thứ dân thành phòng doanh phó tướng Nam Cung Liệt. Mặc dù Nam Cung Liệt bị giáng chức, nhưng Nam Cung thế gia vẫn còn ở, hơn nữa còn là Đông Cung thái tử Tâm Phúc. Thân phận như vậy, đủ những thứ này người làm quan tranh nhau cái dao. Vậy mà mọi người ở đây tính toán rời đi cửa cùng lúc, người cầm đầu lại đột nhiên dừng lại bước chân. Trước mặt mấy vị người mặc áo bào đỏ nhất phẩm quan viên, khe như mày, lẫn nhau liếc nhau một cái. Đột nhiên dừng lại bước chân, để cho sau lưng đám người hơi ngẩn ra. Rồi rít tò mò nhìn về phía bên ngoài cửa cung cảnh tượng. Khi bọn họ thấy được một đứa bé con, vậy mà ngăn ở bên ngoài cửa cung con đường bên trên, đều có chút kinh ngạc, lẫn nhau nghị luận. Tặc tử Nam Cung Liệt, đi ra nhận lấy cái chết. Một đạo gầm lên, ở ngoài cửa cung vang lên. Nhất thời, toàn bộ cổng vòm bên trong, quanh quần Triệu Trường Không kia lạnh băng thanh âm tức giận. Trong phút chốc, hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào một thân áo vải Nam Cung Liệt trên người. Nam Cung Liệt chậm rãi tiến lên, khi hắn thấy được ngăn ở bên ngoài cửa cung Triệu Trường Không lúc, nhịn không được bật cười. Ha 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 ha, thế tử điện hạ, ngươi là tới đây buồn cười sao? Nơi này chính là ngoài cửa cung, ngươi muốn nơi này hành hung hại người. Ngươi ra cửa sốt ruột, đem đầu ở lại phủ Định Vũ hầu sao? Trung quanh vang lên một trận tiếng cười, không ít nhìn về phía Triệu Trường Không, ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. Tiểu Hầu gia, nhanh đi về đi, ôm bà bưởi ngủ đi. Nghe nói lần trước Tiểu Hầu gia vì hai cái nha hoàn phá bắp đề ám sát án, nói vậy Tiểu Hầu gia bà bưởi cũng là phong hoa tuyệt đại mỹ nhân đi. Nghe Trung quanh châm chọc chửi rủa thanh âm, trong Triệu Trường Không tâm lại không có chút nào sóng lớn. Hắn hôm nay tới đây chỉ có một mục đích, đó chính là chính tay đâm cái này đồ tể Nam Cung Liệt, vì những thứ kia chết đi trăm họ báo thù. Nam Cung Liệt đi về phía bên ngoài cửa cung, ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm Triệu Trường Không, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: "Tiểu tử, ngươi bắt ta lại làm sao? Ta trước cũng đã nói, những thứ kia chết thảm oan hồn bất quá chỉ là một đám không nhà để về xuất sinh, mạng của bọn họ thậm chí còn không có ta một bộ cung tên đáng tiền, vì một đám không hề liên can xuất sinh, đắc tội thái tử, đắc tội Nam Cung thế gia, thật không biết ngươi là ngu đâu, hay là ngu đâu?" Triệu Trường Không trợn mắt nhìn, ánh mắt lạnh băng, thế nhưng là ở bọn ngươi trong mắt, những người kia cũng là người khác phụ thân, nhi tử, cùng tướng công, cũng là người khác thân nhân, mạng của bọn họ ở trong mắt các ngươi có thể không đáng giá một đồng, nhưng là ở bọn họ thân nhân trong mắt cũng là bảo vật vô giá. Còn có ta những hộ vệ kia liều chết bảo vệ tính mạng của ta, Nam Cung Liệt, ta không thể nào để ngươi còn sống rời đi. Ha ha. Nam Cung Liệt cười lạnh, chỉ bằng ngươi một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử, muốn giết ta, ngươi cũng không quét phao đi tiểu chiếu chiếu, tự mình tính cái thứ gì? Chính là ta Nam Cung Liệt không có con trước, bị trọng thương, đó cũng là linh huyền cảnh cường giả, chỉ ngươi cũng muốn giết ta, đơn giản chính là trò cười. Vậy thì thử nhìn một chút. Đột nhiên Triệu Trường Không một bước tiến lên trước. Cửu Tiêu Long Năm Quyền, một tiếng gầm lên, giống, giống ngâm nổi lên bốn phía, mặt đất tuyết động bay tán loạn, trên không trung tụ tập được một cái màu trắng hàn dài, khí thế cường đại ập đến, tuyết lớn đầy trời, trên không trung tạo thành một đạo màn tường, che lại tầm mắt của mọi người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, Nam Cung Liệt lại thong dong điềm tĩnh, đầy mặt không thèm. Đúng như hắn đã nói, cho dù hắn bị trọng thương, đó cũng là một vị linh huyền cảnh giới cường giả, há là một đứa bé có thể dung chuyển. Chương 79, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chương 79, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nam Cung Liệt tiện tay ngăn ở trước người. Một cỗ sóng khí đánh tới, ngăn cản Triệu Trường Không đầu kia màu trắng hàn dài. Sâu kiến. Nam Cung Liệt châm chọc một câu, hơi nhún chân. Sóng khí trong nháy mắt đem màu trắng hàn dài nuốt mất, biến thành đầy trời bông tuyết. Triệu Trường Không đối mặt đánh tới sóng khí, không thối lui chút nào. Một quyền đem sóng khí phá vỡ. Bóng dáng đi tới Nam Cung Liệt trước mặt, lại là một quyền hướng Nam Cung Liệt ngược đập tới. Xem Triệu Trường Không như vậy muốn chết, Nam Cung Liệt trong ánh mắt thoáng qua lau một cái sát ý, đã ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đột nhiên, Nam Cung Liệt nhẹ nhõm tránh ra Triệu Trường Không quả đấm. Một tay trực tiếp nắm được Triệu Trường Không cổ, đem hắn xách giữa không trung. Mãnh Liệt nghẹt thở cảm giác, để cho Triệu Trường Không sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nhưng là hắn vẫn vậy cặp mắt đỏ bừng, phẫn nộ trừng mắt trước Nam Cung Liệt. Lúc này, cung thành bên trong, trong Chiêu Dương Điện, màu đỏ thâm cửa điện bị người đẩy ra, Tiểu Nguyệt vẻ mặt hốt hoảng bóng dáng vào. Ngồi ở chậu thang cạnh, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần tư Nam Quân An, nhìn về phía cửa phương hướng. Thấy được Tiểu Nguyệt sắc mặt trắng bệch khẩn trương bộ dáng, hơi cau mày, phát sinh chuyện gì? Tiểu Nguyệt không để ý tới hành lễ, chỉ hướng cửa cung phương hướng, mới vừa tin tức truyền đến, Triệu Trường Không ngăn ở dưới cung thành, bảo là muốn lấy sức một mình chém giết Nam Cung Liệt. Cái gì? Tư Nam Quân An thông suốt đứng dậy, đầy mặt kinh ngạc. Hắn mặc dù vóc dáng cao lớn không ít, nhưng hắn dù sao mới chỉ có 5 tuổi, Nam Cung Liệt thân là thành phòng doanh phó tướng, có linh huyền cảnh giới thực lực, hắn như thế nào là đối thủ? Chẳng lẽ hắn còn tìm cái khác trợ thủ? Không có, cũng chỉ có hắn một người. Tư Nam Quân An nghe vậy, tâm thần rung mạnh, bóng dáng hướng ngoài điện chạy đi. Điện hạ, bên ngoài tuyết rơi, ngài còn không có xuyên ngoài váy. Không chỉ là Chiêu Dương Điện, Đông Cung lúc này cũng nhận được Triệu Trường Không ngăn cửa chém giết Nam Cung Liệt tin tức, nhưng là cùng Tư Nam Quân An phản ứng bất động. Tư Nam sóc quang trên mặt lại tràn đầy vẻ khinh miệt. Một cái 5 tuổi tiểu tử muốn chém giết linh huyền cảnh giới cường giả, đơn giản là đang tìm cái chết, buồn cười cực kỳ. Một bên Liễu Công Công cười thập phần vui vẻ, nhưng kéo tới khỏe miệng vết thương, không nhịn được lại là một trận nhe răng trợn mắt, xoa xoa còn thấy đau khỏe miệng. Thái tử điện hạ, nếu không chúng ta cũng đi nhìn cái náo nhiệt, nhìn một chút cái này Triệu Trường Không làm sao tìm được chết. Tư Nam sóc quang trầm giọng nói, ngươi đi đi, một mình vì thái tử bất tiện tiến về. Nếu là Triệu Trường Không bị Nam Cung Liệt giết chết, ta còn vừa lúc ở trận, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ để cho Triệu Dập ghi hận. Nếu như cô không biết chuyện, Triệu Dập cũng không làm gì được cô. Liêu Công Công hưng phấn gật đầu, điện hạ, kia nô tài cái này đi xem một chút tên tiểu tử kia là thế nào bị làm chết, trở lại cho ngài nói một chút. Tư Nam sóc quang khoát tay một cái, Liêu Công Công bước nhanh hướng ngoài cửa mà đi. Bên ngoài cửa cung, các đại thần rối rít đứng ở cổng vòng dưới, không một người rời đi. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, vang lên tuyết động, che lại tầm mắt của bọn họ, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong. Nam Cung Liệt bóp lấy Triệu Trường Không cổ, giọng điệu giễu cợt, "Triệu Trường Không, lần trước để ngươi may mắn tránh được một kiếp, hôm nay, không nghĩ tới ngươi vì những thứ kia sâu kiến cùng hộ vệ, lại vẫn dám đến muốn chết, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi." Nói, Nam Cung Liệt thủ đoạn ra tăng lực đạo. Triệu Trường Không cặp mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào Nam Cung Liệt, vào giờ khắc này, những thứ kia chết đi hộ vệ, còn có những thứ kia chết thảm trong họ. Một màn xuất hiện ở đầu góc của hắn. Lăng Tiêu kiếm quyết. Triệu Trường Không trên ngón tay giương, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Nam Cung Liệt vẻ mặt mẫn ra, như vậy xuất kỳ bất ý kiếm khí, để cho hắn không có chút nào phòng bị, mong muốn né tránh, lại dĩ nhiên đã không kịp. Kiếm khí nhất thời đâm xuyên qua Nam Cung Liệt thủ đoạn, đau đớn kịch liệt, để cho Nam Cung Liệt lúc này bung ra chói buộc Triệu Trường Không cổ tay. kiếm pháp, ngươi không phải võ tu sao? Vì sao còn có thể trở thành kiếm tu? Nam Cung Liệt khiếp sợ không thôi. Cửu Tiêu Long năm quyền. Đáp lại Nam Cung Liệt, là Triệu Trường Không lại vung ra một quyền. Giống. Khí lãng khổng lồ cuốn lên chung quanh màu trắng tuyết động, tạo thành một đạo màu trắng hàn dài. Hướng Nam Cung Liệt ngược đập tới. Nam Cung Liệt đã phục hồi tinh thần lại, đưa ra cái tay còn lại ngăn trở. Phanh. Sóng khí đụng nhau, màu trắng hàng dài trên không trung tiêu tán, vẫn vậy không có thể tiếp xúc được Nam Cung Liệt thân thể. Nam Cung Liệt đứng vững thân hình, hắn hoàn toàn nổi giận. Vốn là hắn còn muốn bỡn cợt Triệu Trường Không một phen, thật tốt hành hạ đối phương một cái, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại bị đối phương gây thương tích. Muốn chết. Nam Cung Liệt một quyền đập ra. Phanh. Triệu Trường Không căn bản là không có cách tránh né. Một quyền này trực tiếp đập vào Triệu Trường Không bên trái bả vai. Két. Một đạo xương gãy lìa thanh âm ở trong gió tuyết bập bề. Vì Triệu Trường Không một ngụm máu tươi đi ra, nhiễm đỏ mặt đất tuyết động. Chật vật từ mặt đất bò dậy. Triệu Trường Không nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn không ra, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta bị hắn đánh chết sao? Nam Cung Liệt cau mày, ngươi đang cho ai nói chuyện? Thấy Triệu Trường Không không có cần hồi đáp ý tứ, trong mắt sát ý được không che giấu, tiểu tử, ta bất kể trên người ngươi có bao nhiêu bí mật, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nam Cung Liệt bóng dáng trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa, đã đến Triệu Trường Không trước mặt. Một quyền hướng Triệu Trường Không ngược đập tới. Một quyền này, Nam Cung Liệt không có chút nào nương tay. Nếu như đánh trúng, tất nhiên sẽ muốn Triệu Trường Không tính mạng. Vậy mà, khiến Nam Cung Liệt khó có thể tin một màn xuất hiện. Khi hắn quả đấm sắp tiếp xúc được Triệu Trường Không được lúc, một con gầy nhỏ bàn tay ngăn trở hắn xé gió mà tới quả đấm. Cứ như vậy nhẹ nhõm, thiếp trong tay, Nam Cung Liệt đột nhiên cả kinh. Hắn có thể cảm giác được, Triệu Trường Không khí tức cũng tại lúc này phát sinh biến hóa cực lớn. Kia bình tĩnh ánh mắt thâm thúy, nơi nào nhìn qua như cái hài tử. Két. Triệu Trường Không dùng sức dãy rủa bàn tay, Nam Cung Liệt quả đấm lúc này xoay tròn, phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy gáy lìa âm thanh. A. Nam Cung Liệt thê thảm thanh âm ở bên ngoài cửa cung vang lên. Trường Không, thành cung trên. Một đạo bóng lụa ở trong tuyết bốn ba, sắc mặt lo âu tiếng hô hoán, vang dội cửa cung. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một kẻ ôm ngoài váy cung nữ, đuổi sát sau đó. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Đông tuyết hạ màn, một đạo bóng người từ gió tuyết màn tường trong bay ra, rơi ầm ầm trên đất. Hắn tay chân đều bị gãy, ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú phía trước. Chỉ thấy một đạo gầy lùn bóng dáng, cả người tắm máu, đạp tuyết mà tới. Cảm ơn. Hắn nói nhỏ một câu. Ánh mắt kiên định, hai mắt đỏ ngầu, ngất trời vừa hô, đao tới. Trong phút chốc, xa xa một gã hộ vệ bội đao hơi rung nhẹ, đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng Triệu Trường Không bay tới, tay cầm trường đao. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh như băng, quét qua cổng vòm dưới những quan viên kia, thanh âm vang dội toàn bộ cửa cung, thiết giáp không tiếng động nhận ngọc mảnh, chu môn có tội xốp huyền xương. 100,000 du hồn phụ xương lạnh, một vạt áo đông lạnh máu đỏ tà dương. Bậc thêm ngọc mới mộ chôn mũ miệng, vòm sắt trầm lạnh lập thiếu niên. Chợt thấy trời sáng rách tầng ai, nhân gian mới tin có hình quan. Chương 80, nhân gian mới tin có hình quan chương 80, nhân gian mới tin có hình quan rống rạc thanh âm rơi xuống. Trường đao chỉ hướng ngã xuống đất không dậy nổi Nam Cung Liệt. Đám người hoảng sợ. Trong đầu thật lâu quanh quẩn mới vừa rồi Triệu Trường Không làm ra kêu bài thơ câu. Thấy được Triệu Trường Không giống như tử thần bình thường, từng bước đến gần. Nam Cung Liệt tâm thần run mạnh. Hắn sợ hai há mồm, mong muốn nói chuyện. Thế nhưng là, vào giờ phút này, thương thế hắn cực nặng. Vừa mới mở miệng, chính là máu tươi dâng trào, một chút thanh âm cũng không phát ra được. Hắn dùng sức lật người, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cổng vòm hạ những đại thần kia. Một kẻ quan viên chỉ Triệu Trường Không gầm lên, "Triệu Trường Không, nơi này chính là Đại Diên Hoàng Thành, ngươi dám ở chỗ này giết người, phải bị tội gì? Còn không mau đem người này bắt lại." Vậy mà, chung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh. Đông đảo Ngự Lâm Vân, không người tiến lên. Bọn họ thân là hoàng thất Ngự Lâm Vân, tự nhiên sẽ không nghe theo một kẻ quan viên điều phái. Triệu Trường Không bóng dáng đã đi tới Nam Cung Liệt trước mặt. Nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân, Nam Cung Liệt sợ xanh mặt lại. Hắn liều mạng mong muốn trốn đi, thế nhưng là tứ chi bị phế, hắn căn bản là không có cách rời đi. Triệu Trường Không thanh âm lạnh như băng truyền tới, "Nam Cung Liệt, ngươi tàn sát mấy mươi ngàn dân bị tai nạn, sát hại bản thế tử hơn 10 tên hộ vệ, tội này đáng chém, bản thế tử hôm nay đặc biệt xử ngươi, trảm lập quyết." Nói, gào thét đao phong rơi xuống, máu tươi dâng trào, vung vẩy giữa không trung. A! Trên cổng thành, Tư Nam Quân An che miệng kêu lên. Kêu máu tanh một màn, để cho nàng cả người run lên, suýt nữa ngã xuống. Tiểu Nguyệt hoảng hốt tiến lên, dịu nhau Tư Nam Quân An, đem ngoài váy khoác lên trên người của nàng. "Triệu Trường Không, ngươi thật là to gan, Nam Cung Liệt tuy bị cách chức làm thứ dân, đó cũng là đại diện trong họ, ngươi đường hoàng ở bên ngoài cửa cung chém giết Nam Cung Liệt, ngươi có từng đem đại diện triều đình để ở trong mắt?" Rốt cuộc, một mực không nói lời nào Lâu Kính Minh lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa thành Ngự Lâm Vân, "Đồ tướng quân, ngươi còn không ra tay đem người này bắt lại, sẽ không sợ bệ hạ trách ngươi thất chức chi tội sao?" Ngoài cửa thành người trung niên nhìn về phía chung quanh Ngự Lâm Vân, khoát tay một cái. Nhất thời, mấy chục tên trên Ngự Lâm Vân trước đem Triệu Trường Không vây vào giữa. Bịch. Triệu Trường Không trường đao trong tay rơi xuống. Hắn cũng không chống cự, khi hắn quyết định tới cửa cung cản đường một khắc kia, cũng đã nghĩ đến chuyện này hậu quả. Bắt lại, mấy tên trên Ngự Lâm Vân trước liền muốn khống chế Triệu Trường Không. Trên cổng thành Tư Nam Quân An, vẻ mặt hốt hoảng, mong muốn hạ cửa thành ngăn trở, lại bị Tiểu Nguyệt gắt gao lôi kéo. "Điện hạ, ngài không thể đi, nếu là bị hoàng hậu nương nương biết, tất nhiên sẽ tức giận, hơn nữa ngài không có chỉ ý, là căn bản không thể rời bỏ cửa thành." Tư Nam Quân An giẫm chân xuống, vẻ mặt tịch mịch. "Chậm. Vậy mà, đang ở Triệu Trường Không nếu bị Ngự Lâm quân bắt lại lúc, một đạo thanh âm từ bầu trời mà tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo ông lão mặc áo bào trắng xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Đầy trời tuyết lớn, người ngoài trên thân đã sớm hiện đầy tuyết động, nhưng là trên người lão giả lại không nhiễm một hạt bụi. Những thứ kia bông tuyết còn chưa xuống đến lão giả trên thân, liền đã bị một cỗ khí tức hòa tan. Phu tử, Ngự Lâm quân liền vội vàng hành lễ. Cửa cung hạ những đại thần kia cũng rối rít không người. Người tới không phải người khác, chính là quốc tử giám phu tử Hàn Triệu Chi. Lâu Kính Minh sắc mặt tâm trầm, phu tử đại nhân, đây là tính toán bao che hung phạm, đem mang đi sao? Triệu Trường Không tuy là thế tử, nhưng hắn dù sao giết người, coi như ngươi là quốc tử giám phu tử, ngươi làm như vậy, có thể đem đại diên luật pháp để ở trong mắt. Hàn Triệu Chi khẽ bước hàm râu, Triệu Trường Không chính là quốc tử giám học sinh, hắn phạm sai lầm, tự nhiên nên do quốc tử giám tới thẩm tra. Hơn nữa, quốc tử giám chuyện còn chưa tới phiên lâu thượng thư cơ tay múa chân, ngươi nên rõ ràng chính mình thân phận. Hàn phu tử, ta là đại diên nhất phẩm quan viên, có quyền hỏi tới đại diên triều đình chuyện. Lâu thượng thư nếu có nghi vấn, có thể hướng bệ hạ bẩm rõ. Nói xong, Hàn Triệu Chi căn bản cũng không có lại để ý tới Lâu Kính Minh đám người, chậm rãi đi tới Triệu Trường Không trước mặt. Thấy Hàn Triệu Chi như vậy không nhìn bản thân, Lâu Kính Minh sắc mặt lộ ra dị thường khó coi. Triệu Trường Không hướng Hàn Triệu Chi chắp tay, phu tử, đi thôi. Triệu Trường Không nhìn một cái xung quanh, không người đáp lại, nặc. Sau đó, đi theo Hàn Triệu Chi, hướng quốc tử giám phương hướng mà đi. Mà hiện trường, lại là không ai dám lên trước ngăn trở. Lâu Kính Minh ánh mắt lạnh băng, thình lình xoay người, đi về phía cung thành bên trong. Lúc này, Đông Cung, Liêu Công Công hốt hoảng đẩy cửa phòng ra, xông vào thái tử căn phòng. Đang là cùng mấy tên môn khách thương nghị chuyện Tư Nam Sóc Quang, nhíu mày một cái, sắc mặt không vui, "Liêu Công Công, ngươi không phải đi cung thành ngoài cửa xem cho vui, như vậy hốt hoảng vì chuyện gì?" Một danh môn khách cười một tiếng, "Thái tử điện hạ, tất nhiên là tên kia không biết điều Định Vũ Hầu thế tử, chết ở Nam Cung Liệt trong tay." Một vị khác môn khách cau mày, "Định Vũ Hầu thế tử chính là Triệu Dập con trai độc nhất, hắn chết ở hoàng thành ra, sợ là Triệu Dập sẽ không từ bỏ ý đồ." Tư Nam Sóc Quang hài hước cười một tiếng, "Đó là Triệu Trường không muốn chết, cùng hoàng thất chúng ta lại có gì liên quan?" "Đúng đúng đúng, điện hạ nói cực phải, chuyện này cùng hoàng thất có quan hệ gì đâu?" Liêu Công Công nghe mấy người đối thoại, vẻ mặt vẫn vậy hốt hoảng không dứt, liền vội vàng nói, "Điện hạ, chuyện không phải như vậy." Đám người nghi ngờ nhìn về phía Liêu Công Công. Tư Nam Sóc Quang hỏi, "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Liêu Công Công không dám giấu giếm, hồi bẩm điện hạ, "Mới vừa rồi Triệu Trường Không ở bên ngoài cửa cung một đao chém giết Nam Cung Liệt, hơn nữa còn làm một bài khoáng thế thân tác." Thông suốt, Tư Nam Sóc Quang đột nhiên đứng dậy, "Ngươi nói gì? Người đó chết? Bọn họ vì cứu Nam Cung Liệt, thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Vì chính là lấy được Nam Cung thế gia chống đỡ. Chẳng lẽ bọn họ cố gắng trước đó cũng vô phí?" Liêu Công Công tiếp tục nói, "Là Nam Cung Liệt chết rồi, nô tài chạy tới thời điểm, Triệu Trường Không một đao chặt xuống Nam Cung Liệt đầu lâu, hơn nữa Triệu Trường Không còn làm một bài thơ, đưa tới không nhỏ hành động. Thiết giáp không tiếng động nhận ngọc mảnh, Chu môn có tội xúc huyền xương. 100,000 du hồn phụ xương lạnh, một vạt áo đông lạnh máu đỏ tà dương. Bậc thêm ngọc mới mộ chôn mũ miệng, vòm sắt trầm lạnh lập thiếu niên. Chợt thấy trời sáng rách tầng ai, nhân gian mới tin có hình quan." Tư Nam Sóc Quang sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đây là đang nói toàn bộ triều đình cũng không bằng hắn Triệu Trường Không sao? Hắn Triệu Trường Không thật là to gan. Lập tức hạ lệnh, đem Triệu Trường Không truy bắt quy án. Liêu Công Công lại không có rời đi, mà là còn nói thêm, "Điện hạ, đã chết rồi." "Có ý gì?" "Hắn Triệu Trường Không ngoài đường phố hành hung, sát hại đại diên trăm họ, coi như hắn là Định Vũ Hầu thế tử, hôm nay bản thái tử cũng phải đem hắn hạ ngục. Không phải là hắn bị Hàn Triệu Chi phu tử mang đi, bảo là muốn từ quốc tử giám tới xử lý chuyện này." "Ba." Tư Nam Sóc Quang nắm lên ly trà, đem té vỡ nát. Mọi người đều là mặt hoảng hốt. Thái tử điện hạ bất giận. Tư Nam Sóc Quang tức giận nói, "Lại là quốc tử giám, cái này quốc tử giám rốt cuộc là đại diên hoàng thất quốc tử giám, hay là hắn nho tu Hàn Triệu Chi quốc tử giám?" Chương 81, chuyển địa phương. Chương 81, chuyển địa phương. Một bên môn khách không người nói, "Điện hạ, ti chức cảm thấy lúc này ngài nên vào cung, đem việc này báo cho bệ hạ." Tư Nam Sóc Quang gật gật đầu, "Đối, ta bây giờ liền vào cung ra mắt phụ hoàng." Dứt tiếng, Tư Nam Sóc Quang xài bước hướng ngoài cửa mà đi. Về phần Triệu Trường Không, phu tử mang theo hắn trở lại quốc tử giám, đi tới trước đó nhốt Nam Cung Liệt chỗ kia địa lao. Triệu Trường Không vừa bước vào địa lao, liền có thể cảm giác được rõ ràng, toàn thân mình kinh mạch bị nghẹt, cả người tu vi không cách nào thi triển. Đây là đặc biệt nốt tu giả địa phương, toàn bộ địa lao khắc họa một loại kỳ dị trận pháp, có thể trở cách toàn bộ tu giả tu vi. Ở chỗ này, thoát phàm trở xuống đều vì người phàm. Bất quá để cho Triệu Trường Không không tưởng được chính là, từ đầu chí cuối, phu tử cũng không có hỏi thăm hắn một câu nói. "Phu tử." Làm Hàn Triệu Chi muốn rời khỏi lúc, Triệu Trường Không kêu một tiếng. Hàn Triệu Chi dừng bước, quay đầu nhìn về phía Triệu Trường Không. "Phu tử, ngài chẳng lẽ không khiển trách Trường Không mấy câu sao?" Hàn Triệu Chi hỏi, "Ngươi cho rằng ngươi làm sai sao?" "Không có." Triệu Trường Không trả lời phi thường dứt khoát, ánh mắt kiên định. "Làm người làm việc, giảng cứu chính là thuận theo bản tâm của mình, làm bản thân cho là đối chuyện, ngươi nếu không có cảm thấy mình làm sai, ta vì sao lại phải khiển trách ngươi đây?" "Thế nhưng là phu tử, chuyện này còn chưa kết thúc, chân chính thủ phạm đứng sau vẫn còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật." Hàn Triệu Chi trên mặt có chút bất đắc dĩ, nói với Triệu Trường Không, "Ngươi bây giờ làm đã rất khá, mong muốn làm càng nhiều chuyện hơn, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Ngươi bây giờ, cho dù có Định Vũ Hầu thế tử thân phận che chở, cũng không cách nào lại tiếp tục đi thăm dò chuyện này." Triệu Trường Không hiểu Hàn Triệu Chi ý tứ, nhưng là hắn không có trả lời. Hắn thấy, sự do người làm. Giống như chuyện hôm nay, nếu như hắn không kiên trì đi cửa cung chém giết Nam Cung Liệt, sợ rằng những thứ kia oan hồn vĩnh viễn không nhắm mắt ngày. Hàn Triệu Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Trường Không bả vai, yên tâm, chờ chuyện này sóng gió đi qua, ta sẽ gặp thả ngươi đi ra. Chuyện này triều đình vốn định che giấu, cho nên cho dù ngươi giết Nam Cung Liệt, bệ hạ cũng sẽ không đối ngươi nghiêm trị. Triệu Trường Không có người học sinh hiểu. Hàn Triệu Chi lấy ra một viên đan dược đưa cho Triệu Trường Không, cái này có thể nhanh chóng khôi phục bên trong cơ thể ngươi thương thế. Đa tạ phu tử. Hàn Triệu Chi cũng không có nói cái gì nữa, xoay người rời đi địa lao. Ngồi ở lạnh băng phản bên trên, Triệu Trường Không xem trong tay đan dược, nhét vào trong miệng. Nhất thời, một cỗ mùi thuốc nồng nặc ở trong miệng là nở rộ. Một loại nhu hòa năng lượng từ từ dung nhập vào tứ chi bách hải của hắn, để cho hắn cảm thấy thần kỳ chính là Triệu Trường Không nguyên bản gãy lìa cánh tay, vậy mà cũng ở đây nhanh chóng chữa trị. Trong chốc lát, Triệu Trường Không cánh tay trái liền có thể hoạt động. Thân thể thương thế khôi phục sau, Triệu Trường Không một người nhàm chán ngồi ở chỗ đó, không thể tu luyện, không người nói chuyện phiếm. Bây giờ muốn vì những thứ kia chăm họ cùng hộ vệ báo thủ, càng là người si nói mộng. Cho nên, hắn chỉ có thể ngồi ở chỗ đó chờ đợi quốc tử dám thả hắn đi ra ngoài. Vậy mà, cũng chính là mấy ngày nay, Triệu Trường Không nhưng ở trong địa lao có phát hiện mới. Vách tường chung quanh bên trên, những thứ kia khắc họa phù văn hấp dẫn Triệu Trường Không chú ý. Triệu Trường Không đi tới mặt tường, đưa tay phục có khắc trên mặt tường phù văn. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, khi hắn mỗi lần khắc họa những phù văn này thời điểm, kinh mạch trong cơ thể mình liền có thể không bị ngăn trở, trôi chảy lưu thông, phản phất có thể không hề bị những trận pháp này khắc chế. Triệu Trường Không trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn bây giờ chỉ còn dư lại trận tu một đường, là được thành công bước vào khai khiếu cảnh giới. Những trận pháp này phù văn cùng trước công pháp tu luyện bất đồng. Triệu Trường Không muốn sở sách đến những phù văn này giữa liên hệ chỗ, không phải không thể nào tạo thành một cái đầy đủ trận pháp. Đến đây, Triệu Trường Không bắt đầu quên ăn quên ngủ phù văn khắc họa. Một tháng thời gian, lặng lẽ rồi biến mất. Thượng Kinh Thành, trên đường tuyết động vẫn vậy rất dày. Liên tục mấy ngày tuyết lớn, đem bên ngoài cửa cung những thứ kia vết máu chôn sạch sẽ. Bên ngoài cửa cung lui tới đại thần, lại không người nói về chuyện này. Giống như hôm đó Triệu Trường Không cầm trong tay trường đao, ngăn ở bên ngoài cửa cung trắng cử. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, bị người từ từ quên lãng. Một chỗ đường phố phồn hoa bên trên, hai chiếc xa hoa xe ngựa đối hướng mà đi. Sau lưng đều là đi theo mấy chục danh thủ cầm trường đao hộ vệ, nguyên bản đường phố huyên áo, trăm họ rối rít rời đi, khiến đường phố nhất thời liền trở nên an tĩnh rất nhiều. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, hai cái buồng xe chịu vô cùng gần. Bên phải trong buồng xe, truyền tới một đạo người đàn ông trung niên thanh âm, chúc mừng điện hạ. Bây giờ thái tử không có Nam Cung Thế gia chống đỡ, cũng mất đi thành phòng doanh phó tướng lòng này bụng, toàn bộ thành phòng đều sẽ rơi vào ở điện hạ trong tay. Chuyện này còn nhờ vào trợ giúp của ngươi, không phải cái này thái tử cũng không thể nào làm ra loại này táng tận thiên lương chuyện. Có thể vì điện hạ làm việc là thần vinh hạnh, bất quá thái tử căn cơ vững chắc, mong muốn động đến hắn vị trí chỉ cần một Nam Cung Thế gia còn chưa đủ. Bên trong xe ngựa, một con bàn tay trắng loáng cầm lên một tấm bảng hiệu, trên bảng hiệu viết một cái tên, xuyên thấu qua màn xe đưa tới đối diện người trung niên. Nhận lấy bảng hiệu nhìn một cái, điện hạ là muốn động đến hắn. Lão già này ở nơi này vị trí làm thời gian đủ dài, là thời điểm để cho hắn chuyển địa phương, nhưng là bây giờ chúng ta người động đến hắn sợ rằng có chút khó khăn, vậy hãy để cho năng động người của hắn tới động. Điện hạ ý là, đừng quên có cái đối thái tử hận thấu xương người, bây giờ còn đang trong tù giam giữ đâu, để cho thái tử thất thế, chỉ sợ là hắn đặc biệt nguyện ý thấy được. Người đàn ông trung niên thanh âm trầm thấp, ngài nói chính là Triệu Trường Không. Ta biết hai người các ngươi có cựu án. Người đàn ông trung niên giải thích nói, điện hạ, chúng ta là ân oán cá nhân, sẽ không dính đến ngài lợi ích. Được rồi, đi làm đi. Nói xong, xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Một chiếc xe ngựa khác bên trong, người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn về phía trong tay bảng hiệu, trên mặt lộ ra lau một cái lãnh sắc. Mà khối kia trên bảng hiệu, thình lình biết hình bộ thượng thư Đậu Lư Khôn tên, đem bảng hiệu ném vào lửa than. Vào cung, thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Xe ngựa hướng cửa cung vị trí đi chậm rãi. Quốc tử giám, trong địa lao, Triệu Trường Không một tháng thời gian, quên ăn quên ngủ, kia gương mặt non nớt gò má có vẻ hơi tang thương. Ngón tay hắn trên không trung khắc họa trên mặt tường phù văn, làm liên một mạch, trung gian không có bất kỳ cắt đứt. Bây giờ trên mặt tường những phù văn này đã sớm khắc ở Triệu Trường Không trong đầu. Ông, đột nhiên không gian hơi rung động. Ở Triệu Trường Không trung quanh thân thể, không gian phảng phất bị một loại lực lượng thần bí bao trùm. Đưa ra mảnh khu vực này bên trong, Triệu Trường Không thỉnh lĩnh phát hiện, kinh mạch trong cơ thể mình, cho dù không còn khắc hoa su, cũng có thể hoàn toàn thông suốt. Thành. Triệu Trường Không thông suốt mở mắt, non nớt trong mang theo tang thương trên mặt, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bản thân rốt cuộc khắc họa thành công. Vậy mà, nhưng vào lúc này, Triệu Trường Không sắc mặt chợt biến. Trong cơ thể hắn khí tức đột nhiên nóng nảy, hướng bụng của hắn vị trí hội tụ mà đi. Chương 82, chú nhan đan chương 82, chú nhan đan. Triệu Trường Không con ngươi đột nhiên co rút lại, quanh thân phủ văn lưu chuyển ngân quang hoàn toàn cùng địa lao trận pháp sinh ra của mình. Trên vách đá cổ xưa vết khắc như vật còn sống vậy vặn bẹo đi lại, vô số đạo u lam tia sáng từ bốn phương tám hướng tụ đến, lại hắn nơi bụng ngừng tụ thành nước xoáy. Đây là, hắn nơi cổ họng tràn ra kinh ngạc, trong cơ thể yên lặng nhiều ngày kinh mạch như xuân lôi kinh ngủ đông vậy thức tỉnh. Nguyên bản bị trận pháp áp chế khí tức, giờ phút này hóa thành dù sao cũng điều vàng dòng du long, theo kinh mạch chạy trồm gầm thét, chỗ đi qua huyệt khiếu liên tiếp nổ vàng, lại khí hải phía trên tạo thành ánh sáng nóng ánh điểm. Triệu Trường Không trong mắt tinh mang tăng gọn, u lam tia sáng thoáng chốc cuốn ngược, cả tòa tù lao cấm chế giống như bị đảo ngược đèn lưu ly, vàng bạc linh lực toàn bộ dưới vào thiếu niên trong cơ thể. Triệu Trường không khí tức trong nháy mắt này tăng vọt, phản phất đột phá nhà tù giam cầm bình thường, thế không thể đỡ. Hơn nữa hắn còn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình phản phất còn có một loại lực lượng đang không ngừng bị hắn nơi khí hải điểm sáng hấp thu. Kia điểm sáng ở lật đi lật lại bành trướng, nhưng là mỗi một lần, những điểm sáng kia cũng sẽ so trước đó càng thêm chói mắt. Rốt cuộc, một lúc lâu sau, nhức mắt điểm sáng từ từ bình tĩnh, Triệu Trường không khí tức cũng khôi phục vững vàng. Hắn thông suốt mở hai mắt ra, khí thế của cả người phát sinh biến hóa long trời lở đất. Triệu Trường không đầy mặt kinh ngạc, nhìn mình hai tay, cảm giác mình tràn đầy lực lượng, thậm chí đối không gian xung quanh phát sinh động tĩnh cũng biến thành càng thêm bén nhạy. Cái này chẳng lẽ chính là khai khiếu cảnh giới thực lực? Triệu Trường không nắm chặt quả đấm, nội tâm khiếp sợ không thôi. Hơn nữa hắn còn phát hiện, ống tay áo của mình đã không che nổi cổ tay của hắn. Hiển nhiên hắn lại cao lớn không ít. Hắn bây giờ cùng một vị 10 tuổi thiếu niên cũng không kém nhiều. Đột nhiên, Triệu Trường không nghe phía bên ngoài truyền tới một trận tiếng bước chân. Sau một lúc lâu, cửa tù mở ra, hai đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở Triệu Trường không trước mặt. Tiên sinh, thập tam ca. Người tới không phải người khác, chính là quốc tử giám Tiêu Văn Sinh cùng thập tam hoàng tử Tư Nam Vũ Thần. Tư Nam Vũ Thần thấy được Triệu Trường không, có vẻ hơi kinh ngạc. Trường không, lúc này mới một tháng không thấy, ngươi tại sao lại cao hơn nhiều như vậy? Triệu Trường không lung túng cười một tiếng, có thể quốc tử giám địa lao cơm nước tương đối tốt, phải không? Tư Nam Vũ Thần hai mắt tỏa sáng, nghe ngươi vừa nói như vậy, bổn hoàng tử ngược lại cũng muốn ở nơi này trong địa lao ở lại một trận. Triệu Trường không mặt bất đắc dĩ, thập tam ca, nơi này chính là địa lao. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi, ngươi theo ta đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Về nhà? Triệu Trường không hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía hai người. Tiêu Văn Sinh giải thích nói, hôm nay trong cung truyền tới tin tức, Bắc Tề bên kia đã giao tiếp hai tòa thành trì, bệ hạ niệm tình ngươi phá được Bắc Tề ám sát án có công, lấy công bù tội, cũng sẽ không truy cứu nữa ngươi chém giết Nam cung liệt chuyện này. Triệu Trường không bình tĩnh, nói cách khác, ta có thể trở về. Tư Nam Vũ Thần vừa cười vừa nói, còn nỡ ra làm gì? Đi thôi. Triệu Trường không cùng Tiêu Văn Sinh cáo biệt, hướng địa lao đi ra ngoài. Rời đi địa lao, không khí mới mẻ để cho Triệu Trường không thần thanh khí sảng. Lên xe ngựa, một đường hướng phủ Định Vũ Hầu mà đi. Xá hoa trên xe ngựa, Tư Nam Vũ Thần sai người bưng lên không ít thức ăn ngon, ăn vài miếng sau, nhìn về phía trước mặt Triệu Trường không, "Trường không, hôm nay ngươi về trước phủ nghỉ ngơi, mấy ngày nữa là ta sinh nhật, ta sẽ phái người đưa lên thì mời, đến lúc đó nhưng nhất định phải nể mặt ta." "Nhất định." Triệu Trường không chắp tay lên tiếng. Sau đó, Tư Nam Vũ Thần xoa xoa tay, từ trong lồng ngực đã lấy ra hai viên đan dược, đưa cho Triệu Trường không. "Đây là?" Triệu Trường không hơi nghi hoặc một chút. Tư Nam Vũ Thần nói, "Nghe người ta nói phủ ngươi bên trên hộ vệ một mực tại nghe ngóng chú nhan đan tung tích, ta chỗ này vừa đúng có hai viên." Nghe được đan dược này tên, Triệu Trường không hơi kinh ngạc, đây là đáng giá ngàn vàng chú nhan đan. Ta muốn vật này cũng vô dụng, liền xem như thuận nước dòng thuyền đưa cho ngươi. Triệu Trường không thần sắc kích động. Có vật này, Thúy Thúy cùng Tiểu Đào trên mặt giữ tợn vết sẹo là được khỏi hẳn. Triệu Trường không chắp tay cảm tạ, đa tạ thập tam ca. Tư Nam Vũ Thần khoát tay một cái, ngươi cũng gọi ta thập tam ca, chúng ta chính là mình người, cho nên không cần khách khí như vậy, dù sao vật này ta muốn nó cũng không có tác dụng gì. Mặc dù chuyện này đối với Tư Nam Vũ Thần mà nói, cũng không phải là đại sự gì. Nhưng là Triệu Trường không biết, đây đối với Thúy Thúy cùng Tiểu Đào mà nói, thế nhưng là chuyện vui to như trời. Bản thân cũng rốt cuộc có thể hoàn thành đối với các nàng hai người cam kết. Rất nhanh, xe ngựa đi tới phủ Định Vũ Hầu ngoài cửa. Cáo biệt Tư Nam Vũ Thần, dưới Triệu Trường không xe ngựa, đi về phía phủ Định Vũ Hầu. Chẳng qua là, Triệu Trường không bây giờ biến hóa có chút quá lớn. Mới tới hộ vệ đối Triệu Trường không ấn tượng cũng không sâu khắc. Cho nên thứ nhất thời gian, cũng không nhận ra Triệu Trường không thân phận, mà là đưa tay ngăn cản đối phương, đứng lại, cái này là phủ Định Vũ Hầu, người tới người nào? Ta là Triệu Trường không. Triệu Trường không. Ngoài cửa hộ vệ liếc nhau một cái, sau đó vừa cẩn thận nhìn về phía cao lớn chừng nửa đầu Triệu Trường không, ánh mắt cũng từ mê mang trở nên khiếp sợ, đầy mặt vui sướng kinh hô, thế tử, thật sự là thế tử. Một gã hộ vệ càng là chạy thẳng tới trong phủ, la lớn, thế tử trở lại rồi, thế tử trở lại rồi. Thanh âm vang dội toàn bộ phủ Định Vũ Hầu, mà toàn bộ phủ Định Vũ Hầu cũng náo nhiệt. Tám tu bổ một cái đầu tóc rối bời, Triệu Trường không thay giặt một thân sạch sẽ áo quần. Ngày thứ nhì sáng sớm, Thúy Thúy cùng Tiểu Đào đứng ở bên ngoài chờ đợi. Trong lúc các nàng hai người lần nữa thấy được Triệu Trường không lúc, cặp kia hiện lên hoa đào nước mắt, lại là nhìn có chút ngây dại. Chú ý tới Triệu Trường không nhìn tới ánh mắt, Thúy Thúy cùng Tiểu Đào hoảng hốt túi đầu, không dám cùng này mắt nhìn mắt. Kỳ thực các nàng cũng rất rõ ràng, mặc dù Triệu Trường không hề chê bai các nàng, nhưng là các nàng thân là nô tỳ, hơn nữa trên mặt còn có như vậy giữ tợn vết sẹo, các nàng vẫn là phải giữ vững cùng Triệu Trường không giữa khoảng cách. Cầm. Triệu Trường không lấy ra hai quả đan dược, đưa cho Thúy Thúy cùng Tiểu Đào. Tiểu hầu gia, đây là cái gì? Thúy Thúy hai người hơi nghi hoặc một chút. Triệu Trường không cười nhạt, bán một cái quan tử, ăn bên ngay. Thúy Thúy cùng Tiểu Đào không có chút nào do dự, cầm lên đan dược liền đặt ở trong miệng. Chẳng qua là đan dược này có chút đắng chát, để cho hai cái tiểu nha đầu chân mày cau lại. Nhưng là rất nhanh, hai người cũng phát hiện không đúng. Các nàng cảm giác mình trên thân nóng lên, lỗ chân lông mở ra, mồ hôi không được chảy xuôi, còn có một chút màu nâu dơ bẩn từ trong lỗ chân lông bài tiết mà ra. Trên mặt cùng vết sẹo trên người cũng xuất hiện ngứa khó nhịn cảm giác. Hai người đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu. Nhưng là thình lình phát hiện, các nàng vết sẹo trên mặt, vậy mà chốc ra dính vào các nàng hai người mu bàn tay. A, Thúy Thúy bị sợ hết hồn. Tiểu Đào nhìn về phía Thúy Thúy, đầy mặt khiếp sợ. Thúy Thúy, ngươi vết sẹo trên mặt rơi. Thúy Thúy nhất thời cả kinh, nhìn về phía Tiểu Đào. Thình lình phát hiện, đối phương trên mặt vết sẹo, vậy mà cũng ở đây chóc ra. Chương 83, Tiểu Đào mất tích. Chương 83, Tiểu Đào mất tích. Tiểu Đào, ngươi vết sẹo trên mặt cũng rơi. Cái gì? Tiểu Đào kinh ngạc sờ một cái vết sẹo vị trí, tay nhỏ có vẻ hơi run rẩy. Nàng mỗi ngày rửa mặt, mỗi khi chạm tới vết sẹo này thời điểm, nội tâm cũng sẽ hung hăng đau nhói một cái. Vậy mà, làm Tiểu Đào mò tới kia bóng loáng ra thì lúc, nước mắt cũng nhịn không được nữa rớt xuống. Tiểu Hầu gia, hai người mừng đến phát khóc, đồng thời xông về Triệu Trường Không. Triệu Trường Không vội vàng lui về phía sau mấy bước. Thúy Thúy cùng Tiểu Đào sửng sốt một chút, nguyên bản vui vẻ vẻ mặt trở nên ảm đạm mấy phần. Triệu Trường Không nắm lỗ mũi, hai người các ngươi nhanh đi tắm một cái, trên người thối chết. Hai người sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng. Lỗ chân lông tiết ra da dơ bẩn, nhìn qua mười phần chán ghét. Ngửi một cái, quả nhiên là mười phần khó ngửi. Hai người đỏ bừng mặt nhỏ, vội vàng túi đầu chạy đi. Trong lúc các nàng rửa sạch thân thể, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, xuất hiện lần nữa tại trước mặt Triệu Trường Không lúc. Triệu Trường Không cũng là mặt kinh ngạc. Cái này chú nhan đan hiệu quả rất tốt. Trên người của hai người vết sẹo không chỉ có biến mất vô ảnh vô tung, ngay cả da cũng biến thành da như mỡ đặc thổi qua liền phá. Tiểu Hầu gia, chú ý tới Triệu Trường Không ánh mắt. Thúy Thúy cùng Tiểu Đào đáy lòng vui vẻ, ngượng ngùng cúi đầu, kia hoa nhường nguyện thẹn bộ dáng, để cho Triệu Trường Không có chút thất thần. Khô khụ. Triệu Trường Không phục hồi tinh thần lại, vội vàng ho khan mấy tiếng, hóa giải lúng túng. Hắn mới 5 tuổi, có một số việc, bây giờ thế nhưng là vẫn không thể nghĩ. Vội vàng thu hồi ánh mắt, mấy ngày nữa là thập tam hoàng tử sinh nhật, các ngươi nói bản thế tử đưa cái gì lễ vật sẽ khá hơn một chút. Hai người suy tư chốc lát. Tiểu Hầu gia, không bằng đưa một ít đẹp đẽ báu vật. Quá tủ. Triệu Trường Không khoát tay một cái. Vậy thì đưa chút đối phương thích vật. Thích vật. Triệu Trường Không như có điều suy nghĩ, hắn thích thức ăn ngon, nhưng nếu là đưa một ít nguyên liệu nấu ăn, sẽ có vẻ không thích hợp lắm. Thúng chi, hắn quý vì hoàng tử, chỉ sợ cũng không có cái gì thức ăn, là hắn không ăn được. Thúy Thúy cùng Tiểu Đào suy nghĩ miệt mài, nhưng là suy nghĩ của bọn họ quá mức tính hạn chế, tự nhiên cũng nghĩ không ra cái gì tốt ý tưởng. Bất quá Triệu Trường Không ngay sau đó nghĩ đến một vật, hai mắt tỏa sáng. Có, các ngươi đi cấp ta chuẩn bị một ít axit cờ lỗ hỉ dịch, còn có bột mì cho than nồi sắt lớn. Hai người đầu óc mơ hồ. Thúy Thúy hỏi, Tiểu Hầu gia, bột mì cho than cùng chảo sắt chúng ta đều biết, cái này axit cờ lỗ hỉ dịch là vật gì? Triệu Trường Không vẻ mặt bật ra, lúc này mới nhớ tới, đại diện cái chỗ này, sợ rằng còn không có axit cờ lỗ hỉ dịch loại vật này. Ngay sau đó còn nói thêm, vậy thì mua một ít lưu mình cùng muối thô trở lại. Trên hắn một đời, thế nhưng là lý khoa song bác sĩ học vị chuyên gia, chế tác một ít axit cờ lỗ hỉ dịch, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Mặc dù hai người cũng không hiểu Triệu Trường Không phải làm gì, nhưng vẫn là dựa theo Triệu Trường Không yêu cầu, tranh thủ thời gian đi chuẩn bị. Thúy Thúy phụ trách chuẩn bị trong phủ có vật, mà Tiểu Đào thời là rời đi phủ Định Vũ Hầu, tiến về thị tập mua sắm lưu mình cùng muối thô. Hôm nay đối Tiểu Đào mà nói là cái cực kỳ đặc biệt ngày. Trên mặt nàng giữ tợn vết sẹo rốt cuộc biến mất, ra cửa cũng không cần lại che giấu giấu. Ngay cả Tiểu Hầu gia nhìn ánh mắt của hắn cũng biến thành cân trước không giống nhau. Điều này làm cho Tiểu Đào trong lòng thập phần vui vẻ. Tiểu Hầu gia giao phó cho nàng nhiệm vụ, nàng cũng phải mau sớm hoàn thành. Đi tới chợ phiên. Mặc dù lúc này mùa đông đất tuyết, nhưng tới nơi này hướng người đi đường vẫn vậy không ít. Giống như lưu mình cùng muối thô loại vật này, bình thường nhà cùng khổ, là căn bản không mua nổi. Cửa hàng cũng ở đây thị tập phía trong cùng. Vậy mà vui vẻ Tiểu Đào cũng không có phát hiện, khi nàng bóng dáng xuất hiện ở mảnh này trong chợ lúc, liền đưa tới mấy đạo nhân ảnh chú ý sắc trời mờ tối. Thúy Thúy đã sớm đem vật toàn bộ đem đến trong trường thuật viện, lại phát hiện đi ra ngoài mua sắm lưu mình cùng muối thô Tiểu Đào, nhưng thủy chung không thấy trở lại. Sốt ruột nhìn về phía ngoài cửa, trong miệng nói lẩm bẩm, cái này Tiểu Đào chuyện gì xảy ra? Bình thường nàng ra cửa chưa bao giờ đi những địa phương khác, vì sao hôm nay đi ra ngoài lâu như vậy còn không thấy nàng trở lại? Đang xem sách Triệu Trường Không khẽ to mày, Trương Tấn không phải đi tìm sao? Hắn truyền về tin tức không có. Thúy Thúy lần nữa nhìn về phía ngoài cửa, lắc đầu một cái, còn không có. Chẳng biết tại sao, Triệu Trường Không trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Triệu Trường Không đứng dậy, hướng ngoài cửa đi tới. Thúy Thúy vội vàng cầm ngoài váy đuổi theo. Đang ở Triệu Trường Không sắp đi ra trường phượng viện thời điểm, hai người đạo thân ảnh đẩy cửa đi vào. Nhìn người tới, Triệu Trường Không nóng nảy hỏi thăm, Trương Tấn, Tiểu Đào tìm được không có? Trương Tấn sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu đáp lại, hồi bẩm thế tử điện hạ, chúng ta đi thị tập, nghe ngóng rất nhiều người, cũng không có thấy Tiểu Đào bóng dáng. Thúy Thúy mặt kinh ngạc, không tìm được sao? Nàng kia sẽ đi địa phương nào? Triệu Trường Không sắc mặt từ từ chìm xuống, khiến cho tâm tình của mình tỉnh táo, phân phó nói, Trương Tấn, lập tức phái người đi kinh triệu phủ báo án, để cho kinh triệu phủ quan sai cùng nhau tìm Tiểu Đào. Nặc. Trương Tấn đáp một tiếng, xoay người bước nhanh rời đi. Sau đó Triệu Trường Không lại hướng A Hổ hỏi, A Hổ, mới vừa các ngươi dọc đường nghe ngóng thời điểm, Tiểu Đào là ở địa phương nào biến mất? Tiểu Hầu gia, mấy ngày nay tuyết lớn, dọc đường thương gia khách cũng không nhiều, bọn họ đều thấy được Tiểu Đào hướng thị tập phương hướng đi, nhưng là đến thị tập nơi đó, lại không có hỏi thăm được Tiểu Đào tung tích. Đó mới là lạ. Triệu Trường Không nhíu mày, Tiểu Đào đi chính là cái nào thị tập? Tây Thành, chỗ đó khoảng cách chúng ta phủ Định Vũ Hầu gần đây. Đi, đi Tây Thành thị tập. Nặng. A Hổ không dám thất lễ, lập tức đi an bài xe ngựa, mang theo một nhóm hộ vệ, hộ tống Triệu Trường Không đi trước đại diện Tây Thành chợ phiên. Sắp trời đã mờ tối. Tây Thành chợ phiên cũng đến sắp ngừng kinh doanh thời gian. Nơi này khách lục tục rời đi, lác đác không có mấy. Triệu Trường không từ bên trong xe bước xuống. A Hổ chỉ chợ phiên cửa mấy nhà cửa hàng, "Tiểu Hầu gia, chúng ta đã hỏi thăm qua cái này mấy nhà cửa hàng, lao bản của bọn họ cùng tiểu nhị nói, cũng không có thấy qua tiểu đào tung tích." Triệu Trường không nhìn một cái, cửa tuyết động đã bị người đạp bùn lầy một mảnh, xem bọn họ cửa tuyết động, nói rõ cái này mấy nhà thường ngày lui tới khách rất nhiều, bọn họ sẽ không chú ý nơi này trải qua người nào. A Hổ gật gật đầu, cảm thấy Triệu Trường không nói rất có lý. Triệu Trường không nhìn phía sau quan đạo, nơi này người đi đường dày đặc, tiểu đào chính là xảy ra chuyện, cũng quả quyết sẽ không ở trong thành trên quan đạo mất tích, nếu bọn họ nói thấy được tiểu đào hướng bên này đi, kia xảy ra chuyện địa phương, nhất định là ở nơi này chợ phiên bên trong. Nhìn một cái chợ phiên cửa hàng cửa đầu. Triệu Trường không hỏi, muốn bán lưu hình cùng muối thô cửa hàng ở địa phương nào? A Hổ chỉ chợ phiên chỗ sâu nhất, những thứ đồ này tầm thường người bình thường cũng sẽ không mua, cho nên đều ở đây bên trong. Đi, đi bên trong nhìn một chút. Triệu Trường không mang theo đám người, hướng chợ phiên chỗ sâu mà đi. Chương 84, đầu mối chương 84, đầu mối trải qua một mảnh bùn lầy đầm nước, mọi người đi tới trong chợ vị trí. Nơi này cùng bên ngoài cửa hàng bất động. Trang sức lộ ra càng thêm khảo cứu một ít. Bất quá lúc này, một ít cửa hàng đang đóng cửa. Triệu Trường không đi về phía một nhà chuẩn bị đóng tiệm cửa hàng, thấy được bên trong bán chính là một ít muối thô, lúc này hỏi, chủ quán, hôm nay có từng có cái cao như vậy nha đầu ở chỗ này mua muối thô? Người mặc màu đỏ nhà táo quần. Chủ quán quát tay một cái, không thấy. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, cái nha đầu kia dài vô cùng xinh đẹp, tóc đại khái dài như vậy, con mắt thật to. Chủ quán hơi không kiên nhẫn, không thấy chính là không thấy, đi nhanh lên, ta lập tức đóng cửa. Trên A Hổ trước cả giận nói, ta khuyên ngươi nếu là biết cái gì, tốt nhất vội vàng trả lời. Chủ quán không chút nào không sợ, quý nhân, ta là thật không có thấy được ngươi nói cái đó xuyên màu đỏ nhà táo quần cô nương, chẳng lẽ bởi vì chưa từng thấy qua, các ngươi còn muốn đem ta bắt lại không được? A Hổ nhất thời không có tính khí. Đối phương nói không sai, bọn họ thật đúng là cầm đối phương không có cách nào. Triệu Trường không lại ánh mắt ngưng lại, giọng điệu lạnh băng, ta mới vừa rồi cũng không có nói qua nàng mặc chính là màu đỏ nhạt quần áo. Chủ quán hơi ngẩn ra, mới vừa không phải tự ngươi nói sao? Triệu Trường không nhìn về phía bên người A Hổ, ta khi nào nói qua? A Hổ trong nháy mắt hiểu Triệu Trường không ý tứ, thế tử, ngài không có đề cập tới màu đỏ nhạt quần áo, đích thật là hắn nói ra. Triệu Trường không ánh mắt lạnh như băng, rơi vào chủ quán trên thân, xem ra ngươi là biết chuyện không báo, đã như vậy, vậy thì đem hắn đưa đi đại lý tự, để cho những thứ kia quan sai thật tốt thẩm vấn. Nặng. A Hổ đáp một tiếng, tiến lên sẽ phải đi bắt chủ quán cổ áo. Chủ quán nhất thời cả người run lên, mặt hoảng hốt, đại lý tự là địa phương nào? Người sống đi vào cũng phải lột ra địa phương, hắn vội vàng lui về phía sau, các ngươi đây là vu hãm, cô nương kia quần áo màu sắc rõ ràng liền là chính ngươi nói. Cũng không nhìn một chút tự mình tính cái thứ gì, cũng xứng chúng ta thế tử điện hạ đeo xấu, xem ra không phải đưa ngươi đưa đi đại lý tự, nếm thử một chút bên trong bị đắng, ngươi mới bằng lòng nói thật. Bắt lại chủ quán cổ áo. A Hổ kéo đối phương, liền muốn rời đi cửa hàng. Chủ quán luôn uống, các ngươi biết chúng ta chủ nhân là ai chăng? Đây chính là hình bộ sách lệnh sứ Triệu đại nhân. A Hổ đầy mặt không thèm, hừ. Chúng ta điện hạ dám ở cửa cung chém giết thành phòng doanh phó tướng Nam Cung Liệt, một cái sách lệnh sứ, ngươi cảm thấy chúng ta điện hạ sẽ đặt tại trong mắt sao? Vâng. Chủ quán sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Một tháng trước, bên ngoài cửa cung chuyện đã xảy ra, người khác có thể không biết, nhưng là thân là hình bộ sách lệnh sứ nhà trưởng quỹ, hắn lại rất rõ ràng hôm đó chuyện đã xảy ra. Hắn bạn lần không ngờ, bản thân hôm nay gặp phải chính là lời đồn đãi kia trong, giết người như ngóe, thi tài kinh thế định vũ hầu thế tử Triệu Trường Không. Hoảng sợ nhìn về phía vóc dáng không cao Triệu Trường Không, chủ quán cả người run rẩy. Mắt thấy là phải rời đi cửa tiệm, hắn hoảng hốt nói, ta nhớ ra rồi, ta đích xác ra mắt các ngươi nói cô nương kia, nàng ở chỗ này của ta mua một bọc muối thô. Triệu Trường không khoát tay một cái. Nhất thời, A Hổ bông ra chủ quán cổ áo. Triệu Trường không mắt nhìn xuống ngồi liệt ngồi trên mặt đất chủ quán, chất vấn, nàng người ở đâu? Chủ quán hốt hoảng lắc đầu, cái này ta thật không biết. Chú ý tới Triệu Trường không sắc mặt biến hóa, chủ quán như nói thật nói, hôm nay cái cô nương này đích xác tới nơi này mua muối thô, bởi vì nàng dáng dấp xinh đẹp, ta liền nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, phát hiện nàng đi bên cạnh cửa hàng thời điểm bị hai người ôm tiến một chiếc xe ngựa. A Hổ phẫn nộ bắt lại chủ quán cổ áo, mới vừa rồi ngươi tại sao không nói? Chủ quán mặt hoảng hốt, ta không phải suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, hai người kia nhìn một cái thì không phải là hạng người lương thiện gì, một người trong đó người trên mặt có dài như vậy thẹo, lúc ấy hắn chừng ta một cái, ta liền hù dọa hồn phi phách tán, nào dám đưa bọn họ hành tung nói ra. Bọn họ đi nơi nào? Chủ quán đều muốn khóc, quỳ dưới đất run lẩy bẩy, quý nhân, cái này ta thật không biết, ta chỉ có thấy được cái đó trên mặt có vết đao chém nam nhân, đúng hắn còn có râu, vóc người khôi ngô, bên hông còn có một thanh búa. Triệu Trường không nhìn về phía A Hổ, người như vậy, có cái gì ấn tượng? A Hổ lắc đầu, không có, bất quá ta bây giờ cũng là người ta đi thăm dò, hắn chỉ cần xuất hiện ở trên đại diện kinh, liền nhất định có thể đem hắn tìm cho ra. Triệu Trường không nhìn về phía bóng đêm, sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. Tiểu đào là bởi vì hắn mới mất tích. Tối hôm nay, nhất định phải tìm được tiểu đào. Rất nhanh, ngoài cửa truyền tới một trận tiếng bước chân rồn rập. Mọi người thấy đi, phát hiện chính là từ kinh Triệu phủ nha môn chạy tới Trương Tấn. Đi tới Triệu Trường không trước mặt, Trương Tấn không người nói, điện hạ, ta mới vừa rồi đi kinh Triệu phủ nha môn báo án, lấy được một cái tin. Tin tức gì? Mấy ngày nay trong thành có không ít nữ tử mất tích, hơn nữa các nàng đều có một cái đặc điểm, đều là tướng mạo không sai cô gái trẻ tuổi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Rất rõ ràng, đối phương chính là hướng về phía trẻ tuổi xinh đẹp cô nương đi. Mà điều này có ý vị gì, cũng không nói mà dụ. Triệu Trường không trầm giọng nói, cha cho ta, đào ba thước đất, cũng phải đem cái đó nam tử mặt sẹo tìm cho ta đi ra. Nặc. A Hổ không dám thất lễ, bước nhanh rời đi. Triệu Trường không trong lòng nóng nảy và phần. Hắn không biết bây giờ tiểu đào tình cảnh, hắn cũng không thể đem toàn bộ hy vọng, cũng gửi gắm vào tìm cái đó nam tử mặt sẹo trên thân. Hắn phải nghĩ biện pháp từ địa phương nào khác tìm chỗ đột phá. Triệu Trường không đi ra cửa tiệm, suy nghĩ miên mải, ánh mắt rơi vào ngoài cửa mặt đất, rơi vào trầm tư. Nơi này là chợ phiên, bình thường đến nói, rất ít có tuổi trẻ xinh đẹp cô nương sẽ đến loại địa phương này bẩn bùn bẩn lầy lội chợ phiên. Mà đối phương cũng không thể nào phán đoán trước đến tiểu đào sẽ đi đến chợ phiên mua sắm bẩn. Cho nên, đối phương xác suất lớn là tạm thời này ý, nhưng là trong thành lại xuất hiện nhiều như vậy cô nương xinh đẹp mất tích tình huống. Thông suốt, Triệu Trường không nghĩ tới điều gì, đột nhiên xoay người nhìn về phía ngồi dưới đất run lẩy bẩy chủ quán, nếu như ta đoán không lầm, ngươi nên còn có chút chuyện không có nói cho ta biết đi. Trương Tấn ánh mắt ngưng lại, lúc này rút ra trường đao, lưới đao sắc bén chống đỡ ở chủ quán trên cổ. Chủ quán bị kia nhức mắt hàn quang hù dọa trực tiếp tiểu trong quần. Sắc mặt hắn trắng bệch, hoảng hốt nói, quý nhân, ta nên nói đều nói rồi, thật không có cái gì gạt ngài. Triệu Trường không con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú đối phương, phải không? Kia bản thế tử hỏi ngươi, thường ngày nơi này cô nương nhiều không? Không nhiều. Xinh đẹp nhiều không? Cũng không nhiều. Đã như vậy, bọn họ vì sao trùng hợp như vậy xuất hiện ở nơi này? Câu trả lời chỉ có một, bởi vì bọn họ cũng là tới nơi này mua sắm vật khách, chẳng qua là ngẫu nhiên gặp phải nhà ta nha hoàn, trưởng quỹ, ta nói không sai chứ? Vâng. Chủ quán nhất thời như bị sét đánh, ngạc nhiên nâng đầu, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Chương 85, dừng cầu biệt viện. Chương 85, dừng cầu biệt viện. Thấy được chủ quán trên mặt nét mặt, Triệu Trường không hiểu, bản thân đã đoán đúng. Trương Tấn lạnh băng lưỡi đao, chống đỡ ở chủ quán cổ, một vệt máu đem dần dần lưỡi đao nhuộm thành màu đỏ. Vậy mà lừa nhà ta thế tử điện hạ, ngươi đây là đang muốn chết. Chủ quán nét mặt hoảng sợ, cả người run rẩy, nhưng là hắn vẫn vậy không dám mở miệng. Triệu Trường không thanh âm lần nữa truyền tới, nếu như ta không có đoán sai, ngươi sở dĩ thay bọn họ che giấu thân phận, là bởi vì ngươi biết, lấy thân phận của ngươi, là không đắc tội nổi hai người kia. Chủ quán gật gật đầu, coi như là thừa nhận. Triệu Trường không sầm mặt lại, ngươi không sợ bọn họ giết ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta Triệu Trường không, đưa ngươi nghiền xương thành cho bụi sao? Chủ quán quỳ dưới đất, khóc lóc kể lể, thế tử điện hạ, ngài cũng đừng bắt ta thật cái gì cũng không biết. Phanh. Trương Tấn một cước đá vào chủ quán trên thân, đem gạt ngã trên đất. Lạnh giọng mắng, ngươi cũng đã biết, những người này bắt đi bao nhiêu người vô tội, nếu là những cô nương này trong có nhà ngươi người, chẳng lẽ ngươi cũng muốn để cho đối phương nói cho ngươi một câu, hắn cái gì cũng không biết sao? Chủ quán vẫn vậy ngậm miệng không nói. Triệu Trường không còn hỏi thăm, mà là xoay người rời đi, thanh âm lạnh như băng chuyển tới, đem hắn đưa đi quốc tử giám, khi dễ đương triều thế tử, ấn luật giết thứ ba tộc, phái người đem vợ con của hắn già trẻ cùng nhau ở tù, đưa bọn họ lên đường. Nói xong, Triệu Trường không bóng dáng đã bước lên xe ngựa. Mà chủ quán sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn có thể nghe ra được, Triệu Trường không trong giọng nói tràn đầy sát ý, căn bản cũng không giống như là đang cho hắn đùa giỡn. Suy nghĩ một chút, Triệu Trường không ngăn ở bên ngoài cửa cung, ngay trước đông đảo đại thần mặt, chém giết Nam Cung Liệt, bệ hạ cũng không có trách tội hắn, hắn biết, lấy Triệu Trường không tính tình, nói không chừng thật dám giết cả nhà của hắn. Rốt cuộc, chủ quán luôn cuống, quy đuổi theo ra ngoài cửa, hướng về phía xe ngựa hô, ta nói, thế tử điện hạ, cầu ngài tha người nhà của ta. Triệu Trường không để ý đến, nhưng là xe ngựa cũng chưa rời đi. Trương Tấn mang theo chủ quán đi về phía xe ngựa. Đứng ở ngoài xe ngựa, chủ quán vẻ mặt hốt hoảng, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, hồi bẩm thế tử điện hạ, mang đi cô nương kia người, chính là Hình Bộ Thị Lang gia công tử thị vệ. Hình Bộ Thị Lang? Triệu Trường không cau mày, vén lên màn xe. Là? Chủ quán không dám giấu giếm, như nói thật nói, gần đây Hình Bộ Thị Lang nhà công tử, ở Tây Thành có một tòa rừng cầu biệt viện, thường ở nơi nào thiết tiến khoản đãi cái khác công tử, phủ hắn bên trên hộ vệ tới mua sắm vật, đều là ở chỗ này, thứ nhất hai lần cũng liền quen thuộc, ta tuyệt không thể có thể nhận lầm. Trương Tấn chất vấn, dừng cầu biệt viện ở địa phương nào? Chủ quán chỉ hướng một cái phương hướng, đang ở sau khi đi ra ngoài, quẹo phải đi thẳng, gần tới bên hồ kia cá biệt viện chính là. Triệu Trường không phân phó nói, phái một người xem hắn, những người khác theo ta đi dừng cầu biệt viện. Nặng. Trương Tấn đáp một tiếng, xua đuổi xe ngựa, hướng dừng cầu biệt viện phương hướng mà đi. Sắp trời đã mờ tối, trên đường phố rất là an tĩnh, ở nơi này cơn lạnh mùa đông trong đêm, ngược lại không có cái gì người qua đường. Toàn bộ trên đường phố chỉ có một chiếc xe ngựa chạy. Dừng cầu biệt viện là Hình Bộ Thị Lang Lục Hy đồng một chỗ tòa nhà. Sau đó liền làm con trai hắn quảng giao bạn bè giải trí chỗ, hôm nay cái này rừng cầu biệt viện lộ ra đặc biệt náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, đã đến đêm khuya, vẫn vậy còn có thể nghe được một ít bài hát thản nhiên vang lên. Ngoài cửa rừng mấy chục chiếc xa hoa xe ngựa. Trương Tấn lái xe ngựa đi tới rừng cầu biệt viện ngoài cửa. Thấy được lại có chiếc xe ngựa tới. Ngoài cửa hộ vệ nhìn về phía xe ngựa. Xe ngựa có chút bình thường, hơn nữa lái xe người cũng chưa từng ra mắt, lúc này tiến lên hỏi thăm, không biết tới là vị kia công tử. Nhưng có công tử nhà ta mời. Màn xe mở ra, Triệu Trường không bóng dáng xuất hiện ở mấy tên hộ vệ trước mặt. Thấy được đối phương hay là người thiếu niên, nhất thời có vẻ hơi kinh ngạc. Bọn họ rất rõ ràng, cái này rừng cầu biệt viện chẳng qua chính là những công tử ca kia ăn uống hưởng lạc nơi, mà trước mắt Triệu Trường không, rõ ràng là đứa bé, nhà mình công tử làm sao lại mời đối phương tới trước. Còn không đợi bọn họ hỏi thăm, Triệu Trường Không đã nhảy xuống xe ngựa, mang theo Trương Tấn đám người, hướng cửa chính mà đi.
"Đứng lại!"
Mấy tên hộ vệ thấy vậy, liền vội vàng tiến lên, ngăn cản Triệu Trường Không đường đi.
"Các ngươi là ai?
Nhưng có công tử nhà ta mời."
"Tránh ra."
Đối mặt hỏi thăm, Triệu Trường Không chỉ lạnh lùng trở về hai chữ. Mấy tên hộ vệ nhịn cười không được. Bọn họ ở Lục gia nhiều năm như vậy, nào từng thấy như vậy tiểu tử cuồng vọng, ánh mắt khinh miệt, "Tiểu tử, ngươi biết đây là địa phương nào sao?
Nơi này là rừng cầu biệt viện,
công tử nhà chúng ta."
"Ba."
Vậy mà, hộ vệ lời nói vẫn chưa nói xong, Triệu Trường Không giơ tay lên chính là một cái tát, quất vào trên mặt của đối phương. Triệu Trường Không một tát này, dùng không nhỏ khí lực. Hơn nữa hắn bây giờ có được khai khiếu cảnh giới thực lực, trực tiếp đem đối phương cấp đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào tuyết động trong.
"Trương Tấn, nếu người nào còn dám ngăn trở, giết."
Triệu Trường Không thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó tiếp tục đi về phía rừng cầu biệt viện. Trung quanh những hộ vệ kia người cũng ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, lại dám có người tới Lâm gia biệt viện gây chuyện, còn dám đánh bọn họ nơi này hộ vệ, đây quả thực là đang tìm cái chết.
"Ai u?"
Từ tuyết động trong bò ra ngoài hộ vệ, phát hiện một bên mặt đã sưng lên thật cao, lúc này giận không kìm được, chỉ Triệu Trường Không đám người cả giận nói, "Các ngươi còn ngớ ra làm gì? Còn không nhanh lên bắt bọn họ lại. Lão tử hôm nay phải đem bọn họ bọc bẻ lột ra."
Nghe vậy,
mới vừa rồi còn ở ngẩn ra trong mấy tên hộ vệ phục hồi tinh thần lại, hướng Triệu Trường Không đám người vào tới. Lúc này, rừng cầu bên trong biệt viện một chỗ chính đường, ca múa thanh bình, phiên phiên khởi vũ. Mấy tên cẩm y đai ngọc công tử ngồi ở trên bồ đoàn, uống rượu làm vui, bên người còn có mấy tên quần áo bại lộ tỷ nữ hầu hạ. Một ít công tử đã sớm say, hướng về phía bên người tỷ nữ giở trò, khiến cho các nàng từng cái một đỏ mặt tiến hai, vẻ mặt ngượng ngùng. Ngồi phía bên trái, người mặc trường bào màu lam thanh niên, ở rượu, trong ánh mắt có vẻ hơi không kịp chờ đợi, "Lục Minh, chúng ta rượu đã qua 30 tuổi, khi nào tới làm chính sự a?"
Vừa nghe cái này, đám người con ngươi sáng, rối rít nhìn về phía chính đường trên nam tử.
Nam tử cười một tiếng, buông xuống trong tay bình rượu, "Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn uống đến trời sáng, quên chuyện kế tiếp đâu."
"Làm sao có thể, ta đã sớm không kịp chờ đợi, nghe nói mấy ngày nay Lục Minh lại tìm đến không ít tiểu nữ tử, các là xinh đẹp như hoa." Suy nghĩ một chút, trong lòng liền ăn làm sao không được kích động.
"Ba ba."
Nam tử vỗ tay một cái.
Rất nhanh, những thứ kia khiêu vũ nữ tử thối lui ra khỏi căn phòng, bên người tỷ nữ cũng đứng dậy cáo từ. Trong lúc các nàng toàn bộ sau khi đi ra ngoài, cửa phòng bên cạnh mở ra. Mấy tên hộ vệ mang theo mười mấy tên cô nương đi vào bên trong đại sảnh. Chẳng qua là, những cô nương này cùng mới vừa rồi tỷ nữ bất động. Các nàng vẻ mặt hoảng hốt, hốc mắt đỏ bừng, cả người run lẩy bẩy, tiến vào đại sảnh sau, không nhịn được hết nhìn đông tới nhìn tây.
Chương 86, ta gọi, Triệu Trường Không. Chương 86, ta gọi, Triệu Trường Không. Ba.
Cầm đầu hộ vệ quất một cái roi, gan giọng mắng, đứng ngay ngắn. Những thứ này nhút nhát cô nương, không còn dám động, từng cái một cúi đầu, nghẹn ngào khóc thút thít. Mà trước mặt những công tử các kia, cũng là đầy mặt cười dâm đãng, thỉnh thoảng hướng về phía những cô nương kia huýt sáo. Bọn họ tựa hồ liền thích xem những cô nương này sợ hãi hoảng hốt bộ dáng. Các nàng càng là nhát gan, những công tử này thì càng hưng phấn. Một kẻ thanh niên say bí tỉ đứng lên, đi tới những cô nương này trước mặt, đưa tay liền ôm một kẻ cô nương eo thon.
"A!"
Tên kia cô nương hù dọa mặt hoa trắng bệnh, kinh hô thành tiếng. Thất kinh cô nương mong muốn đẩy ra thanh niên trước mặt, lại phát hiện mình lực lượng căn bản là không có cách tránh thoát.
"Tiểu mỹ nhân, tối nay ngươi chính là bổn công tử.
Đừng, van cầu ngươi thả ta rời đi đi."
Cô nương khóc khẩn cầu.
Nhưng tới tay con vịt, thanh niên làm sao có thể để cho nàng bay. Thanh niên ôm cô nương eo, đổ một ngụm mùi rượu ở cô nương trên mặt, nhìn đối phương trắng bệnh sắc mặt, ánh mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, "Ngươi muốn rời đi, cũng không phải không được."
Cô nương vừa nghe, nhất thời kích động nói, "Đa tạ công tử, đa tạ công tử."
Trước tiên đem bầu rượu này cất uống.
Cô nương điên cuồng lắc đầu, "Công tử, ta không biết uống rượu."
Thanh niên mặt thất vọng, "Nếu sẽ không, vậy cũng chớ rời đi."
Cô nương nhút nhát xem thanh niên trong tay bầu rượu, trong ánh mắt có vẻ hơi do dự.
Thanh niên vừa cười vừa nói, "Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội là chính ngươi không có nắm chắc tốt."
Cô nương mắt thấy cơ hội sẽ phải bỏ qua, lúc này quyết định, cầm thanh niên trong tay bầu rượu, há mồm đem rượu uống vào.
Khổ cay mùi rượu, sặc cô nương nước mắt chảy ròng. Nhưng là nàng vẫn không có đặt ở bầu rượu, ngụm lớn uống vào. Rượu theo trắng non cổ chảy xuống, nhìn thanh niên nuốt xuống vài hớp nước miếng.
Cô nương nguyên bản trắng bệnh sắc mặt, trở nên chiều hồng.
Chưa bao giờ từng uống rượu nàng, ý thức cũng ở đây từ từ mơ hồ.
Ba.
Bầu rượu rớt xuống đất, cô nương thân thể đung đưa, ngã vào thanh niên trong ngực.
Thanh niên thuận thế ôm đối phương eo thon, một cái tay khác ôm đối phương cằm, khóe miệng cười khẽ, thừa dịp không khống chế được, "Vậy tối nay ngươi chính là bổn công tử người."
Cái khác thanh niên cũng rối rít tiến lên, đi chọn lựa mình nhìn chúng cô nương.
Một ít cô nương hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng là các nàng mới vừa xoay người.
Ba, một tiếng,
liền có roi hung hăng đánh tới.
Hù dọa những cô nương này không còn dám lui về phía sau một bước, chỉ có thể rơi vào đến những thứ này thanh niên ma trưởng.
Có bị thanh niên ôm vào trong ngực trêu cợt,
có thời là bị thanh niên lúc này rút ra quần áo trên người, lộ ra da thịt trắng như tuyết.
Tiếng cười lớn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ,
làm cho cả đại sảnh tràn diện một lần hỗn loạn không chịu nổi.
Phanh.
Vậy mà, nhưng vào lúc này, nguyên bản cửa phòng đóng chặt bị người một cước đá văng.
Gào thét gió rét, trong nháy mắt dưới vào toàn bộ đại sảnh.
Gió rét căm căm, để cho nguyên bản uống say công tử ca đầu trong nháy mắt tỉnh táo không ít.
Những thứ kia bị lột xuống áo quần cô nương, cũng nhân cơ hội che chở thân thể, núp ở trên đất run lẩy bẩy, khóc không thành tiếng.
Cái nào đồ không có mắt, dám phá hỏng buồn công tử nhã hứng. uống nhiều thanh niên đẩy ra đám người, ánh mắt nhìn về phía cửa vị trí. Những người khác cũng rối rít nhìn sang, phát hiện đứng ngoài cửa một kẻ hài đồng, sau lưng còn đi theo mấy tên hộ vệ. Mà ở trước mặt bọn họ, một gã hộ vệ ngồi trên mặt đất lăn lộn kêu rên, dưới người còn có một chút mảnh vụn. Hiển nhiên là hắn mới vừa rồi đụng nát cửa phòng. Hộ vệ kêu thẳng hô: "Công tử, có người tự tiện xông vào rừng cầu biệt viện." Một mực ngồi ở bồ đoàn uống rượu nam tử, con người băng lãnh nhìn về phía cửa phương hướng, đồ chăn sống, người đâu, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại. Vậy mà, để cho nam tử ngoài ý muốn chính là, ngoài cửa lại không có bất kỳ tiếng bước chân chuyển tới. Phủ hắn bên trên nuôi mấy chục tên hộ vệ, vậy mà không có một vị đi vào. Hộ vệ đau không muốn sống nói: "Công tử, chúng ta hộ vệ đều bị bọn họ cấp đánh ngã." "Cái gì?" Nghe vậy, mới vừa rồi còn mặt bình tĩnh nam tử, sắc mặt chợt biến, lúc này đứng lên. Mấy tên uống say thanh niên, đầy mặt không thèm, "Lục huynh, một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử, sợ hắn làm chi? Chúng ta những người này, chẳng lẽ còn không đối phó được những thứ này rác rưởi? Bọn họ phần lớn cũng là học qua võ đạo người, tự xưng là thân thủ coi như có thể. Cộng thêm say dâng trào, căn bản cũng không có đem những người ở trước mắt để ở trong mắt. Người tới không phải người khác, chính là tới trước tìm tiểu đào Triệu Trường Không." Trương Tấn đám người trên lưới đao, tràn đầy vết máu. Xem bên trong đại sảnh những thứ kia bị khi dễ nữ tử, từng cái một trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Triệu Trường Không ánh mắt nhanh chóng quét qua mặt đất những cô nương này, nhưng là rất nhanh, lông mày của hắn liền nhíu lại, bởi vì hắn thình lình phát hiện, trong những người này cũng không có tiểu đảo bóng dáng. Mới vừa rồi uống say thanh niên, lão đảo đi tới Triệu Trường Không trước mặt, đưa tay sẽ phải đi bắt Triệu Trường Không cổ áo, "Thứ lặt vặt, dám phá hỏng buồn công tử nhã hứng, hôm nay liền đem ngươi cởi hết ném vào bên ngoài trong hồ, đem ngươi cấp đông thành tượng đá." "Phanh!" Triệu Trường Không tung người nhảy một cái, đáp lại thanh niên, là hắn kia bùn lầy đế dạy, một cước đá vào thanh niên mặt. Thanh niên trong nháy mắt ngơ ngác, đầu trống rỗng, bóng dáng trực tiếp liền bay ra ngoài, hung hăng đập vào mặt đất, đụng ngã lăn hẳn mấy cái là chậu than, lúc này mới dừng lại. Hơn nữa một cái chậu than vừa đúng chụp tại bụng của hắn. Áo quần trong nháy mắt bén lửa, nhưng bị đạp mộng thanh niên đã không có ý thức, chỉ có thể mặc cho bằng hỏa hoạn ở bụng của hắn chỗ không ngừng thiêu đốt. Một cỗ cháy khét mùi vị tràn ngập ở toàn bộ bên trong đại sảnh. "Các ngươi thật to gan." Ngồi quỳ trên, Lục Trình Minh nổi giận, chỉ Triệu Trường Không đám người gầm lên: "Các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Biết ta là ai không? Nơi này tùy tiện một người thân phận cũng có thể đem các ngươi có thể trêu chọc tồn tại." Triệu Trường Không hỏi ngược lại: "Vậy ngươi có biết ta là ai? Ta quản ngươi là ai? Hôm nay ngươi tự tiện xông vào ta rừng cầu biệt viện, làm tổn thương ta bạn bè, giết ta hộ vệ, chính là Thiên Vương lão tử cũng không bảo vệ được bọn ngươi chu toàn. Ta gọi Triệu Trường Không." "Vâng." Triệu Trường Không thanh âm không lớn, nhưng lại tựa như sấm sét ở đại sảnh bên trong nổ vang. Mới vừa rồi còn mặt men say hoàn khố công tử, trong nháy mắt tỉnh táo, từng cái một trận mắt há mồm, khó có thể tin nhìn về phía Triệu Trường Không. "Ngươi là Định Vũ hầu thế tử, Triệu Trường Không?" Lục Trình Minh sắc mặt chợt biến. Hôm đó ngăn trở cửa cung, chém giết Nam Cung Liệt chuyện, mặc dù công khai trường hợp không để cho nói tới, nhưng là âm thầm, bọn họ cũng không thiếu nghị luận. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà gặp phải loại này sát thần. Lục Chính Minh khí thế sáng rõ yếu đi, hắn chỉ Triệu Trường Không nói: "Triệu Trường Không, ngươi vì sao vô duyên vô cớ am hiểu phủ đệ của ta, còn phải đánh bị thương người của ta? Thật sự cho rằng cái này đại diên luật pháp không trị được tội của ngươi sao?" Triệu Trường Không chỉ quần áo xốc xếch cô đương: "Phải không? Vậy ta cần phải thật tốt hỏi một chút Hình Bộ thị lang, con trai hắn làm những thứ này thủ đoạn, có từng có luật pháp có thể trị hắn tội?" Chương 87, Đậu Mộ Vân. Chương 87, Đậu Mộ Vân. Lục Chính Minh sắc mặt có vẻ hơi khó coi: "Triệu Trường Không, bằng vào ta chờ thân phận, có thể lâm hạnh những cô gái này, chính là phúc phần của bọn họ. Hơn nữa năm ngươi linh tượng nhỏ, chuyện nam nữ ngươi không hề hiểu, chờ ngươi khi nào lớn lên, tự nhiên có thể hiểu trong đó niềm vui thú." Triệu Trường Không ánh mắt phẫn nộ, không nghĩ tới đối phương vậy mà vô sỉ đến đem loại này trắng trợn cướp đoạt dân nữ hành vi, nói như vậy đường đường chính chính. "Ta không cần hiểu, lại không biết cùng các ngươi những thứ này cầm thú làm bạn." "Triệu Trường Không." Lục Chính Minh nghiến răng nghiến lợi: "Ta có thể không truy cứu ngươi dẫn người tự tiện xông vào ta phủ để chuyện, cũng xin ngươi đừng được voi đòi tiên." Triệu Trường Không từ dưới đất nhặt lên một thanh trường đao, bụt, lưỡi đao ra khỏi vỏ, hàn quang căm căm, từng bước tiến lên, hướng Lục Trình Minh đi tới. Lục Trình Minh luống cuống, hắn hoảng sợ xem Triệu Trường Không, bóng dáng lui về phía sau, đụng ngã lăn đứng ở phía sau hắn bình phong. "Triệu Trường Không, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cha ta thế nhưng là Hình Bộ thị lang, ngươi nếu là dám giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Thấy được Triệu Trường Không đối mặt uy hiếp, không có vẻ dừng bước chút nào, hắn hoàn toàn sợ, những thứ này nữ ta có thể để cho cái đó các nàng toàn bộ rời đi, hơn nữa không truy cứu trách nhiệm của ngươi, như thế nào? Ngươi cũng không muốn đắc tội hộ bộ sau, đắc tội nữa Hình Bộ đi. Triệu Trường Không vẫn không có dừng bước lại, chung quanh yên lặng như tờ. Những thứ kia thanh niên thấy cảnh này, lại là không ai dám lên trước ngăn trở. Dù sao Triệu Trường Không thế nhưng là tự tay chém giết Nam Cung Liệt mấy nhân, bọn họ tin tưởng, bây giờ đi lên, nhất định sẽ bị đối phương không chút do dự cấp chém sống. Thay vì muốn chết, không bằng đứng ở chỗ này không làm gì. Lục Trình Minh bị hù dọa dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Triệu Trường Không trường đao chống đỡ ở Lục Trình Minh cổ, chất vấn: "Các ngươi bắt tới những người khác ở đâu?" "Này, những người khác?" Lục Trình Minh âm thanh run rẩy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Còn phải ta tái diễn sao?" Triệu Trường Không lạnh băng lưỡi đao lại gần sát Lục Trình Minh cổ một thốn. Cảm nhận được lưỡi đao dần dần lạnh lẽo, Lục Trình Minh lúc này hoảng hốt đáp lại: "Trước trộm tới ta cũng giao cho tôi tớ xử lý, các nàng hoặc giả bị bán được thanh lâu, hoặc giả bị bán được những địa phương khác, nếu như là không nghe lời, hoặc giả đã chết. Triệu Trường không xít sao nắm cán đao, ánh mắt lạnh băng, ta hỏi chính là, hôm nay các ngươi bắt những người khác, ở địa phương nào?
Hôm nay,
Lục Chính Minh có chút ngộng, chỉ mặt đất những người này, mấy ngày nay trộm tới đều ở nơi này.
Phải không?
Vậy tại sao còn có một người không ở? Lục Chính Minh vội vàng nhìn về phía té xuống đất hộ vệ, các ngươi còn bắt những người khác sao?
Ở địa phương nào?
Nói, hắn bây giờ cũng hiểu được, sợ rằng Triệu Trường không đột nhiên tới cửa, cũng là bởi vì cái đó bị bắt nữ nhân.
Hộ vệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng hốt đáp lại nói, công tử, ngài quên sao?
Hôm nay tiểu tứ trộm tới một cái cực phẩm tiểu cô nương, ngài sẽ để cho tiểu tứ cấp vị kia đưa đi.
Ai?
Triệu Trường không chất vấn.
Lục Chính Minh rốt cuộc nghĩ tới, vội vàng đáp lại nói, cô nương kia dài cực kỳ xinh đẹp, tiểu tứ nói, đây là cân đậu công tử liên lạc tình cảm thời cơ tốt nhất, ta sẽ để cho hắn cấp đậu công tử được qua.
Đậu công tử là ai?
Đậu Mộ Vân, hình bộ thượng thư Đậu Lư Khôn nhị công tử.
Phanh.
Triệu Trường không một cước đá vào Lục Chính Minh ngực.
Két.
Lục Chính Minh xương ngực gãy lịa, phát ra làm người ta rợn cả tóc gãy thanh âm.
Đụng vào sau lưng trên mặt tường, Lục Chính Minh trong miệng máu tươi chảy ròng.
Hắn hoảng sợ xem Triệu Trường không, cả người đều ở đây run lẩy bẩy.
Triệu Trường không lại hỏi, cái đó Đậu Mộ Vân ở đâu?
Nên ở đậu phủ.
Nghe được Lục Chính Minh trả lời, Triệu Trường không bước nhanh xoay người rời đi, hướng ngoài cửa đi tới.
Đồng thời phân phó nói, phái người đi quốc tử giám báo án, đem những thứ này mặt người dạ thú vật bắt hết cho ta.
Nặng.
Trương Tấn an bài người báo án, ngay sau đó hướng Triệu Trường không đuổi theo.
Triệu Trường không trong lòng nóng nảy không dứt.
Hắn nhìn sắc trời một chút, trong lòng trông đợi tiểu đảo đừng ra chuyện.
Trương Tấn cũng không dám lãnh đạo.
Lái xe ngựa, ở thật dày tuyết động bên trong bay phi.
Sau lưng mang theo một mảnh bông tuyết.
Đậu phủ, hậu viện một chỗ vợ lẽ.
Cửa phòng mở ra.
Một kẻ thanh niên bóng dáng đi vào, thấy được trên giường hẹp tay chân bị trói, khóc nước mắt như mưa tiểu nha đầu.
Thanh niên nhếch miệng lên lau một cái độ cong,
chậm rãi đi tới tiểu nha đầu trước mặt, đưa tay gợi lên tiểu nha đầu chiếc cằm thon.
Không khỏi khen ngợi, chậc chậc chậc, quả nhiên bọn họ đã nói, là cái tươi ngon mọng nước nha đầu, như ngươi loại này mặt hàng, chính là ở toàn bộ trên đại diện kinh, cũng phải không thấy nhiều, ta rất hiếu kỳ, thế nào trước chưa từng thấy qua ngươi đây.
Tiểu nha đầu ánh mắt hoảng hốt, ta là phủ định Vũ Hầu nha hoàn, đi ra cho nhà ta thế tử mua vật, lại bị người trói đến nơi này, van cầu công tử thả ta rời đi, ta nhất định sẽ báo đáp ngài.
Tên này tiểu nha đầu không phải người khác, chính là phủ định Vũ Hầu mất tích nha đầu Tiểu Đào.
Nàng ánh mắt mong đợi nhìn đối phương,
hy vọng đối phương đủ khả năng nghe được phủ định Vũ Hầu mấy chữ này sau, có thể thả nàng rời đi.
Vậy mà, khiến Tiểu Đào rất ngạc nhiên chính là,
đối phương đang nghe phủ định Vũ Hầu bốn chữ này sau, lại không có bất kỳ vẻ khiếp sợ, ngược lại là mặt lạnh nhạt nói, nguyên lai là đến từ phủ định Vũ Hầu nha hoàn, ta nhớ được trước định Vũ Hầu thế tử vì hai cái nha hoàn, đem hộ bộ thượng thư chi tử Lâu Thiếu Trạch đánh cho thành trọng thương, kia hai cái nha hoàn, một người trong đó chính là ngươi đi.
Tiểu Đào khẩn trương gật gật đầu.
Nàng kinh ngạc đối phương vậy mà cũng biết chuyện này.
Thanh niên thông suốt, không trách tiểu tử kia sẽ giận dữ vì hồng nhan, như vậy sắc đẹp cũng là xứng với hắn liều lĩnh đi cứu ngươi.
Tiểu Đào vội vàng lại thỉnh cầu nói, công tử, van cầu ngài thả ta rời đi đi, nhà ta thế tử khẳng định chờ sốt ruột.
Thanh niên cười nhạt, đưa tay gợi lên tiểu Đào cằm, xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân, buồn công tử thế nào chịu cho thả ngươi trở về, giống như tên tiểu tử kia còn không hiểu nữ nhân bị bật gì đi.
Hắn lại có thể mang cho ngươi cái gì vui vẻ?
Không bằng đi theo buồn công tử, sau này bảo đảm để ngươi ăn sung mặc sướng, rốt cuộc không cần làm những thứ kia thô bị việc cần làm, như thế nào?
Tiểu Đào lúc này lắc đầu cự tuyệt, công tử thương yêu tiểu Đào hoảng hốt, tiểu Đào là không thể phụ lòng thế tử, còn mời công tử thả thiếp trở về.
Bị tiểu Đào cự tuyệt,
thanh niên nguyên bản hiền hòa sắc mặt lại đột nhiên lạnh xuống, một cái tiện tịch nô tỳ, là ai cho ngươi dũng khí dám cự tuyệt buồn công tử?
Tiểu Đào bị thanh niên biến đổi thái độ dọa cho giật mình, hoảng hốt nói, công tử, nhà ta thế tử.
Ba.
Thanh niên một cái tát đánh vào tiểu Đào trên mặt, nét mặt dữ tợn bắt lại tiểu Đào cổ áo, đưa nàng đặt tại trên giường, ta nơi nào không sánh bằng ngươi gia thế tử? Hắn một đứa bé con, có cái gì có thể để ngươi nhớ mãi không quên?
Hắn không cho được ngươi buồn công tử có thể cho, cấp được ngươi, buồn công tử cũng có thể cho.
Nói, thanh niên liền cởi ra tiểu Đào trên người dây thừng, giật ra tiểu Đào trên người quần áo.